Chương 1780, chuẩn thần giai công pháp. Chương 1780, chuẩn thần giai công pháp. Diệp Tinh Hà làm sao không biết điểm này? Đến Phượng Văn hơi lộ ra kỳ quái cử động, hắn qua trong giây lát liền hiểu đối thủ ý nghĩ. Nghĩ kéo chết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một vệt ý cười hiện hiện quẹt miệng, Diệp Tinh Hà giơ cao trường kiếm. Thiên sát đạo tắc, sát ý vô tận trong nháy mắt quyết tán, bao phủ chỉnh tòa lôi đài. Phượng Văn nhíu mày, chống cự lại đáy lòng truyền đến bạo ngược khí tức. Phượng Diễm đạo thì, keng, kinh thiên kêu to vang lên, một đầu toàn thân dục hỏa phượng hoàng vỗ cánh mà không phải. Ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập ra, tại Phượng Văn bên cạnh người tạo thành từng đạo tường. Liên lợi dụng tất cả mọi dịp sát ý, tựa hồ cũng bị này chút tường lửa đốt hết. Có chút ý tứ, nhất kích lỡ tay Diệp Tinh Hà không có thất bại, ngược lại ánh mắt lộ ra tinh quang. Thôn vệ đạo tắc, cho ta hút. Kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể hắn truyền đến, nguyên bản nguy nga kiên cố tường lửa, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất mang theo linh tính, hướng Diệp Tinh Hà trong cơ thể bay tới. Phượng Văn nhíu mày lấy một màn này, không khỏi thầm mắng một tiếng, quả thực là đang tìm cái chết. Những ngọn lửa này chính là mệnh hồn của hắn sở sinh, cũng không phải là bình thường phàm hỏa. Diệp Tinh Hà dám hút vào trong cơ thể, chẳng lẽ không sợ thịt nát xương tan mà? Sự thật chứng minh, Diệp Tinh Hà thật đúng là không sợ. Màu đỏ thám hỏa diễm bị hút vào trong cơ thể về sau, không đợi bắt đầu bừa bãi tàn phá, liền bị một áp lực đáng sợ bao phủ. Thiên thư mệnh hồn, xưa cũ thư quyển phảng phất là vạn vật đế vương, đem đám kia hỏa diễm hoàn toàn chấn nhiếp. Sau một khắc, liền bị Diệp Tinh Hà hóa thành đầy người năng lượng. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, trong cơ thể thiên thư mệnh hồn, tựa hồ nhịn không được đánh một ợ non nê. Hướng Phượng Văn ánh mắt bên trong, tựa hồ nhiều vẻ mong đợi cảm giác. Phượng Văn bị hắn chầm chầm đến toàn thân run lên, trong lòng kinh hãi và phần. Hắn vậy mà thật hấp thu, cái này sao có thể? Vô luận hắn tin hay không, sự thật chính là như vậy. Diệp Tinh Hà không có cho hắn cơ hội suy tính, một tiếng gầm nhẹ, kiếm ý đạo tắc. Mở. Tương đạo kiếm nhận phong bạo, tựa như lợi dụng tất cả mọi dịp của phòng, xuyên qua tường lửa bị hút mở khe hở. Vô hình sắc bén giáng quay quanh tại Phượng Văn bốn phía, khiến cho hắn lập tức sắc mặt đại biến. Cút ngay cho ta. Hỏa diễm nhiệt độ lại lần nữa kích thăng, triệt tiêu ở kiếm ý đạo tắc công kích. Nhưng lại như vậy toàn lực hành động, cũng làm cho Phượng Văn linh lực tiêu hao rất lớn. Tên kia hao tổn, hẳn là so ta lớn a. Phượng Văn thở hổn hển thầm nói. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một, trước mắt cũng đã mất đi Diệp Tinh Hà bóng dáng. Đội trưởng cẩn thận. Dưới đài thứ ba hồn điện người nhịn không được hô to. Nay tiếng nhắc nhở cũng làm cho Phượng Văn trong nháy mắt phản ứng lại. Diệp Tinh Hà vậy mà thừa dịp hắn thôi động tường lửa thời điểm, lặng yên đi tới phía sau của hắn. Sau đầu tiếng rít đã tiếp cận, hắn không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một thanh trường thương trực tiếp quay người đâm tới. Giang rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên, mũi thương cùng mũi kiếm đụng nhau, bắn ra một hồi tia lửa. Đụng nhau phía dưới, Phượng Văn kinh ngạc phát hiện, Diệp Tinh Hà linh lực cũng không có yếu bất xu thế. Cái tên này đến cùng là cái gì quái thai? Linh lực chất lượng cao như vậy sao? Diệp Tinh Hà tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó, như gió bão mưa rào thế công liền rơi xuống. Thân ảnh của hai người chớp động càng lúc càng nhanh, cơ hồ hóa thành hai đạo tàn ảnh. Mọi người mắt không chấp nhìn chăm chú lấy đài bên trên chờ đợi lấy trận này đỉnh phong chiến đấu kết thúc. Thật lâu, thân ảnh của hai người cuối cùng tách ra. Thời khắc này Diệp Tinh Hà, khóe miệng rốt cục xuất hiện một vệt máu. Cao cường như vậy độ đụng nhau, vẫn là để hắn trong cơ thể xuất hiện thương thế. Mà đối thủ của hắn Phượng Văn, cũng chưa chiếm được tiện nghi. Nguyên bản chỉnh tề quần áo, hiện tại đã rách nướp. Cầm thương tay, càng là nhịn không được đang run rẩy. Ngươi thật vô cùng mạnh. Phượng Văn thành khẩn nói ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lau vết máu ở khóe miệng. Ngươi cũng không kém. Nhất kích phân thắng thua. Đang có ý đó. Đi qua thô bạo đến cực điểm một vòng đụng nhau, hai người linh lực đã còn thừa không nhiều. Bọn hắn giờ phút này đều chỉ còn lại có nhất kích chi lực. Phượng Văn thu hồi tàn phá không thể tả vũ khí, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh bằng gỗ trường thương. Một màn này không khỏi nhường rất nhiều người nổi lên nghi ngờ. Lúc trước chuôi này chất liệu siêu phàm trường thương còn vô dụng, một thanh mục thương có gì có ích? Thế nhưng làm Phượng Văn đối thủ Diệp Tinh Hà lại trong nháy mắt trở nên coi trọng. Hắn tại đây cái giống như bình thường vũ khí bên trên, cảm thấy mơ hồ cảm giác các bách. Phượng Văn giơ lên chuôi này mục thương, toàn thân trên dưới hào khí ngất trời. Thương này chính là ta gia truyền bảo vật, giống như bình thường, kỳ thực do một gốc sinh tại trốn hỗn độn thanh đồng chế tạo. Vừa dứt lời, một chút hiểu biết không phải phàm nhân đã kinh ngạc tán thán lên tiếng. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc lấy đài bên trên, trong miệng không khỏi nói nhỏ. Phượng Tên Ngô Đồng, dục hỏa mà sinh. Chôi này thương, có thể nói là thích hợp nhất Phượng Văn mệnh hồn vũ khí. Thời khắc này Phượng Văn, như là kiêu ngạo bách điểu chi vương, nhìn chăm chú lấy đối thủ của mình. Diệp Tinh Hà, một chiêu này chính là ta một kích mạnh nhất. Ngươi như chống được, quán quân vị trí chính là ngươi. Nhìn thấy hắn bực này tư thái, Diệp Tinh Hà trong lòng lập tức hào khí ngất trời. Thiên quang thừa ảnh kiếm không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phóng lên tận trời. Ta cũng có nhất kích, nếu không thể thắng ngươi, thứ năm hồn điện tự động rời khỏi. Hai người đều đã thả ra hào ngôn, khí thế kinh khủng trên lôi đài bắt đầu ấp ủ Phượng Văn bên người, phảng phất xuất hiện từng đạo phượng hoàng hư ảnh. Chôi này giống như bình thường một thương phía trên, không ngừng dâng lên màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm không ngừng bốc lên, tựa hồ có đồ vật muốn theo bên trong sinh ra. Lấy một màn này, Lâm Phong sắc mặt đại biến. Chuẩn thần giai công pháp, này loại tiếp cận dị tượng trạng thái, chỉ có chuẩn thần giai công pháp mới có thể sinh ra. Như thế đẳng cấp công pháp, khoảng cách thần giai chỉ có cách xa một bước. Chỉ đợi một vị cường giả tuyệt thế đem hắn cải tiến, bộ công pháp kia liền có thể nhảy lên, cá chép hóa rồng. Nhìn thấy Phượng Văn thi triển như thế tuyệt kỹ về sau, kích động nhất thuộc về thứ ba hồn điện thiên tiêu. Thật không nghĩ tới, đội trưởng lại có chuẩn thần giai công pháp. đội trưởng giấu quá sâu, chúng ta thế mà cũng không biết. Lần này tốt, đội trưởng hắn thắng chắc. Âm thanh kích động vừa mới vang lên, rất nhanh liền hơi ngừng. Bởi vì đứng tại Phượng Văn đối diện Diệp Tinh Hà, đột nhiên chậm rãi mở miệng. Chuẩn thần giai công pháp, rất mạnh sao? Theo một chữ cuối cùng hạ xuống, Diệp Tinh Hà sau lưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị tượng. Sông núi sụp đổ, nước sông đảo lưu, tựa như khai thiên lịch địa cảnh tượng, ngây người mọi người ở đây. Thần giai. Phượng Văn thi triển chuẩn thần giai công pháp, đã để người ở chỗ này kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, chân chính thần giai công pháp liền xuất hiện. Lấy Diệp Tinh Hà sau lưng hư ảnh, Phượng Văn trên mặt lập tức đặc sắc bất phần. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà nắm giữ bực này thần kỹ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cũng không kém. Hai người đều biết, thời khắc cuối cùng đến rồi. Phượng Văn giơ cao trường thương, kiêu ngạo như là phượng hoàng hạ xuống phàm trần. Chương 1781, tháng. Chương 1781, tháng. Thần giai lại có thể thế nào? Ta rất muốn, ta Phượng gia chuẩn thần giai công pháp, có phải thật vậy hay không so thần giai yếu nhược? Diệp Tinh Hà trường kiếm vung lên, từng cái trường kiếm tạo thành đại đỉnh tử hư không hiện hiện. Sẽ không để cho người thất vọng. Bước lên khí thế cuối cùng đạt đến đỉnh phong, Phượng Văn quát lạnh một tiếng vung lên trường thương. Phượng rơi phàm trần. Diệp Tinh Hà hai mắt hơi meo, thiên quang thừa ảnh kiếm nhất kiếm chặt xuống. Đóng đô sơn hà. Hai đạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đụng nhau, toàn bộ lôi đài đều tại thời khắc này run rẩy lên. Cổ thân đài chiến đấu bên ngoài màn sáng màu đỏ, cũng trong nháy mắt nát vụn. Vệ Hoa hô to không ổn, thân hình lóe lên xuất hiện tại bên bờ lôi đài. Mạnh mẽ linh lực phun ra ngoài, đem trọn tòa cổ thần đài chiến đấu bao vây lại. Trên lôi đài, đụng nhau lực trùng kích càng ngày càng mạnh, nương theo lấy quang mang chói mắt. Mọi người ở đây không khỏi nhắm mắt lại chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Cuối cùng, hào quang dần dần tiêu tán, hai đạo năng lượng to lớn cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tất cả mọi người trước tiên mở mắt ra, hướng trên lôi đài. Cả tòa cổ thần đài chiến đấu cơ hồ phá thoái, trên mặt bàn không còn có một chỗ vương vức chỗ. Lôi đài hai bên, hai bóng người lặng lặng đứng thẳng, chừng chừng lấy đối phương. Người nào thắng? Chẳng lẽ là ngang tay? Tiếng nghị luận vừa mới vang lên, đài bên trên Phượng Văn đột nhiên cười cười. Người thắng. Vừa dứt lời, thân thể của hắn liền chừng chừng ngã về phía sau. Thứ ba hồn điện lĩnh đội sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đi vào Phượng Văn bên người. Cẩn thận trang một phiên về sau, hắn thở ra một cái thật dài. Còn tốt, không có nguy hiểm tính mạng. Vệ Hoa cũng đã đi tới đài bên trên, nhìn thấy Phượng Văn triệt để hôn mê về sau, đối mặt mọi người cao giọng tuyên bố. Trận chiến này, đệ thất hồn điện thắng. Nghe được câu này, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, hắn không thể kiên trì được nữa, hướng phía sau ngã xuống. Lâm Phong đội vàng lách mình đưa hắn tiếp được, gặp hắn chẳng qua là thoát lực, lúc này mới yên lòng lại. Gắng sức chiến mà kiệt Diệp Tinh Hà, dưới đài mấy lớn phân điện người cũng nhịn không được mắt lộ dị sắc. Nay một trận chiến, cho bọn hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Đệ thất hồn điện lối ra. Diệp Tinh Hà từ trên giường mở mắt ra, lập tức cảm giác được toàn thân nhói nhói. Đột nhiên, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, xoạt một tiếng từ trên giường nhảy lên. Lâm Phong đúng lúc đẩy cửa vào, đến một màn này vừa cười vừa nói, làm sao? Tỉnh. Diệp Tinh Hà trong giọng nói mang theo cấp bách. Đại nhân, chúng ta thắng đúng không? Quan quân. Lâm Phong trên mặt mang theo che đậy không giấu được ý cười. Không sai. Lần này thiên tiêu chiến, ta đệ thất hồn điện đứng hàng đệ nhất. Tiếp xuống trăm năm, chúng ta đem lấy được đến vô số tài nguyên nghiêng. Xuyên su bạ. Còn theo Lâm Phong chỗ xác nhận điểm này về sau, Diệp Tinh Hà cuối cùng yên tâm. Hắn chú ý, không phải đệ thất hồn điện sẽ đạt được bao nhiêu tài nguyên. Hắn muốn, chẳng qua là cái này đệ nhất danh vị. Có cái bài danh này, điện chủ đáp ứng chính mình sự tình liền sẽ thực hiện. Kể từ đó, hắn rốt cục có một cái mạnh mẽ trợ lực. Đại nhân, vậy chúng ta khi nào lên đường trở về? Diệp Tinh Hà đã đợi không kịp. Lâm Phong cười cho hắn bưng tới một bát chân quý bảo dương, rồi mới lên tiếng, ngươi đã thức tỉnh, vậy chúng ta ngày mai liền nhích người như thế nào? Diệp Tinh Hà dĩ nhiên không có ý kiến. Hai người đang ở bên trong phòng tùy ý nói chuyện phiếm, bên ngoài hang động lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Chư vị đại nhân, trưởng lão cho mời. Lâm Phong nghi ngờ cùng Diệp Tinh Hà liếc nhau, lách mình đi vào bên ngoài huyệt động. Một cái câu hồn sứ quần áo và trang sức người đang khom lưng chờ ở nơi đó. Vệ trưởng lão tìm chúng ta chuyện gì? Thiên Tiêu Chiến đã cô đơn ấn lý thuyết Vệ Hoa hẳn là sẽ không tìm bọn hắn. Tên kia câu hồn sứ cung kính chắp tay trả lời, điểm này thuộc hạ không biết. Lâm Phong hơi hơi suy nghĩ một lát, quay đầu hướng Diệp Tinh Hà. Nếu như thế, ta đi một chút liền hồi trở lại, các ngươi chờ đợi ở đây. Trong huyệt động có điện chủ tự mình thiết trí cấm chế, các ngươi ở đây an toàn không ngại. Diệp Tinh Hà vẫn chưa trả lời, tên kia câu hồn sứ lại mở miệng lần nữa. Trưởng lão có lệnh, Diệp Tinh Hà đại nhân cần cùng nhau tiến đến. Ta cũng muốn đi. Diệp Tinh Hà hơi nghi hoặc một chút, dùng thực lực của hắn địa vị tại Vệ Hoa trong mắt cùng sâu kiến không khác, coi như trợ giúp đệ thất hồn điện đoạt giải quán quân cũng không đến mức khiến cho hắn mắt khác tướng a. Thế nhưng mệnh lệnh nếu rơi xuống, Lâm Phong cùng Diệp Tinh Hà đều không thể kháng cự. Vậy ngươi liền theo ta cùng đi chứ, đối ngươi mà nói có lẽ là chuyện tốt. Tại Lâm Phong trong nhận thức biết, sớm nhận biết ma tộc cường giả đối Diệp Tinh Hà sau này rất có ích lợi. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Nói thật, hắn thật không muốn đi. Cùng bực này cường giả gặp mặt, mỗi lần đều để hắn kinh hồn tán đảm. Mình cùng ma tộc không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến, trước đó hắn không muốn thêm chuyện. Hai người đi theo cái này câu hồn sứ, phi thân hướng một cái phương hướng tiến đến. Mới vừa đi không bao lâu, Diệp Tinh Hà liền đã nhận ra không đúng. Cái phương hướng này, tựa hồ không phải Vệ Hoa trưởng lão chỗ ở a. Lâm Phong đồng dạng đang nghi ngờ, không khỏi ngừng lại thân hình. Vệ Hoa trưởng lão đến cùng ở đâu? Nhìn thấy hai người đều đưa ra nghi vấn, cái kia câu hồn sứ trên mặt lóe lên một vẻ bối rối. Trưởng lão tại địa phương khác triệu kiến hai vị, cũng không phải là tại tự thân chỗ ở, phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt mang theo hàn quang. Người này biểu hiện quá mức quỷ dị, tuyệt đối có bẫy. Kết hợp trước đó nghi hoặc, Diệp Tinh Hà lập tức đoán được chân tướng. Cái này câu hồn sứ không phải Vệ Hoa phái tới. Hắn không chút do dự, ngang tàng ra tay, nhất kích đem cái kia câu hồn sứ bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc, một khối thân phận lệnh bài bị hắn lục soát ra tới. Trên lệnh bài, bất ngờ viết đệ nhị hồn điện chữ. Đại nhân, chúng ta bị lừa rồi. Diệp Tinh Hà vừa mới mở miệng, cách đó không xa đã hiện lên hai cái thân ảnh. Lâm Phong quay đầu một, vẻ mặt trong nháy mắt khó dâng lên. Tiểu Minh, Lệ Ưng, nguyên lai là các ngươi. Tiểu Minh cười lạnh cấp tốc tới gần, toàn thân sát ý giống như thực chất. Hiện tại mới phản ứng được, quá muộn. Hôm nay, ta sẽ vì con trai của ta báo thù. Lâm Phong một bên đem Diệp Tinh Hà hộ tại sau lưng, một bên nhìn chòng chọc vào Tiểu Minh hai người động tác. Dám can đảm ở Di Vong Chi Địa ra tay, không sợ Vệ Hoa trưởng lão nổi giận mà. Hắn kỳ thật sớm đã đưa tin trở về, đệ thất hồn điện cường giả đã đi vào Di Vong Chi Địa bên ngoài. Một khi bọn hắn rời đi nơi này, ngay lập tức sẽ có viện binh hộ vệ bọn hắn trở lại đệ thất hồn điện. Có thể là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tiểu Minh lại dám tại Di Vong Chi Địa độc thủ. Nghe uy hiếp của hắn, Tiểu Minh hai người khinh thường cười một tiếng. Không cần uy hiếp ta, Vệ Hoa trưởng lão không giúp được các ngươi. Lâm Phong nghe vậy kinh hãi, đưa tay hướng về phía chân trời thả ra một đạo năng lượng bích đông. Cỗ năng lượng này ở trên trời nổ tung, coi như cách lại xa đều có thể cảm ứng đến. Chỉ tiếc, tín hiệu của hắn không được đến mảy may đáp lại. Tiểu Minh thấy thế, trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng hậu dày đặc. Còn không hết hy vọng phải không? Nói thật cho ngươi biết, ta đệ nhị hồn điện phó điện chủ đã đem Vệ Hoa trưởng lao dẫn ra ngoài. Lần này, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1782, một chút hy vọng sống. Chương 1782, một chút hy vọng sống. Một bên Lệ Ưng không nhịn được hoạt động một chút ngón tay, ánh mắt thích giết chóc mà lên gốc. Đừng lãng phí thời gian, ta trước cuốn lấy Lâm Phong, ngươi giải quyết tiểu tử kia. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đã hóa thành hư ảnh, hướng phía Lâm Phong bắn nhanh tới. Nhanh lên! Lâm Phong hét lớn một tiếng, năng lượng to lớn thất luyện từ trong tay hiện hiện, đồng thời bay về phía hai người. Chỉ tiếc, hai đầu thất luyện đều bị Lệ Ưng một người đón lấy. Vô luận hắn như thế nào giận dữ ra tay, đều khó mà đào thoát Lệ Ưng dây dưa. Mắt thấy Lâm Phong đã không còn sức làm gì hơn, Tiểu Minh trong mắt huyết quang lóe lên, trong chốc lát đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Tiểu tử, cho nhi tử ta đền mạng đi thôi. Mặt đối thiên mệnh cảnh cường giả thế công, Diệp Tinh Hà không dám có chút lưu thủ. Một bên hướng về sau cấp tốc tối lui, một bên chạm ra thiên quang thừa ảnh kiếm. Đóng đô sơn hà, thần giai công pháp trực tiếp thi triển, đối Tiểu Minh gào thét mà đi. Tiểu Minh cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bùng nổ, trực tiếp theo mưa kiếm bên trong bật ra. Từng cái kiếm quang tạo thành đại đỉnh, thậm chí bị hắn bạo lực đánh tan. Tiểu tử, ngươi thần giai công pháp đối ta vô dụng, trên lệch quá xa. Tiểu Minh cơ hồ giành trước Diệp Tinh Hà một cái đại đẳng cấp. Như thế khoảng cách, coi như là thần giai công pháp cũng không thể đền bù. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh hãi, không dám có chút lưỡng lự, quay người hướng phía đệ thất hồn điện hang núi bay đi. Chỉ cần tới tới đó, liền có thể dựa vào cấm chế giữ được tính mạng. Chỉ tiếc, Tiểu Minh sẽ không cho hắn cơ hội. Bạch. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền ngăn tại Diệp Tinh Hà đằng trước. Thiên mệnh cảnh cường giả tốc độ, xa hoàn toàn không phải Diệp Tinh Hà có thể so sánh. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng. Lần này, làm thật chính là tử cục. Tiểu Minh phải mãi ồn ào gọi, kinh cùng a. Cái kia là được rồi. Bản tôn chính là muốn nhường ngươi ở trong sợ hãi chết đi. Tiếng nói vừa ra, năng lượng kinh người từ trong tay hắn xuất hiện, thẳng tắp hướng về phía Diệp Tinh Hà bắn nhanh tới. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Bất Hủ Thần Quang quyết tại thời khắc này, bị hắn phát huy tới cực hạn. Giang giác. Rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền đến, Diệp Tinh Hà ngực lập tức tựa như đổ sứ nứt ra vỡ văn. Tiểu Minh công kích thực sự quá mạnh, đã vượt ra khỏi Bất Hủ Thần Quang quyết cực hạn chịu đựng. Một ngụm lớn máu tươi, bị Diệp Tinh Hà phun ra, ở trên trời bạch ra một đạo mỹ lệ dấu vết. Lâm Phong thấy thế, vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn một kích toàn lực đánh về phía Lệ Ưng, bước lui đối phương về sau, liền muốn cứu viện Diệp Tinh Hà. Chỉ tiếc, Lệ Ưng phản ứng thật nhanh, phi tốc đưa hắn lần nữa của lấy. Thời khắc này Diệp Tinh Hà, toàn thân kinh mạch tựa như nổ tung. Vừa mới cái kia cố năng lượng to lớn, đến nay còn tại hắn trong cơ thể bừa bãi tàn phá lấy. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà thống khổ dáng vẻ, Tiểu Minh đắc ý cười ha ha. "Tiểu tử, giết con trai của ta thời điểm, nghĩ tới chính mình kết cục sao?" Diệp Tinh Hà lao đi khỏe miệng vết dịch, dáng chống đỡ lấy không cho thân thể ngã xuống. "Ít nhất ta hiện tại còn sống, không phải sao? Cho dù là chiến tử ở đây, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không hối hận. Có một số việc, lúc ấy không làm, mới hối hận." Mắt thấy Diệp Tinh Hà như vậy tư thái, Tiểu Minh khí tức càng thêm bạo ngược dâng lên. "Tại ngươi chết trước đó, ta lại đánh gãy ngươi cả người xương cốt, ngươi như thế nào mạnh miệng?" Một đạo lại một đạo công kích, liên tục không ngừng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Bất Hủ Thần Quang quyết mặc dù đã toàn lực thi triển, lại như cũ tổ chức không được Diệp Tinh Hà thương thế. Tựa như bao tải Diệp Tinh Hà, không ngừng bị đánh bay rất ra ngoài. Trong nháy mắt, không ngờ bay ngược mấy ngàn thước. Phốc phốc, lại là một ngụm lớn máu tươi bắn ra, Diệp Tinh Hà ngực đã không cảm giác. Lấy Tiểu Minh lại một lần tốc độ cao tới gần, hắn nhịn không được có chút tuyệt vọng. Thật không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chôn vùi ở chỗ này. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện cảnh trí xung quanh có chút quen thuộc. Nơi này, hắn tựa hồ đã tới. Vòng thứ nhất đi tới trung tâm chỗ lúc, hắn từng đi ngang qua nơi đây. Hắn hiện tại, trong khoảng cách chỗ đã không xa. Một cái to gan ý nghĩ theo trong đầu của hắn hiện hiện, tiến vào khu vực trung tâm, cùng Tiểu Minh cược một lần. Đường trở về đã không thông, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Đóng đô sơn hà. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm thét, thiên quang thừa ảnh kiếm hào quang bắn ra bốn phía. Tiếu Minh hừ lạnh một tiếng, còn muốn vùng vây dây chết. Một thanh trường đao từ trong tay hiện hiện, Tiếu Minh hai mắt hơi mèo, trên mặt lóe lên một tia ngon độc. Kết thúc, hoa con. To lớn màu đỏ đao mang từ trên trường đao xuất hiện, nhắm ngay Diệp Tinh Hà đột nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà triệu hoán kiếm đỉnh đã ném ra. Oeng. To lớn đụng nhau tiếng vang lên, Diệp Tinh Hà phun từng ngụm máu lớn, trực tiếp bị đánh bay. Tiếu Minh vừa lộ ra mỉm cười đắc ý, sau một khắc lại đột nhiên ngây người. Diệp Tinh Hà trước người hiện lên một cái cổ quái con dấu, ngăn trở hắn bộ phận tổn thương. Không chỉ như thế, thời khắc này Diệp Tinh Hà đang mượn nhờ lực trùng kích siêu phía sau phi tốc bỏ chạy. Mục tiêu, khu vực trung tâm. Đáng chết. Tiếu Minh trong nháy mắt hiểu rõ Diệp Tinh Hà dự định, giống giận đuổi theo. Muốn vào khu vực trung tâm, vọng tưởng. Lâm Phong hai người cũng ra Diệp Tinh Hà ý đồ, một vẻ vui mừng từ Lâm Phong trên mặt hiện hiện. Nhưng sau một khắc, hắn lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì dùng Tiếu Minh tốc độ, Diệp Tinh Hà mong muốn đi đến mục tiêu rất khó. Khoảng cách của song phương cực tốc tới gần, lấy phía sau không xa Tiếu Minh, Diệp Tinh Hà khẽ cắn răng móc ra mấy bình ngọc, mấy chục viên thuốc, không muốn mạng nhét vào trong miệng. Hắn toàn thân kinh mạch, phản phất đều tại thời khắc này muốn bị no bạo. Cố nén đau nhức, Diệp Tinh Hà điều động toàn thân linh lực. Tại Tiếu Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt. Tiểu tử này đã làm gì? Diệp Tinh Hà tốc độ bây giờ đã không thua gì sơ nhập thiên mệnh cảnh cao thủ. Giữa hai người vốn là có một khoảng cách, kể từ đó, hắn rốt cuộc ngăn không được. Bạch. Hai bóng người ở trên không nhanh chóng lóe lên. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Khu vực trung tâm, đến. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác đã xuất hiện tại hắn trong lòng. Tiếu Minh mặt tâm trầm, cảm thụ được phía trước khí tức. Hắn giờ phút này cũng biết, lại hướng phía trước liền là hắn không thể đặt chân chỗ. Hắn ngừng lại thân hình, gào thét lớn uy hiếp Diệp Tinh Hà. "Tiểu tử, lập tức dừng lại, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây." Như thế lời nói, kém chút nhường Diệp Tinh Hà cười ra tiếng. "Tiêu đại nhân, ngươi là coi ta là đồ đần sao?" Hắn không chút do dự, tăng tốc độ đâm vào khu vực trung tâm bên trong. Đi vào trên một đỉnh núi về sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ phía sau Tiếu Minh, trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Cưỡng ép dùng nhiều như vậy đan dược, hắn căn bản không kịp tiêu hóa. Hắn giờ phút này, trong cơ thể đang bị vô số năng lượng bừa bãi tàn phá, nhất định phải lập tức thuần phục chúng nó. Mắt thấy Diệp Tinh Hà đã bắt đầu nghỉ ngơi, Tiếu Minh trên mặt lóe lên một tia man động. "Ngươi cho rằng ta sẽ cứ như thế mà buông tha ngươi?" Đang tu luyện Diệp Tinh Hà, đột nhiên trong lòng lớn cảnh, mở mắt một, lập tức hoảng hốt. "Tiếu Minh, tiến vào khu vực trung tâm." Một đạo như có như không hào quang phù hiện ở trung quanh hắn. Trên mặt mang theo oán độc Tiếu Minh, cứ như vậy một mặt quyết nhiên mà bảo, "Ngươi điên rồi." Chương 1783, bước vào cấm địa. Chương 1783, bước vào cấm địa. Diệp Tinh Hà đứng dậy liền chạy, hận hàm răng trực ngứa. Thiên mệnh cảnh cường giả một khi tiến vào khu vực trung tâm, nhưng là sẽ dẫn tới khe hở không gian. "Ngươi muốn theo ta đồng quy vu tận?" Nghe Diệp Tinh Hà trong lời nói bối rối, Tiếu Minh vui sướng cười ha hả. "Mối thù giết con không đội trời chung, hôm nay ta tất sát ngươi." Trong lời nói đoán độc, nhường Diệp Tinh Hà đều có chút tê cả da đầu. Hai bên lần nữa bắt đầu truy đuổi, tại khu vực trung tâm quá mốt nhanh chớp động. Tiếu Minh bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện màu đen khe hở, đáng sợ hấp lực theo bên trong truyền đến. Nhưng ở hắn bên ngoài thân hào quang bảo vệ dưới, Tiếu Minh vậy mà chống đỡ đi qua. Chỉ bất quá, tốc độ cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà suy đoán, cái kia tất nhiên là một kiện bất phàm bảo vật. Chỉ bất quá, món bảo vật này cũng không thể một mực bảo vệ Tiếu Minh chu toàn. Hắn giờ phút này, chống cự khe hở không gian đã trở nên chật vật, sắp không chịu được nổi nữa. Tiếu Minh thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh đã không xa, hắn khẽ cắn môi, đột nhiên bùng nổ tự thân tiềm lực. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Đao mang lại lần nữa tuôn ra, nhắm ngay Diệp Tinh Hà chém vào tới. Diệp Tinh Hà không dám ngăn cản, phi tốc hướng một bên tránh đi. Thế nhưng nhất kích không trúng phía dưới, Tiếu Minh vậy mà lại lần nữa liên tục phát động tiến công. Cái kia đang sợ uy thế, một khi trạng thái hư nhược dưới Diệp Tinh Hà bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Diệp Tinh Hà lúc trước cưỡng ép dùng đan dược thai hại đến rồi. Bởi vì trong cơ thể linh lực quá loang lổ, không đủ để chống đỡ lâu dài bùng nổ. Hắn hiện tại đã cảm thấy đến tiếp sau không có sức lực. Tướng đúng, tốc độ cũng chậm lại. "Ha ha, tiểu tử, ngươi không xong rồi." Tiếu Minh trong nháy mắt phát hiện điểm này, người gần lại lần nữa gia tốc. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống, hắn biết mình tuyệt cảnh tới. Nếu như không thể mau sớm thoát khỏi đối phương chờ đợi, hắn chỉ có một con đường chết. Ngắm nhìn bốn phía về sau, Diệp Tinh Hà không khỏi sững sờ. Nơi này, lấy đã tới gần Tiếu Minh, Diệp Tinh Hà trong phút chốc làm ra quyết định. "Tiếu Minh, muốn giết ta? Có bản lĩnh liền đến." Diệp Tinh Hà hô to một tiếng về sau, dùng hết toàn thân cuối cùng linh lực, hướng về một phương hướng toàn lực xông vào. Tiếu Minh vốn đang cười lạnh, nhìn thấy Diệp Tinh Hà mục tiêu về sau, lập tức trợn tròn mắt. "Hắn đi, là cấm địa. Màu đỏ tử địa. Ngươi dám vào cấm địa sao? Nơi đó cho tới bây giờ hữu tử vô sinh." Hắn còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà đang hư trương thanh thế, ai ngờ Diệp Tinh Hà lại quay người đối với hắn cười lạnh. "Ở lại bên ngoài cũng là chết, ta tình nguyện đánh cược một lần." Màu đỏ mỏm núi cách hắn chỉ có mấy ngàn thước, cả tòa núi bên trên không có chút nào sinh cơ tựa như tử địa. Hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn chính xác để cho người ta không rét mà run. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà không có lựa chọn. "Tiểu Minh, dám đến sao?" Đây đã là Diệp Tinh Hà lần thứ hai khiêu khích. Lấy Diệp Tinh Hà trên mặt xem thường, Tiếu Minh ngừng lại thân hình. "Ngươi muốn tìm chết ta không bồi lấy, chỉ muốn ngươi chết, mục đích của ta đã đạt thành. Thế nhưng, ta không tin ngươi sẽ thật đi chịu chết. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, cảm thụ được trong cơ thể ngũ tạng câu phần thương thế. Ta am hiểu nhất, liền là tuyệt sử phùng sinh. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, nếu có một ngày ta có thể ra tới, tất sát ngươi. Nói xong câu đó, Diệp Tinh Hà sắc mặt dứt khoát hướng phía màu đỏ mỏm núi bay đi. Tiếu Minh lạnh lùng lấy hắn tiến vào trong núi rừng, ánh mắt bên trong lóe lên một tia bán độc. Tại hắn tới, không thể tự tay đánh chết Diệp Tinh Hà thực sự tiếc nuối. Cũng may, tiến vào cấm địa liền chắc chắn vừa chết. Kết cục như vậy, cũng tính đối với mình ái tử có câu trả lời. Lần nữa cấm địa phương hướng về sau, Tiếu Minh cấp tốc rời đi nơi đây. Điện chủ ban thưởng cho hắn món pháp bảo này đã sắp phá nát. Tiến vào cấm địa sau Diệp Tinh Hà, còn chưa kịp quan sát chung quanh tình thế, liền một đầu mới ngã xuống mặt đất lên. Tiếu Minh công kích tăng thêm trong cơ thể đan dược bừa bãi tàn phá, đã khiến cho hắn thành nọ mạnh hết đà. Thân thể của hắn nện trên mặt đất, truyền đến một hồi oanh thanh âm ùng ùng. Tại cái danh xưng này từ địa trong cấm địa, Diệp Tinh Hà hôn mê đi. Khu vực trung tâm bên ngoài, Lệ Ưng cùng Lâm Phong giằng co lẫn nhau, không có tiếp tục giao thủ. Lâm Phong là bởi vì Diệp Tinh Hà đã đào thoát, chính mình vô lực tương trợ, không cần tái chiến. Mà Lệ Ưng thì là không có nắm chắc bắt lại Lâm Phong, còn không trốn. Chờ Tiếu Minh trở về, ngươi có thể sẽ không đi được. Lệ Ưng lời không phải không có lý, Lâm Phong lại thờ ơ, hai người nhìn chăm chú lấy Diệp Tinh Hà bọn hắn rời đi phương hướng, lặng lặng cùng đợi. Giây lát, một cái chật vật không chịu nổi bóng người ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Tiếu Minh, nhìn thấy hắn quần áo tả tơi dáng vẻ, Lệ Ưng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dùng Tiếu Minh thực lực, chẳng lẽ còn tại tiểu tử kia trên tay bị thua thiệt. Chờ Tiếu Minh tới gần, Lâm Phong trước tiên nên đón tiếp lấy, toàn thân trên dưới khí thế lăng nhiên. Diệp Tinh Hà đâu? Chết. Bành. Kinh thiên khí thế từ Lâm Phong trên thân tuôn ra, Lâm Phong hai con ngươi đều biến đến đỏ bừng. Ngươi giết hắn? Tiếu Minh hừ lạnh một tiếng, xông Lệ Ưng ngáy mắt, người sau lập tức phong bế Lâm Phong đường lui. Coi như hắn vận khí tốt, không có chết trong tay ta. Bất quá, hắn tiến nhập cấm địa. Lời vừa nói ra, Lâm Phong biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Cấm địa? Tử vong đại danh tử. Từ Di Vong chi địa xuất hiện đến nay, còn chưa bao giờ có người theo bên trong sống mà đi ra. Diệp Tinh Hà, thật chết chắc. Tiếu Minh gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, Lâm Phong đầy đầu tóc đen không gió mà bay. Giết ta đệ thất hồn điện thiên tiêu, ngươi phải chết. Thời khắc này Lâm Phong tựa như mất đi lý trí, điên cuồng lấy đối phương. Hắn biết đối đệ thất hồn điện mà nói, Diệp Tinh Hà đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Hiện tại, cái này bị phụ giang ký thác kỳ vọng không có người. Bước người sát khí trực chỉ Tiếu Minh, không đợi hắn cùng Lệ Ưng ra tay, Lâm Phong lại chủ động khởi xướng tiến công. Áo trắng phiêu nhiên, Lâm Phong đã có lòng quyết muốn chết. À dư. Họ vừa Tiếu Minh hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Đao mang trong nháy mắt chém ra, cùng Lâm Phong thân thể đụng nhau. Len keng. Lâm Phong trên thân vậy mà phát ra tiếng kim loại va chạm, tuy tiện chống được Tiếu Minh nhất kích. Không thích hợp. Lệ Ưng nhíu mày. Hắn ra tới, Lâm Phong thực lực tựa hồ rất có tăng lên. Hắn không dám chế mãi, từ phía sau nhắm ngay Lâm Phong công tới. To lớn móng vuốt vạch phá bầu trời, nhắm chuẩn Lâm Phong giữa lưng. Nhưng mà nhất kích phía dưới, hắn lập tức vẻ mặt run sợ. Lâm Phong toàn thân trên dưới tựa như vẫn sắt chế tạo, vậy mà đem công kích của hắn trực tiếp ngăn cách. Tiếu Minh, chuyện gì xảy ra? Ta nào biết được. Bị Lệ Ưng hỏi thăm Tiếu Minh, chính mình cũng là không hiểu ra sao. Vừa mới giao thủ phía dưới hắn phát hiện, Lâm Phong hiện tại phòng ngự vậy mà còn mạnh hơn hắn. Không chỉ như thế, giờ phút này đỏ hồng mắt Lâm Phong, khí thế đang ở không ngừng tăng cường. Phân biệt cùng hai người giao thủ một lần về sau, Lâm Phong lui bước lui lại, cười lạnh hai tay xé mở trước ngực quần áo. Ở nơi đó, bất ngờ khắc họa lấy hai đạo rườm rà chú văn. Bên trong một cái, đã trở nên ảm đạm tối tăm. Lâm Phong ngón tay đang ở đụng vào cái thứ hai. Ta vốn không nghĩ thế khắc bại lộ, là các ngươi bức ta đó. Tiếu Minh, ngươi thật sự cho rằng bằng thiên phú của ngươi có thể thắng qua ta? Chương 1784, ẩn dấu thực lực. Chương 1784, ẩn dấu thực lực. Nương theo lấy một chữ cuối cùng phù hạ xuống, Lâm Phong ngón tay đang chủ yếu văn bên trên tốc độ cao lóe lên. Sau một khắc, đạo thứ hai chú văn ảm đạm. Lâm Phong trên thân lập tức xuất hiện một cỗ năng lượng to lớn gió lốc. Đây là phong ấn. Hắn một mực tại ẩn dấu thực lực. Lệ Ưng trong lòng sinh ra một cỗ to lớn khủng hoảng. Cảm thụ được Lâm Phong không ngừng bốc lên khí thế, hắn không chút do dự quay đầu liền chạy. Giờ này khắc này, Lâm Phong khí thế đã đi đến thiên mệnh thất trọng, mà lại còn không đình chỉ. Bực này thực lực kinh khủng, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Muốn đi? Nhiên Văn Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn theo tại chỗ đột nhiên tan biến, vô thanh vô tức ngăn tại Lệ Ưng phía trước. Lúc trước ngươi không là ưa thích cản ta sao? Thời khắc này Lâm Phong mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại băng lãnh dọa người. Không đợi Lệ Ưng trả lời, trong tay của hắn đã hiện hiện một thanh trường thương. Ngươi cũng phải chết. Trường thương như long vạch phá không gian, trực tiếp chui vào Lệ Ưng ngực. Chỉnh chui trường thương thấu thể mà qua, sau đó ở phía xa vạch ra một đạo đường cong, trở lại Lâm Phong trong tay. Lệ Ưng ngốc ngốc lấy trước ngực mình hang, đến chết vẫn là khó có thể tin biểu lộ. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Thi thể vô lực hướng về mặt đất, trên không trung không ngừng phun ra lấy vết dịch. Lâm Phong đều không hắn liếc mắt, đem tầm mắt gắt gao chăm chú vào Tiếu Minh trên thân. Đến ngươi. Tiếu Minh cắn răng, không cam lòng lấy áo trắng mang máu Lâm Phong. Thiên mệnh bắt trọng, giấu thật xấu a. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Phong vậy mà sớm đã đi đến tình trạng như thế. Ngẫm lại chính mình lúc trước đối với hắn nói móc, thật chính là như thằng hề tội nghiệp. Lâm Phong vứt bỏ thương bên trên vết máu, nhìn chăm chú lấy chính mình nhiều năm qua đối thủ. Nhiều năm như vậy ân oán, đến chỗ này kết đi. Hắn giơ lên trường thương, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, không ngừng theo trên thân thương tràn ngập. Bị Lâm Phong khóa chặt lại, Tiếu Minh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng rút đao ra tới ứng chiến. Màu bạc dao long mang theo vô biên ngạo khí, từ trong biển lửa lao ra, khí thế không giảm đập đện tại Tiếu Minh trên thân. Tiếu Minh ngực trong nháy mắt loãng, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Hắn không phải Lâm Phong đối thủ, vẹn vẹn một hiệp chính mình liền thua trận, không thể tiếp tục chiến đấu. Tiếu Minh oán độc liếc mắt Lâm Phong, nhanh chóng phi thân thoát đi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nắm lấy trường thương đuổi theo. Người chạy không thoát. Hai bóng người hướng Di Vong Chi địa bên ngoài bay đi, phía dưới là không ngừng lùi lại đại địa. Nửa canh giờ trước, Tiếu Minh còn diễn viên kẻ đuổi giết nhân vật, mà giờ khắc này đã là đang chạy trốn. Sắc bén mũi thương theo phía sau lưng truyền đến, Tiếu Minh thậm chí có thể cảm giác được Lâm Phong tiếng hít thở. Quay đầu một, Lâm Phong cùng hắn ở giữa chỉ có mười mấy thước khoảng cách, mà lại khoảng cách còn đang thu nhỏ lại. Đáng chết, ta không cam tâm a. Tiếu Minh tuyệt vọng ngẩng đầu gầm thét. Hắn biết chính mình tránh không khỏi. Ngay tại Lâm Phong cười lạnh chuẩn bị một kích chí mạng thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến. Dừng tay. Hai cái thân ảnh trong chớp mắt đi vào Lâm Phong trước mặt hai người, trên mặt biểu lộ đều có chút khó. Vệ Hoa mặt tâm trầm, lấy sát khí nghiêm nghị Lâm Phong. Vì sao muốn truy sát Tiếu Minh? Lời vừa nói ra, chính hắn đều đột nhiên ngây ngẩn cả người. Truy sát? Lâm Phong truy sát Tiếu Minh? Này sao lại thế này? Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thiên mệnh tứ trọng Lâm Phong, không ngờ đi đến thiên mệnh bát trọng. Ngươi, thực lực của ngươi? Lâm Phong cũng không che giấu, trực tiếp làm nói ra tường tình, ta lúc trước che giấu thực lực. Vệ Hoa hiểu rõ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tán thưởng chợt lóe lên. Ta sớm đã tuyên bố, Di Vong Chi địa bên trong không được tư đấu, ngươi vì sao biết rõ rồi mà còn cố phạm phải? Lâm Phong buồn giận tới cực điểm, trong hai mắt đều xuất hiện tơ máu. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là Tiếu Minh cùng Lệ Ưng hợp lại, bức tử ta đệ thất hồn điện tiên tiêu. Ta dưới sự phẫn nộ, mới ra tay phản kích. Vệ Hoa nghe nói, mi tâm nhíu sâu hơn. Lệ Ưng giờ phút này ở đâu? Đã bị ta đánh chết. Lấy Lâm Phong trong tay mang máu trường thương, Vệ Hoa nhịn không được có chút đau đầu. Không nghĩ tới chính mình bẹn bẹn rời đi như thế một hồi, liền phát sinh đại sự như thế. Tiếu Minh, Lâm Phong nói là thật hay không? Tiếu Minh nghe ngại nuốt ngụm nước bọt, không có trả lời. Vệ Hoa thấy thế, trong lòng lập tức hiểu rõ. Các ngươi trái lệnh trước đây, Lâm Phong cách làm cũng là phù hợp tình lý. Đã ngươi phạm vào lão phu quý củ, như vậy, dựa theo Vệ Hoa ý nghĩ, tự nhiên là muốn đối Tiếu Minh làm trừng trị. Hắn còn chưa có nói xong, đứng ở bên cạnh hắn người kia đột nhiên mở miệng. Vệ Hoa trưởng lão, bản điện cảm thấy việc này không ổn. Lâm Phong lúc này mới chú ý tới, cùng Vệ Hoa cùng nhau đến đây người, thực lực lại cũng cực kỳ bất phàm. Bản điện, chẳng lẽ là đệ nhị hồn điện phó điện chủ? Lâm Phong cảm thấy phỏng đoán. Tiếu Minh trước đó cũng đã nói, Vệ Hoa chính là bị đệ nhị hồn điện phó điện chủ dẫn đi. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là người trước mắt. Vệ Hoa quay người hướng người kia, mi tâm hơi nhíu lại, Hải Vinh phó điện chủ có ý kiến gì không? Hải Vinh khẽ miệng dương lên, ngữ khí lạnh lẽo. Tiếu Minh mặc dù từng có, nhưng đã thu đến trừng phạt, ta cảm thấy việc này như vậy bỏ qua là được. Tuyệt đối không được. Lâm Phong thấp giọng quát. Diệp Tinh Hà chết tại Tiếu Minh trong tay, sao có thể tùy tiện buông tha hắn? Tiếu Minh cùng Lệ Ưng hai người, vô cớ bức tử ta đệ thất hồn điện tiên tiêu, đây chính là viện Giang điện chủ thân truyền đệ tử. Vì để cho Vệ Hoa hơi có vẻ kiên kỵ, Lâm Phong trực tiếp chuyển ra phủ Giang. Ngược lại phủ Giang đối đệ nhất hồn điện sứ giả, cũng là nói như thế. Nghe được thân phận của Diệp Tinh Hà, Vệ Hoa quả nhiên do dự. Phủ Giang cái này người, hắn là biết đến, bao trẻ nhất. Nếu là đệ tử của hắn đoan chết tại Di Vong Chi địa, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải Vinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào Vệ Hoa trước người. Vệ trưởng lão, chỉ cần ngươi thả qua Tiếu Minh, bản điện lúc trước đồng ý ngươi đổ vật, gấp bội. Đơn giản một câu, lại làm cho Vệ Hoa trong nháy mắt động tâm. Đến hắn thực lực thế này, mong muốn tiến lên trước một bước đều dị thường khó khăn. Nếu là có Hải Vinh cung cấp như thế bảo vật, vậy mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Trầm ngâm một lát sau, Vệ Hoa hơi hơi háng giọng một cái. Tiếu Minh, Lệ Ưng mặc dù trái với quy củ, nhưng Lệ Ưng đã chết, cũng xem như vì ngươi đệ thất hồn điện người đền mạng. Đến mức Tiếu Minh, dù sao đã bị ngươi đả thương. Việc này, dừng ở đây đi. Lời vừa nói ra, Hải Vinh trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Đại nạn không chết Tiếu Minh, càng là trong lòng mừng như điên. Hắn liền biết, sư tôn của mình sẽ không mặc kệ hắn. Chỉ là một kết quả như vậy, Lâm Phong tự nhiên không thể tiếp nhận. Vệ Hoa trưởng lão, ngài đây là dự định làm việc tiên tư sao? Càn rỡ. Vệ Hoa trầm mặt hét lớn một tiếng. Bản trưởng lão không so đo ngươi giết người sự tình, ngươi còn muốn như nào? Có sư tôn chỗ dựa Tiếu Minh, càng là đắc ý ngươi che giấu thực lực lại có thể thế nào? Tại Vệ Hoa trưởng lão cùng sư tôn ta trước mặt, ngươi vẫn là sâu kiến. Lâm Phong không có phản ứng đến hắn, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Hoa. Vệ trưởng lão, ta đệ thất hồn điện điện chủ thân truyền đệ tử chết oan, ngài thật dự định không quan tâm? Vệ Hoa sắc mặt cuối cùng triệt để âm trầm xuống. Ngươi đang uy hiếp ta? Chương 1785, cấm địa chân chính bí mật. Chương 1785, cấm địa chân chính bí mật. Hải Vinh thấy thế, cũng là ở một bên cười lạnh nói, Phú Giang, hắn hiện tại có thể không ở chỗ này chỗ. Lại nói, bất quá là hắn một cái đệ tử mà thôi, chết liền chết. Bọn hắn quyết định Lâm Phong thực lực không đủ để uy hiếp bọn hắn, bởi vậy trong lời nói toàn không kiêng sợ. Chẳng qua là, tại Hải Vinh lời nói xong về sau, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ Di Vong Chi địa bên trong. Phải không? Đệ tử của ta, ngươi cảm thấy có khả năng chết vô ích? Quen thuộc thanh âm truyền đến, lập tức Lâm Phong trong lòng rung động. Mà Vệ Hoa cùng Hải Vinh hai người lại vẻ mặt trong nháy mắt khó. Phù Giang, hắn tới rồi. Hải Vinh giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, một cú cự lực liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Bản địa tên, cũng là ngươi xứng thế ư? Nương theo lấy cái thanh âm này, Lâm Phong bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người tới chính là đệ thất hồn điện điện chủ, Phù Giang. Bay rất ra ngoài vài trăm mét Hải Vinh, thẹn quá thành giận từ phương xa bay trở về, nghiêm nghị quát: "Phù Giang, ngươi cũng dám ra tay với ta?" Giang giáp. Xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Hải Vinh đột nhiên quỳ rạp xuống giữa không trung, chỗ đầu gối trực tiếp uốn cong. Phù Giang vẫn đứng tại chỗ chắp hai tay sau lưng, cũng đã nhường Hải Vinh mất đi năng lực phản kháng. "Lại không nhớ lâu, bản điện sẽ trực tiếp đưa ngươi đánh chết." Không tình cảm chút nào thanh âm, nhường Hải Vinh lời đến khóe miệng đều nuốt trở vào. Mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không dám lại nói năng lô mãng. Cái này là Phù Giang. Vệ Hoa làm gì vong chi địa nửa người chủ nhân, lại cũng không dám tại Phù Giang trước mặt trang đại. Lấy một không thể động đậy được Hải Vinh, hắn cười khổ đối Phù Giang hành lễ. Gặp qua Phù Giang ma tướng. Hắn cũng không phải là xưng hô viện Giang điện chủ, mà là gọi hắn là ma tướng. Cái chức vị này nhường Phù Giang sắc mặt hơi dừng lại, rồi lại tại qua trong giây lát khôi phục thư thái. Hiện tại sớm đã không có cái gì ma tướng, bản điện chính là đệ thất hồn điện điện chủ. Vệ Hoa đối với cái này không dám nói gì, chỉ có thể không người đồng ý, mặc dù hắn hết sức cung kính, nhưng Phù Giang lại không có ý định buông tha hắn. Nghe nói bản điện đệ tử tại tuyển bạt thi đấu bên ngoài bị người đánh giết, mà ngươi dự định buông tha hung thủ. Vệ Hoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức liền dọn xuống dưới. Điện chủ, việc này nói rất dài dòng, Lâm Phong đã đánh giết một người trong đó. Ồ. Phù Giang gật gật đầu, ngón tay chỉ hướng một mặt kinh khủng Tiếu Minh. Một người khác, liền là tiểu gia hỏa này đúng không? Nhìn thấy Phù Giang chỉ hướng mình, Tiếu Minh theo bản năng liền muốn chạy trốn. Thế nhưng sau một khắc, chân của hắn chân liền bắt đầu không chịu khống chế. Tại bản điện trước mặt, người chạy không thoát. Hải Vinh thấy mình đệ tử bị khống chế, cắn răng bùng nổ toàn thân thực lực đứng lên. Viện Giang điện chủ, ngươi không thể động thủ giết hắn. Vì sao? Phù Giang lạnh lùng hỏi. Nơi này chính là Di Vong Chi Địa Ấn Thánh Điện pháp tắc, chỉ có Vệ Hoa một người có được thẩm phán quyền lực. Nghe thấy lời ấy, Tiếu Minh trong mắt cầu sinh dục lập tức tăng vọt. Hải Vinh nói không sai, Phù Giang thực lực tuy mạnh, nhưng ở Di Vong Chi Địa bên trong, hắn chỉ là người ngoài. Nơi này chân chính làm chủ chính là Vệ Hoa. Ngăn lại Phù Giang về sau, Hải Vinh quay đầu hướng Vệ Hoa. Vệ trưởng lão, đừng quên ước định của chúng ta. Vệ Hoa trong lòng lúc này phức tạp cực điểm. Phù Giang uy thế tuy mạnh, nhưng Hải Vinh cho dụ hoặc cũng rất lớn. Lấy Hải Vinh ánh mắt bên trong ám chỉ, Vệ Hoa một cắn răng hạ quyết tâm. Vị Giang điện chủ, kẻ này ta từ sẽ có xử trí. Theo thánh điện quy tắc, ngươi không được ra tay. Thấy Vệ Hoa lúc này vẫn như cũng là như thế làm việc bất công, Lâm Phong nhịn không được liền muốn mở miệng. Phù Giang hơi hơi đưa tay ngăn lại hắn, lập tức lạnh lùng hướng Vệ Hoa. Quy tắc cùng ta có liên can gì? Lời còn chưa dứt, Phù Giang trực tiếp đối Tiếu Minh cách không hư nắm. Một cố cường đại áp lực lập tức ép đặt ở Tiếu Minh trên thân. Trong nháy mắt liền để Tiếu Minh trực tiếp hóa thành một miệng. Phù Giang này tiện tay nhất kích uy lực to lớn, có thể xương hủy diệt tính. Tiếu Minh không gian giới chỉ những vật này, thậm chí đều bị hắn trực tiếp bóp nát. Phù Giang, Hải Vinh muốn rách cả mí mắt gầm thét một tiếng, mong muốn tiến lên, lại bị Vệ Hoa gắt gao giữ chặt. Phù Giang nhẹ nhàng phủi hắn liếc mắt, đột nhiên ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Tiếu Minh nguyên bản vị trí, lại còn có một vật trôi nổi. Từ đằng xa, tựa hồ là một khối phá toái ngọc phiến. Hắn nắm vào trong hư không một cái, đem ngọc phiến nhét vào trong tay quan sát đến. Vật này có thể tại công kích của hắn hạ bảo tồn, quả thực khiến hắn rất ngạc nhiên. Cố khí tức này, Phù Giang khẽ nhíu mày, đột nhiên quay đầu hướng Lâm Phong. Lệ Ưng thi thể ở đâu? Lâm Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thành thật thật cáo chi. Sau một khắc, Phù Giang lôi kéo hắn tan biến ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đi vào Lệ Ưng rơi xuống chỗ. Lại là nắm vào trong hư không một cái, Lệ Ưng thi thể hóa thành một mịn, một khối ngọc phiến lại lần nữa xuất hiện. Lấy Phù Giang trong tay hai mảnh ngọc, Lâm Phong không hiểu hỏi, "Địa chủ, này là vật gì?" Phù Giang khẽ nhíu mày, ngươi cảm ứng một thoáng khí tức. Lâm Phong theo lời làm theo về sau, do dự theo trên thân móc ra một tấm lệnh bài, tựa hồ cùng nó hết sức tương tự. Phù Giang gật gật đầu, không sai. Này tấm lệnh bài chính là Lâm Phong tại Thiên Kiêu môn vị trí vầng sáng ra cái kia một mặt. Lúc đại hồn điện bên trong, riêng phần mình có được một mặt. Nguyên lai tưởng rằng này tấm lệnh bài cũng không khác thường, không muốn trong đó lại vẫn có khắc cả khuôn. Lệnh bài bị Lâm Phong bóp nát về sau, bên trong thế mà có giấu một khối ngọc vỡ. Điện chủ, ngọc phiến này. Lâm Phong vừa mở miệng, Phù Giang liền hơi hơi đưa tay. Việc này chỉ sợ quan hệ to lớn, hồi trở lại trong điện lại nói. Cái kia Diệp Tinh Hà? Lâm Phong hỏi dò. Phù Giang sắc mặt hơi ngưng lại, hơi hơi thở dài. Trong cấm địa, ta cũng không được đi vào, bằng không sinh tử khó liệu, lần này chỉ có thể chính hắn tạo hóa. Bất quá, hắn là có đại khí bằng người, ta cảm giác hẳn là sẽ không ngã xuống tại này. Trong mắt của hắn có phần có thâm ý, mang theo vài phần suy nghĩ. Sau đó, hắn mang theo Lâm Phong trở lại Vệ Hoa đám người trước người. Bản điện tính tình các ngươi biết, hôm nay chẳng qua là tiểu trường đại giới, nếu có lần sau nữa, ta sẽ đánh bên trên đệ nhị hồn điện. Nói xong, trực tiếp cùng Lâm Phong tan biến ngay tại chỗ. Đang trong huyệt động chờ đợi thư sinh đám người, cũng bị hắn cùng nhau mang đi. Như thế làm việc, Dương Hải Vinh khí như muốn nổi điên, gầm thét liên tục, nhưng lại không có biện pháp nào. Vệ Hoa ở một bên than thở an ủi, nhấn một cái đi, cho dù là tiên phong, cũng không muốn cùng Phù Giang triệt để trở mặt. Hải Vinh trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã? Vệ Hoa hai mắt hơi meo, không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Hải Vinh thấy thế, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Thôi, coi như ta đệ tử này cùng đệ tử của hắn đồng quy vu tận đi. Trong cấm địa, Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai tưởng rằng mối nguy khắp nơi trên đất trong cấm địa, đúng là một phái ôn hòa. Một tòa tòa nhà tranh phân tán tại nơi hẻo lánh, các thức kỳ dị quả thụ, tản ra tiên linh chi khí, tô điểm ra dị dạng phong cảnh. Quan trọng nhất là, nơi đây cũng không phải là cùng bên ngoài một dạng bị huyết sắc bao phủ. Hắn giờ phút này đang nằm tại một cái tốt liều xuống. Chương 1786, truyền thừa. Chương 1786, truyền thừa. Bên người trên đế còn có một vị lão giả đang ở sách. Diệp Tinh Hà hư nhược ngồi dậy, lão giả tựa hồ có cảm ứng, cười ngẩng đầu lên. Tỉnh. Nhìn nét cười của ông lão, Diệp Tinh Hà không tự chủ được sinh ra cảm giác thân thiết. Mà này loại cảm giác thân thiết là tới từ huyết mạch chỗ sâu. Vị tiền bối này, ta đây là ở đâu? Người không biết sao? Nơi đây chính là Di Vong Chi Địa, cái gọi là cấm địa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, càng thêm nghi ngờ. Theo ta được biết, trong cấm địa chính là tử địa, ta đây vì sao? Lão giả thần bí cười một tiếng, từ một bên xuất ra một quả trái cây đưa cho hắn. Đối với ma tộc mà nói tự nhiên là tử địa, nhưng đối ta nhân tộc mà nói nhưng cũng không có mảy may nguy hiểm. Nhân tộc. Diệp Tinh Hà rốt cuộc minh bạch, cái kia không hiểu cảm giác thân thiết đến từ phương nào. Mặc dù rất nhiều đẳng cấp cao ma tộc cùng nhân loại ngoại hình cũng khác, nhưng trên bản chất vẫn như cũ khác biệt to lớn. Trước mặt vị lão giả này, hết sức hiển nhiên là một vị thuần túy nhân tộc. Mà lại nhớ lại lão giả theo như lời nói, Diệp Tinh Hà trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, nơi đây là Bát Đại Thương Vực một trong? Ồ, ngươi lại biết Thương Vực? Lão giả tựa hồ có chút kinh ngạc. Diệp Tinh Hà không do dự, trực tiếp đem trên tay cái viên kia vòng đồng chức nhận nâng lên. Tiền bối có thể nhận biết vật này. Không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Tinh Hà tựa hồ đến lão giả trong mắt chợt lóe sáng. Tới lão phu cảm ứng quả nhiên không sai, ngươi chính là ta muốn chờ người. Lão giả đứng người lên, ra hiệu Diệp Tinh Hà cùng hắn đi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Diệp Tinh Hà hướng phía ở giữa nhất nhà tranh đi đến. Trên đường đi, mặt khác trong tốt lều cũng có người đi ra lấy Diệp Tinh Hà. Những người này đều không ngoại lệ, đều là một bộ giản mua khuôn mặt. Chẳng lẽ nơi này không có phụ nữ trẻ em hài đồng? Diệp Tinh Hà nghĩ như thế. Nhưng rất nhanh, hắn liền không tâm tư cân nhắc mặt khác. Lão giả đưa hắn đưa đến cái kia gian ma ốc bên trong, trước mắt trong nháy mắt, tia sáng chuyển động, xuất hiện một cái cự đại không gian. Cảnh tượng trước mắt, nhường trong lòng của hắn nổi lên vô tận sóng cả. Đó là từng cái linh vị. Mảnh không gian này bị vô số màu đỏ linh vị chiếm hết, tầng tầng lớp lớp, đến không hết. Mỗi một cái linh vị, tựa hồ cũng là từ huyết tinh điều khắc mà thành. Lấy này chút rõ ràng mang theo tuế nguyệt dấu vết linh vị, Diệp Tinh Hà quay đầu hướng lão giả. Tiền bối, những này là? Lão giả mặt lộ vẻ sầu não, chậm rãi lấy tay phủi nhẹ một khối linh vị bên trên cho bụi. Này chút đều là năm đó một trận chiến hy sinh anh linh. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, là cùng này Di Vong Chi Địa có quan hệ sao? Hắn cảm giác chính mình tựa hồ muốn tiếp xúc đến năm đó chân tướng. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt dường như lâm vào hồi ức. Năm đó, Nhân Hoàng thân vệ đại quân rút lui đến chỗ này. Sau tao ngộ ma tộc đại quân vây quét, rơi vào đường cùng tử chiến đến cùng. Trận chiến kia, vô số cường giả tối đỉnh ngã xuống. Nhân tộc máu nhuộm đỏ phiến khu vực này. Diệp Tinh Hà rất đỗi chấn kinh, Di Vong Chi Địa dị tượng, lại là tới từ nhân tộc chi huyết. Cái kia huyết tinh, màu đen gió lốc, khe hở không gian, cấm địa. Này chút lại là chuyện gì xảy ra? Lão giả nghe đến mấy cái này vấn đề, hai hàng lệ nóng theo khóe mắt lưu lại. Đây đều là ta nhân tộc vô thượng cường giả, tại trước khi chết vì nhân tộc phục hưng lưu lại chuẩn bị ở sau. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch Di Vong Chi Địa tại sao lại có rất nhiều dị thường sự tình. Thương vực điểm giống nhau, liền là chỉ có nhân tộc nhân tài sẽ không bị công kích. Mà đi tới Di Vong Chi Địa thiên tiêu, thì hữu có nhân tộc cường giả. Dù sao ngoại trừ phù giang bên ngoài, còn lại phân điện điện chủ đều đang áp chế nhân tộc. Cái này cũng liền giải thích, vì sao này chút cấm địa bên trong chưa bao giờ có người hoặc là đi ra. Tiền bối kia các ngươi là năm đó may mắn còn sống sót người sao? Lão giả khẽ gật đầu, chúng ta là truyền hòa giả. Truyền hòa giả? Diệp Tinh Hà nghi ngờ thì thầm một lần. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên nổi lơ lửng. Trong bất chi bất giác, nhà tranh cổng đã đứng mấy chục người. Lão giả mặt lộ vẻ ửng hồng chi sắc, trong lời nói mang theo giải thoát. Truyền hòa giả, truyền bá nhân tộc phục hưng chi hỏa. Chúng ta đại nạn đem đến, may mà thượng thiên chiếu cố đưa người đến tận đây. Ta sẽ triệu hoán mặt khác mấy chỗ truyền hòa giả lực lượng, giúp ngươi thủy biến. Nổi lơ lửng ở giữa không trung Diệp Tinh Hà, bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc. Hắn mắt thấy phía dưới các lão giả làm thành một vòng, trên tay nắm bất kỳ quái thủ quyết. Bằng vào ta trở thân thể tàn phế, gọi người tộc anh linh. Đừng a. Diệp Tinh Hà theo trong những lời này nghe được dứt khoát chi ý hắn muốn ngăn cản, đáng tiếc toàn thân trên dưới đều khó mà động đậy. Huyền ảo thanh âm vang vọng tại Diệp Tinh Hà bên hai, toàn bộ trong túp lều linh vị đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên. Bành, bành, bành. Hết thể linh vị đột nhiên nổ tung, từng đoàn màu đỏ bạo ngược năng lượng hiện hiện. Phía dưới lao giả mặt lộ vẻ đủ cười, trên thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Những người còn lại theo sát phía sau, qua trong giây lát biến thành hỏa diễm. Những cái kia bạo ngược năng lượng như là mang theo linh tính, hướng phía những cái kia hỏa diễm phóng đi. Đi qua hỏa diễm tinh luyện về sau, nguyên bản bạo ngược năng lượng vậy mà hóa thành tinh thuần khí lưu. Khí lưu phi tốc hội tụ, hướng phía Diệp Tinh Hà trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Diệp Tinh Hà nguyên bản bởi vì chiến đấu mà khô kiệt thân thể, qua trong giây lát bị năng lượng tràn ngập. Khi lão giả nhóm lửa tự thân một khắc này, Di Vong Chi Địa bên trong mặt khác mấy chỗ trong cấm địa, phân biệt có một ánh mắt hướng nơi đây. Xuất hiện sao? Chúng ta chờ đợi thời khắc đến rồi, cuối cùng có thể giải thoát. Mặt khác mấy chỗ cấm địa, cơ hồ tại đồng thời bạo phát từng đạo đạo quang mang. Nếu như Diệp Tinh Hà đi tới nơi đó, hắn sẽ tới cùng nơi đây đồng dạng cảnh tượng. Vô số linh vị nổ tung, truyền hỏa giả nhóm đốt lên tự thân, đem linh vị bên trong năng lượng tinh luyện. Hết thể tinh luyện sau năng lượng, theo trong hư không truyền lại tới, liên tục tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Đem Diệp Tinh Hà mang đến chỗ này lão giả kia, giờ phút này thân thể đã biến thành trong suốt trạng thái. Lấy đang bị vô số năng lượng bao khỏa Diệp Tinh Hà, hắn cười. Vô số năm chờ đợi, hôm nay cuối cùng phải nguyện. Nhân tộc các triều đại chư vị tiên tổ, chúng ta tận lực. Nói xong, thân ảnh của hắn từ từ hóa thành hào quang, tan biến tại phiến tiên địa này. Ngay tại lúc đó, còn lại thân hóa hỏa diễm người, cũng đều mang thoải mái nụ cười dần dần tan biến. Diệp Tinh Hà bao hàm lệ nóng nhìn hết thảy, muốn ngăn cản lại bất lực. Chư vị tiền bối đi đường bình an. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc tiên, ta tới chống đỡ. Nói xong câu đó, một ô to lớn quyển đã hiện lên trong đầu hắn. Diệp Tinh Hà thần trí dần dần tan biến, lâm vào thật lâu ngủ say bên trong. Đệ thất hồn điện, nội điện. Thư sinh đám người theo Di Vong Chi địa trở về, đã có mấy tháng lâu. Lần này thiên tiêu chiến, đệ thất hồn điện xưa nay chưa từng có đoạt được đệ nhất. Như thế việc vui, vốn nên nhường Hàn Chết đám người hăng hái mới là. Ta có một quyển quỷ thần đồ lục nhưng mà Diệp Tinh Hà mất tích, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà vui vẻ chúc mừng. Không chỉ như thế, toàn bộ đệ thất hồn điện tại Phù Giang trở về sau, cũng lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Giờ phút này, thư sinh cùng Hàn Chết mấy người ngồi đối diện nhau. Trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, đang trưng bày Phù Giang một phần thân bút tự viết. Chương 1787. Sao có thể thiếu đi ta? Chương 1787. Sao có thể thiếu đi ta? Đệ thất hồn điện nội điện, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Đến quy tắc này tự viết thời điểm, thư sinh mấy người nhất thời không khỏi kinh ngạc. Dùng đệ thất hồn điện tại xung quanh khu vực địa vực, hắn thực sự không nghĩ ra sẽ cùng người nào khai chiến. Cho dù là dọn sạch hết thể phụ thuộc tông môn, cũng không cần thiết vận dụng nội điện a. Thư sinh, ngươi là điện chủ thân truyền đệ tử, ngươi cũng đã biết chúng ta muốn hướng người nào khai chiến. Thư sinh lắc đầu, trên mặt biểu lộ tiên đoán lại dừng. Hàn Chiết không nhịn được gãi đầu một cái, vậy ngươi luôn có suy đoán a? Chẳng lẽ chúng ta ở giữa còn cần giấu giếm? Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, thư sinh khẽ thở dài một hơi. Có thể làm cho sư tôn ta tự mình tuyên bố khai chiến tin tức, ta muốn. Chỉ có mặt khác phân điện. T. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm trong nháy mắt vang lên. Dạng này một cái khả năng, lập tức nhường Hàn Chiết đám người không hỏi tới nữa xuống. Nếu thật là dạng này, cái kia ma tộc tiên, sợ là phải đổi. Đông, đông, đông. Ngay tại mấy người yên lặng thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng trống. Thư sinh đám người giật mình, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trống học tướng, chẳng lẽ giờ phút này liền muốn khai chiến? Xuyệt. Trước nghe một chút nhiều ít tiếng, mấy người kiên nhẫn nghe tiếng trống thiết đấu, phát hiện đang vang lên 12 tiếng sau liền hơi ngừng, lập tức thở dài một hơi. Chẳng qua là bình thường triệu tập, cũng không phải là chiến tranh tập kết. Yên tâm lại mọi người, cấp tốc hướng phía trong điện lớn nhất quảng trường tiến đến. Mấy người đến thời điểm, quảng trường bên trên đã khoảng cách đệ thất hồn điện cơ hồ tất cả mọi người. Cái trang diện này, so với địa hồn sứ tuyển bạt còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chờ đến lúc bên ngoài rốt cuộc không ai đến đây, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại quảng trường phía trước trên bậc thang. Gặp qua điện chủ, mọi người cùng nhau núi thở. Phù Giang lấy người phía dưới bảy, ánh mắt bên trong lóe lên một tia dứt khoát. Lần này triệu các ngươi đến đây, là vì tuyên bố một kiện đại sự. Ta đệ thất hồn điện tứ đại thiên hồn sứ bên trong, Mây Tím thiên hồn sứ mất tích, Mặc Bạch thiên hồn sứ lúc tu luyện ngã xuống. Cho đến trước mắt, thiên hồn sứ trước đã thiếu một nửa, cho nên bản điện quyết định mở ra thiên hồn sứ bổ sung chiến. Soạn. Lời vừa nói ra, cả tòa quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Nhất là những địa hồn sứ đó cùng nội điện cường giả, càng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt. Ai cũng biết, điện chủ nắm giữ trong tay có một tòa thánh địa. Một khi bị tuyển làm thiên hồn sứ, như vậy thì có khả năng tiến vào thánh địa trải qua lễ rửa tội, trở thành thiên mệnh cảnh cường giả. Loại kỳ ngộ này, có thể nói là vạn năm không thấy. Thư sinh cùng Hàn Chiết đám người không khỏi nắm chặt hai tay. Vũ Điền Nam Vũ hai người càng là không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn hắn chờ giờ khắc này thật quá lâu. Thiên hồn sứ tuyển bạt định vào 3 ngày sau tiến hành, người dự thi thấp nhất cần vì du hư bắt trọng cảnh giới. Đến lúc đó, ta đệ thất hồn điện tất cả mọi người đem chung nhau chứng kiến tân nhiệm thiên hồn sứ sinh ra. Tuyên bố xong quyết định này, Phù Giang thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ cũ. Thế nhưng quảng trường bên trên nhiệt liệt bầu không khí lại không có giảm bất chút nào. Nhất là những cái kia uy tín lâu năm địa hồn sứ, càng là tại phân biệt tiếp nhận thủ hạ người khen tặng tiếng. Vũ Điền đại nhân, ngài lần này chắc chắn trở thành tiên hồn sứ, có thuộc hạ này chúc mừng. Nam Vũ đại nhân thực lực, có thể là chúng địa hồn sứ đứng đầu, lần này nhất định dễ như trở bàn tay a. Mây Trà đại nhân tuy là nhân tài mới nổi, nhưng thuộc hạ đối với ngài tràn ngập lòng tin. Một đám địa hồn sứ chúng tinh phùng nguyện đánh ngộ, này chút nội điện tiên tiêu không ở biểu môi. Bất quá là một đám lao ra hỏa thôi, thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm. Nguyệt Ba có chút bất mãn. Đồng dạng, Hàn Chiết biểu lộ cũng có chút không cam tâm. Điện chủ định điều kiện không khỏi quá mức hà khắc. Ta tuy là du hư thất trọng, nhưng tự tin không kém gì những địa hồn sứ đó. Tại trong đám người này, chỉ có thư sinh còn duy trì bình tĩnh. Hắn là du hư bắt trọng, đủ tư cách dự thi. Bởi vậy, Hàn Chiết đám người nắm hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn. Thư sinh, ngươi, chúng ta thế hệ tuổi trẻ uy danh, phải nhờ vào ngươi để tạo. Nhưng những lão gia hỏa kia, ta nội điện tiên tiêu không phải ăn chay. Nghe Hàn Chiết bọn hắn mồm năm miệng 10 cổ vũ sĩ khí âm thanh, thư sinh đột nhiên quỷ thần xui khiến toát ra một câu. Nếu là Diệp Tinh Hà vẫn còn, thiên hồn sứ vị trí nên có hắn một địch. Nhắc lên Diệp Tinh Hà, mọi người tại chỗ cũng nhịn không được sắc mặt âu sầu. Tuy nói Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn thời gian chung đụng không dài, thế nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Tinh Hà kinh động như gặp thiên nhân biểu hiện, đã tin phục ở đám này thiên tiêu. Hàn Chết thầm than một tiếng, các ngươi nói, hắn còn sống không? Thư sinh mấy người không nói, nhưng trên mặt biểu lộ cũng đã bại lộ suy nghĩ trong lòng. Tiến nhập cấm khu người, còn chưa bao giờ có còn sống đi ra. Mặc dù bọn hắn đối Diệp Tinh Hà có một tia mong đợi, lại cũng không có bao nhiêu lòng tin. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Thiên hồn sứ bổ sung cuộc chiến, cuối cùng kéo ra màn che. Trước đại điện quảng trường bên trên, mọi người tụ tập, đang mong đợi trận này đỉnh phong chiến đấu bắt đầu. Bởi vì Phù Giang thiết trí thấp nhất tham chiến thực lực, vì vậy chân chính có tư cách chỉ có 4 người. Địa hồn sứ Nam U, Vũ Điền, Mây Trà, cùng với nội điện Thiên Tiêu, Thư Sinh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, 4 người biểu lộ khác nhau đi vào một tòa trên đài cao. Phù Giang đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét hướng phía dưới 4 người. Quy tắc rất đơn giản, 2-2 theo thứ tự giao chiến, người thắng tích phân. Bài danh phía trên hai vị, bổ vị thiên hồn sứ. Hắn thậm chí không có an bài rút thăm, trực tiếp liền về tới cửa điện trên ghế ngồi. Ai cũng đạt được, hắn có chút không hứng lắm. Thư Sinh cười khổ một tiếng, ngẩng đầu hướng duy nhất nữ địa hồn sứ. Mây Trà đại nhân, hai người chúng ta đánh một trận. Mây Trà cười gật đầu đồng ý, đối với điện chủ đệ tử, nàng vẫn là đưa cho tôn trọng. Cứ như vậy, Vũ Điển cùng Nam Vũ liền lẫn nhau làm đối thủ. Vũ Điển cười khổ một tiếng, đến cuối cùng, người ta vẫn còn muốn một trận chiến. Nếu là Diệp Tinh Hà vẫn còn, hai người bọn họ cũng là còn có thể có chỗ dựa vào. Nhưng Diệp Tinh Hà đã ngã xuống này thiên hồn sứ vị trí, chỉ có thể chính mình tranh. Phù Giang mắt thấy 4 người đã điểm đối thủ tốt, ngữ khí bình thản nói ra, đã định tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Hắn đưa tay vung lên, to lớn lôi đài, chính là trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Đài bên trên 4 người trong nháy mắt thần kinh căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong cường giả giao phong thời khắc, Phù Giang đột nhiên ánh mắt khẽ động, đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên. Ngay tại lúc đó, đệ thất hồn điện mọi người tại đây đều nghe được một đạo lãng tiếng cười dài. Thiên hồn sứ tuyển bạn, sao có thể thiếu đi ta? Tiếng nói vừa ra, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ phương xa bay tới, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hàn Chết trợn mắt hốc mồm lấy cái kia trên mặt ý cười thân ảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Đội trưởng!" Trong miệng hắn đội trưởng, dĩ nhiên chính là Diệp Tinh Hà. Thư Sinh đám người đồng dạng một mặt kinh hỉ, thế nhưng sau một khắc, bọn hắn lại cũng không khỏi đến nhíu mày. Đến một màn này, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Thế nào, không biết ta rồi?" Thư Sinh lắc đầu, "Làm sao lại, chẳng qua là thực lực của ngươi." Tại trong cảm nhận của hắn, hắn vậy mà đã phát hiện không được Diệp Tinh Hà tồn tại. Chương 1788, Thiên mệnh tam trọng. Chương 1788, Thiên mệnh tam trọng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Tinh Hà vị trí là một đoàn hư vô. Phù Giang thân ảnh theo cửa đại điện tan biến, sau một khắc đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà vừa muốn không mình hành lễ, Phù Giang lại cười ngăn trở hắn, "Ngươi không có việc gì?" Diệp Tinh Hà gật đầu, may mắn thoát thân. Trong cấm địa tao ngộ, hắn không có ý định nói ra. Mặc dù Phù Giang một mực đối với mình biểu hiện ra thiện ý, nhưng nên có phòng bị, Diệp Tinh Hà vẫn là không có buông xuống. Chính mình theo trong cấm địa sau khi tỉnh dậy, mượn nhờ một cái trận pháp, trực tiếp chuyển đưa đến Di Vong Chi địa bên ngoài. Những chi tiết này hắn cũng không định làm rõ. Phù Giang cũng không có truy đến cùng, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên ra Diệp Tinh Hà thực lực tăng nhanh như gió, hẳn là tại trong cấm địa có chỗ kỳ ngộ. Mà kết quả này, đối với hắn mà nói không thể tốt hơn. "Ngươi đã trở về, Thiên Hồn Sứ bổ sung cuộc chiến phải có ngươi một tịch vị trí." Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị hành lễ gửi tới lời cảm ơn, Phù Giang sau lưng lại chuyển tới một đột ngột thanh âm. "Điện chủ, việc này tuyệt đối không thể." Tư Không Cổ Phi thân mà tới, đối Phù Giang ôm quyền nói, "Lúc trước điện chủ đã tuyên bố, chỉ có Du Hư bắt trọng trở lên người mới có thể tham tuyển." Hắn dĩ nhiên không muốn Diệp Tinh Hà trở thành Thiên Hồn Sứ. Mặc dù Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn hiện tại liền tóm lấy Diệp Tinh Hà đẳng cấp không đủ điểm này. Phù Giang nghe vậy giống như cười mà không phải cười liếc mắt Diệp Tinh Hà, người sau trong nháy mắt sáng tỏ. Tại Tư Không cùng ánh mắt bất thiện dưới, Diệp Tinh Hà rơi vào trên lôi đài. "Tư Không Phó Điện Chủ, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách tham tuyển?" Tư Không cùng cười lạnh một tiếng, "Đó là tự nhiên." Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, ngắm nhìn bốn phía về sau, lập tức cười hướng giữa không trung Phù Giang. "Điện Chủ, ta cảm thấy ngài lúc trước định quy tắc quá chậm, ta cũng có cái đề nghị." Phù Giang tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, gật đầu cười, nói nghe một chút. "Không bằng mặt khác bốn vị cùng lên đi, ai có thể trong tay ta chống nổi chiêu thứ hai, người đó là một vị khác thiên hồn sứ." Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Diệp Tinh Hà câu nói này, thật ngông cuồng. Dựa theo cách nói của hắn, mặt khác bốn vị du hư cường giả, vậy mà không phải hắn địch. Coi như là thư sinh, vẻ mặt cũng có vẻ hơi khó dâng lên. Tư Không cùng nhíu mày giận dữ mắng mỏ, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Diệp Tinh Hà cười khẽ một tiếng, không nhìn thẳng phẫn nộ của hắn chờ đợi lấy Phù Giang trả lời. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phù Giang nhẹ gật đầu, "Có thể." "Điện chủ." Tư Không cùng còn muốn nói điều gì? Phù Giang một cái ánh mắt trông đi qua, hắn lập tức im miệng không nói. Mắt thấy Phù Giang đã đồng ý, Diệp Tinh Hà cười nhìn về phía còn lại bốn người. "Vài vị, ra tay đi." Ở đây bốn người, chỉ có Mây Trà kết bạn với Diệp Tinh Hà không nhiều. Giờ này khắc này, nàng cũng là vẻ mặt khó khăn nhất người. "Không biết tốt xấu. Tuy nói ngươi dẫn đội vì ta đệ thất hồn điện thắng chút mặt mũi, lại cũng không thể như thế khinh thị chúng ta." Thư Sinh mắt thấy Mây Trà lên cơn giận dữ, cười đứng ra giảng hòa. "Đội trưởng, muốn không vẫn là thôi đi. Chúng ta bốn người hợp lại, thiên mệnh cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến." Lời nói này đến không giả, Nam U Vu Điền hai người cũng càng không ngừng tại dùng ánh mắt ám chỉ Diệp Tinh Hà. Nhìn thấy bọn hắn biểu hiện như thế, Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu. "Đến, vẫn phải là dùng thực lực nói chuyện a." Sau một khắc, cặp mắt của hắn hơi meo, một cỗ khó nói lên lời khí thế cường đại, trong nháy mắt từ trên người hắn hiện ra tới. Ta nói, các ngươi cùng tiến lên. Vâng. Vô hình tiếng nổ vang rền bao phủ lôi đài, đài bên trên bốn người khác lập tức như là trong biển rộng thuyền con, không ngừng lay động. Đang ở một tòa trong mật thất bế quan lâm phòng, đều cảm nhận được bên ngoài cỗ này bay lên khí thế. Hắn sát mặt đại biến, trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường trên không. Đến là Diệp Tinh Hà, trên mặt của hắn lập tức mừng rỡ dâng lên. Nhưng mà cảm thụ một phiên Diệp Tinh Hà trên người khí tức, hắn nhịn không được kinh hãi kêu thành tiếng. Cái này, đây là thiên mệnh cảnh. Cái này sao có thể? Đội trưởng không phải chỉ có du hư thất trọng sao? Đây là có chuyện gì? Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà tan biến ngắn ngủi nửa bằng trăng, lại lấy thực lực thế này trở về. Theo du hư bảy trọng cảnh giới, trực tiếp nhảy tới thiên mệnh cảnh. Cả tòa quảng trường tại một hồi kinh ngạc về sau, lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Tinh Hà mây trà cùng tư không cuồng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại, còn có người cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Ba ba đánh mặt. Tư không cùng sắc mặt đỏ lên, suýt nữa nghẹn chết rồi. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Tinh Hà lại có thực lực như thế. Cái này, hắn không còn có ngăn cản Diệp Tinh Hà tư cách. Phù Giang hài lòng cười một tiếng, lập tức đánh nhịp, nếu không người phản đối, vậy liền như Diệp Tinh Hà nói. Nói xong, hắn trực tiếp về tới chỗ ngồi của mình, có chút hăng hái lấy trên lôi đài mấy người. Mây trà hít sâu vài khẩu khí, sắc mặt nghiêm túc ổn quyền. Lúc trước là ta cản rỡ, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy, ngươi chưa hẳn có khả năng địch qua ta bốn người hợp lại, không bằng theo thứ tự cùng ngươi giao phong đi. Tại năng đến, dù cho Diệp Tinh Hà trở thành thiên mệnh cảnh cường giả, cũng nhiều nhất là sơ nhập mà thôi. Lấy một địch bốn, điều đó không có khả năng. Nhưng mà đối với nàng kiến nghị, Diệp Tinh Hà lựa chọn cự tuyệt. Hắn sở dĩ như vậy khoa trương, mục đích đúng là muốn thành lập uy tín. Lần này trở về, hắn chính là muốn mượn nhờ đệ thất hồn điện lực lượng. Nếu như thế, liền muốn đầy đủ tin phục mọi người. Không cần nhiều lời, chư vị cùng lên đi. Mắt thấy Diệp Tinh Hà kiên trì, bốn người liếc nhau không nói thêm lời. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời ô quyền. Đắc tội. Bốn cố khí thế cường đại, đột nhiên từ trên lôi đài bay lên. Vì thiên hồn sứ vị trí, bọn hắn đều lựa chọn toàn lực ra tay. Thư họa giang sơn, mây che sương mù lượn quanh, vu sơn núi non trùng điệp, u minh buông xuống. Bốn đại cường giả tuyệt kỹ thành danh đồng thời thi triển, trong lúc nhất thời vậy mà chống lại ở Diệp Tinh Hà uy áp. Mắt thấy bốn người công kích sắp tiếp cận, Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, mảy may đều không cảm thấy khẩn trương. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo trường kiếm màu vàng nóng từ trong tay hắn tuôn ra, đóng đô sơn hà. Vâng. Tứ sát hào quang cùng trường kiếm đột nhiên đụng thẳng vào nhau. Sau một khắc, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Nguyên lai tưởng rằng ít nhất sẽ rằng co một lát, không nghĩ tới trường kiếm quét ngang mà qua, phản phất liệt nhật tan rã như băng tuyết, đem tứ sát hào quang trực tiếp hòa tan. Vành, vành, vành. Ba đạo thân ảnh bay ngược mà đi, chật vật ngã ở trên lôi đài. Kim sắc quang mang bao phủ xuống, chỉ có Nam Vũ chật vật quỳ một gối xuống tại chỗ. Nhất kích mà bại. Diệp Tinh Hà thực lực lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc tán thán lên tiếng. Hai bên đơn giản không phải một cái giai tầng. Mây Trả dãy rủa lấy miệng phun máu tươi đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. Cái này sao có thể? Nàng không tin một cái sơ nhập thiên mệnh người, vậy mà có thể trong nháy mắt đưa các nàng bốn người phá tan. Phải biết, bọn họ đều là du hư bắt trọng trở lên a. Lâm Phong chợt vật thở ra một hơi, nói ra chân tướng sự tình, thiên mệnh tam trọng. Diệp Tinh Hà căn bản không phải sơ nhập thiên mệnh, mà là đã đạt đến thiên mệnh tam trọng. Ngắn ngủi nửa tháng, thậm chí ngay cả vượt cấp 6. Chương 1789, năm đó sự tình. Chương 1789, năm đó sự tình. Lấy đài bên trên bệ nghệ bốn phương Diệp Tinh Hà, phù giang trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ý cười. Rất tốt. Diệp Tinh Hà thực lực càng mạnh, đối kế hoạch của hắn càng là có lợi. Trên lôi đài, Diệp Tinh Hà lấy gian nan đứng dậy Nam U, nhịn không được khen một câu, thực lực không tệ. Lời này rơi vào Nam U trong tai, đổi lấy chẳng qua là cười khổ một tiếng. Từng có lúc, thực lực của hắn nghiền ép Diệp Tinh Hà. Sở dĩ sẽ nghe theo Diệp Tinh Hà mệnh lệnh, cũng chỉ là hướng lấy đối phương đặc sứ thân phận mà thôi. Ngắn ngủi mấy tháng, vị đại nhân này vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Đại nhân thực lực mạnh mẽ, tại hạ bái phục. Câu nói này nói cực kỳ thành khẩn, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Tình huống bây giờ hết sức rõ ràng, chỉ có Nam U tại Diệp Tinh Hà dưới sự công kích tối vi thông dong. Cái thứ hai thiên hồn sứ danh ngạch là của hắn rồi. Phù Giang lách mình đi vào trên lôi đài, cười hướng dưới đài đám người. Đại gia cũng đã đều đi ra, thiên hồn sứ vị trí đã xác định. Diệp Tinh Hà, Nam U bổ sung trở thành tân nhiệm thiên hồn sứ. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức hoan hô lên, chúc mừng tiếng vang tận mây xanh. Kết quả này, tuyệt đại đa số người đều là công nhận. Nhất là đối Diệp Tinh Hà, không còn có người có thể nói ra cái chữ không. Vị gia này, thuần túy là nghiền ép chiến thắng. Đợi cho mọi người reo hò một lát sau, Phù Giang đưa tay đè xuống thanh âm. Dựa theo quy củ, bản điện sẽ mang hai bọn họ tiến vào thánh địa tăng cao thực lực. Điện chủ, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Tinh Hà đột nhiên lên tiếng cắt ngang Phù Giang. Tư Không Cùng lập tức chuẩn bị mở miệng quát lớn, không muốn đỡ xông lại tựa hồ như cũng không thèm để ý ổ. Chuyện gì? Diệp Tinh Hà hai tay ôm quyền, tầm mắt quét qua hơi lộ ra chán nản vũ điện. Thuộc hạ đã tân cấp thiên mệnh cảnh, thánh địa chuyến đi có cũng được mà không có cũng không sao, không bằng nhường vũ điện địa hồn sứ đi vào như thế nào? Nguyên bản trong lòng đau thương Vu Điền nghe nói lời này, hai mắt lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng. Hướng Diệp Tinh Hà thời điểm, càng là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Nguyên lai, đại nhân không có quên ta. Phù Giang hai người, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn mỉm cười, gật đầu đồng ý, có khả năng. Kể từ đó, cũng là có thể vì thánh điện thêm một phần thực lực. Thân là một tên lão giả, hắn dĩ nhiên ra tới Diệp Tinh Hà đây là đang lôi kéo người tâm. Nhưng là đối với chuyện này, hắn lại vui thấy hắn thành. Không chỉ như thế, hắn còn chuẩn bị cho Diệp Tinh Hà thêm chút lửa. Lá Thiên Hồn Sứ lời ấy cái gì biết đại thể, ngược lại để cho bản điện nhớ tới hắn lúc trước một cái đề nghị tới. Diệp Tinh Hà nhịn không được sững sờ, hắn lúc nào đề cập qua đề nghị. Nhưng mà Phù Giang lời kế tiếp, khiến cho hắn càng là một vòng. Lá Thiên Hồn Sứ từng nói, nên tận khả năng tăng lên ta thánh điện thực lực, đem thánh địa đối nhiều người hơn phải mở. Bản điện lúc trước còn đang do dự, nếu Lá Thiên Hồn Sứ nói, vậy bổn điện liền mượn cơ hội này đáp ứng. Phàm là Du Hư thất trọng trở lên người, lần này đều có thể tiến vào thánh điện. Du Hư bắt trọng trở lên, đều có cơ hội tấn cấp thiên mệnh. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tiếng động lớn bốc lên. Nhất là những Du Hư đó thất trọng trở lên thực lực người, càng là nhịn không được đối Diệp Tinh Hà quang dùng ánh mắt cảm kích. Đây là cực lớn ân tình a. Đến bọn hắn thực lực này, mong muốn càng tiến một bước khó càng thêm khó. Mà thánh địa chuyến đi, lại vẹn vẹn đối số ít người cởi mở tư cách, người bình thường căn bản vô vọng. Không nghĩ tới bọn hắn trông đợi đã lâu sự tình, vậy mà bởi vì Diệp Tinh Hà một câu thực hiện. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền thu nạp vô số lòng người. Tức là lúc trước được đối Diệp Tinh Hà không vừa lòng mây trả, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ bội phục chi ý phải biết, Diệp Tinh Hà lúc trước dẫn đội vì đệ thất hồn điện đoạt được thứ nhất, chuyện này đại gia vẫn tại bàn tán sôi nổi bên trong. Hai lần sự kiện chống chất, Diệp Tinh Hà tại đệ thất hồn điện hy vọng, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Lấy dưới đài mọi người tầm mắt, Diệp Tinh Hà tâm tình vô cùng phức tạp. Hết sức rõ ràng, Phù Giang đây là tại giúp hắn thu mua lòng người. Vì đi đến mục đích này, hắn thậm chí không tiếc đem hư vô chi địa đối mọi người cởi mở. Trả giá lớn như vậy chi phí, hắn đến cùng có mục đích gì? Cảm thụ được Diệp Tinh Hà hỏi ý tầm mắt, Phù Giang khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức đối Diệp Tinh Hà truyền âm. Bản điện đang vấn thiên đài chờ ngươi, ngươi muốn biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Thiên hồn sứ bổ sung cuộc chiến, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong kết thúc. Mà xem như nhân vật tiêu điểm Diệp Tinh Hà, cũng rất nhanh tan biến tại trong tầm mắt của mọi người. Vấn thiên đài. Phù Giang chắp tay sau lưng, ngắm nhìn phương xa. Diệp Tinh Hà đến về sau, hắn không có vội vã nói chuyện, mà là chỉ phía dưới đệ thất hồn điện hỏi Diệp Tinh Hà. Ngươi có biết, bản điện tại thống lĩnh đệ thất hồn điện trước là thân phận như thế nào? Diệp Tinh Hà lắc đầu, thuộc hạ không biết. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, thân phận của Phù Giang không tầm thường. Lúc trước tại Di Vong Chi địa bên trong, Vệ Hoa liền từng gọi qua hắn ma tướng, chẳng qua là bị Phù Giang phủ nhận mà thôi. Hiện tại, hắn tựa hồ dự định chọn minh hết thảy. Bản điện năm đó, nguyên là ma chủ tay dưới đệ nhất ma tướng. Dù là đã sớm chuẩn bị, Diệp Tinh Hà vẫn như cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Ma chủ tay dưới đệ nhất ma tướng, chính mình có thể là có được ma chủ mệnh hồn, cũng không biết Phù Giang có hay không có cảm ứng. Đại nhân thân phận quả nhiên tôn quý. Diệp Tinh Hà theo hắn tán thưởng một câu. Nhưng mà, Phù Giang lại có vẻ hơi cô đơn. Tôn quý sao? Hiện tại không phải là bị đánh ép đến tận đây. Chèn ép. Diệp Tinh Hà nhíu mắt. Phù Giang thực lực mạnh, hắn nhưng là từng có bản thân gặp phải. Tuy nói hắn hiện tại đã đạt đến tiên mệnh tam trọng, có thể là đối với trước mắt vị cường giả này, hắn vẫn như cũ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Nay loại tồn tại, người nào có tư cách chèn ép? Đáp án, chỉ sợ chỉ có một cái. Ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng 12 tiên phòng, người nào có tư cách chèn ép Phù Giang? Đại nhân, cùng tiên phong không hợp. Nghe được Diệp Tinh Hà suy đoán, Phù Giang hừ lạnh một tiếng, cầu thí tiên phong, một đám phản đồ thôi. Phù Giang trên thân, trong nháy mắt toát ra sát khí ngất trời. Đứng ở bên cạnh hắn Diệp Tinh Hà, nhịn không được vận chuyển linh lực, mới miễn cưỡng kháng chủ cố khí thế này. Điện chủ, bị Diệp Tinh Hà nhắc nhở một tiếng, Phù Giang mới phản ứng được, thu hồi trên người bị áp. Bản điện thất thố. Diệp Tinh Hà xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khổ mở miệng cười, điện chủ có thể nói cho ta một chút chuyện năm đó sao? Hết sức rõ ràng, Phù Giang là biết một chút tường tình. Thân là ma chủ tâm phúc, vậy mà xưng 12 tiên phong là phản đồ. Phản chính là người nào? Đương nhiên là ma chủ. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình sắp tiếp xúc năm đó chân tướng. Phù Giang nhíu mày suy tư một lát, chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình. Năm đó, nhân thần ma tam tộc cùng tồn tại, cùng nhau ở tại hiện tại thần vực. Thần tộc giã tâm khổng lồ, như toàn tiêu diệt còn lại hai tộc. Nhất là các ngươi nhân tộc, hoàn toàn là bị nuôi nhốt mà đối đại đồ sát. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, dù cho sớm đã biết bộ phận nội tình, bây giờ nghe cái này, vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ không chịu nổi. Cho nên, tam tộc bạo phát trận đại chiến kia. Phù Giang gật gật đầu, năm đó, ma chủ cùng nhân tộc vài vị cường giả đạt thành liên minh, hai bên chung nhau đối kháng thần tộc. Chương 1790, kế hoạch. Chương 1790, kế hoạch. Thần tộc thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng nhân ma liên minh cũng có vô số cường giả thực lực thao thiên, ngược lại dần dần chiếm cứ ưu thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi lại, cái kia vì sao cuối cùng chúng ta bại? Phù Giang cười lạnh, bởi vì ma chủ cùng nhân tộc vài vị cường giả, tại trong một thời gian ngắn liên tục chết trận. Không có đám này cường giả dẫn đầu, liên minh thực lực tự nhiên cũng là dần dần tan rã, bị thần tộc tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Tinh Hà nghe đến nơi này, kết hợp với Phù Giang lúc trước nói, lập tức hiểu rõ ra. Ý của ngài là, năm đó ma chủ đám người chết trận là bởi vì 12 tiên phong. Phù Giang gật gật đầu, qua nhiều năm như vậy, ta một mực có phỏng đoán. Dùng ma chủ đám người thực lực, như thế nào tùy tiện ngã xuống? Diệp Tinh Hà cau mày nói, có chứng cứ sao? Nếu như chỉ dựa vào một điểm ngờ vực vô căn cứ, Phù Giang hẳn là sẽ không khẳng định như vậy. Nói cách khác, Phù Giang trên tay đã nắm giữ một chút chứng cứ. Nguyên bản ta còn không dám vững tin, bởi vậy những năm này một mực nhẫn mại lấy, mãi đến Di Vong Chi Địa một nhóm, ta cuối cùng phát hiện chân tướng. Di Vong Chi Địa? Diệp Tinh Hà nghi hoặc. Phù Giang nhẹ nhàng phất tay, mấy cái ngọc vỡ hiện lên ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Những vật này, có hay không thấy quen thuộc? Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm ứng một phiên, chần chờ nói, đây là đi tới Di Vong Chi Địa lệnh bài. Mặc dù lệnh bài hình dạng phát sinh cải biến, thế nhưng khí tức là rất khó sửa đổi. Lâm Phong mấy lần xuất ra, Diệp Tinh Hà tự nhiên nhớ kỹ khí tức của nó. Không sai, cái này là bảy đại phân điện đều có một khối lệnh bài. Ta đánh giết Tiếu Minh thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện lệnh bài bên trong có dấu vật này. Diệp Tinh Hà truy vấn, cái kia những vật này đến cùng là cái gì? Phù Giang không có trực tiếp trả lời, mà là lần nữa phất phất tay. Trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước mặt ngọc vỡ, tự động bắt đầu ghép lại với nhau, tạo thành gần nửa khối ngọc bội. Ngọc bội thành hình trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ma chủ mệnh hồn, tựa hồ cũng nhịn không được kích động lên. Đây là ma chủ trước người trôi đeo, U Ma Giác, cơ hồ được xưng tụng chưa từng rời thân. Ma chủ ngã xuống hải cốt không còn. U Ma Giác cũng muốn nên tan biến mới là, không muốn lại bị 12 tiên phong làm hạch tâm đúc tạo thành lệnh bài. Diệp Tinh Hà hiểu do nói, cho nên điện chủ hoài nghi, ma chủ là chết tại 12 tiên phong tay. Phù Giang lắc đầu cười nhạo một tiếng, bằng bọn hắn những phế vật kia, làm sao có thể đánh giết ma chủ đại nhân. Vậy theo như ngài nói chứng cứ là? Phù Giang trịnh trọng theo trong không gian giới chỉ móc ra một viên con dấu, cung kính đem con dấu hai tay nâng lên. Con dấu tự động trôi nổi, phía trên rõ ràng điêu khắc vài cái chữ to, đệ nhất ma tướng. Tại Phù Giang điều khiển con dấu giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ma chủ mệnh hồn càng thêm sao động, làm hại Diệp Tinh Hà không thể không phân tâm chấn áp. Mà Phù Giang nhưng không có phát giác được một màn này, chẳng qua là đem con dấu nhẹ nhàng đụng vào tại U Ma Giác lên. Nay ấn, chính là ma chủ đại nhân tự tay vì ta rèn đúc, thậm chí dung hợp hắn một giọt tinh huyết. Ngay tại U Ma Giác chạm đến con dấu trong tích tắc, trên người của nó đột nhiên toát ra một hồi đen hào quang màu tím. Một cái thanh âm xa lạ theo U Ma Giác bên trong truyền ra. Hạo nhiên như hoàng trung đại lữ, 12 tiên phong phản nghịch, chu diệt, bản tọa. Một câu như vậy không biết cách bao nhiêu năm thanh âm, nhưng như cũng nhường Diệp Tinh Hà toàn thân trong nháy mắt lắc một cái, không hiểu cảm giác trong hư không bay lên to lớn uy áp, toàn thân khí thế đều bị hoàn toàn áp chế. Có thể nghĩ, thanh âm chủ nhân trước người đến cùng cường đại cỡ nào. Đây là ma chủ đại nhân thanh âm. Phù Giang cho dù là lần thứ hai nghe được, vẫn như cũng nhịn không được xúc động bản phận. Diệp Tinh Hà truy vấn, đằng sau làm sao không có? Chỉ nghe được 12 tiên phong là phản địch, nhưng bọn hắn đến cùng lại như thế nào hại chết ma chủ? Phù Giang lắc đầu, có thể là bởi vì U Ma Giác còn thiếu mất mấy khối, bởi vậy chỉ có một câu nói kia hoàn chỉnh. Diệp Tinh Hà tiếp nối thở dài, nhưng Phù Giang lại cũng không thèm để ý bản điện nếu biết được 12 tiên phong là phản địch, này như vậy đủ rồi. Diệp Tinh Hà kinh ngạc, hắn theo Phù Giang trong giọng nói nghe được một tia sắc khí. Điện chủ có ý tứ là bản điện muốn chu diệt phản địch. Mặc dù sớm có phỏng đoán, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ kinh ngạc tại Phù Giang khí phách. Phải biết, 12 tiên phong thống soái ma tộc nhiều năm, thế lực của bọn hắn cũng không phải đệ thất hồn điện có khả năng so. Điện chủ đã quyết định. Đúng. Trong đó nguy hiểm ngài nhưng có biết? Bản điện tự nhiên biết. Lấy Phù Giang kiên nghị khuôn mặt, Diệp Tinh Hà hai tay ôm quyền. Đã như vậy, thuộc hạ nguyện vì điện chủ đi đầu. Mục đích của mình liền là đối phó 12 tiên phong, có Phù Giang trợ giúp, Diệp Tinh Hà tự nhiên vui vẻ. Chỉ bất quá đối với hắn câu này lời hay, Phù Giang lại nhịn không được cười nhẹ chỉ ra chỗ sai. Ngươi cũng không phải là vì ta, mà là vì mình. Diệp Tinh Hà cũng không có phản bác, cười thừa nhận, ta cùng điện chủ mục tiêu là nhất trí, không phải sao? Hai người đều là người thông minh, có mấy lời không cần nói thái bạch. Phù Giang mỉm cười hỏi, ngươi có biết ta vì sao muốn đến đỡ ngươi thừa vị? Vấn đề này cũng là Diệp Tinh Hà một mực không hiểu. Phù Giang biết rõ chính mình là nhân tộc, vì sao còn sẽ toàn lực ủng hộ chính mình? Nhất là lúc trước tuyên bố cởi mở thánh địa một chuyện, càng là tại không để lại dư lực vì chính mình đặt vững hy vọng. Còn mời điện chủ nói rõ. Phù Giang nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mỗi chữ mỗi câu trả lời, bởi vì ta muốn cho nhân ma đồng minh, lại hiện thế ở giữa. Diệp Tinh Hà kinh ngạc lấy Phù Giang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phù Giang lại có khí phách như thế. Điện chủ là muốn dựng nên một cái nhân tộc cờ xí. Không sai. Phù Giang trên tay, trống rồng xuất hiện một cái sổ. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn đang làm chuẩn bị. 12 tiên phong thế lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào ta đệ thất hồn điện khó mà thành sự. Bởi vậy, ta cần nhân tộc trợ lực. Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, nhưng nhân tộc hiện tại thức yếu, chỉ sợ trợ lực có hạn. Phù Giang lắc đầu, ngươi đánh giá quá thấp nhân tộc. Hắn đem sổ đưa cho Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà nghi ngờ mở ra một, lập tức sắc mặt kinh ngạc. Tại quyển sổ này bên trên, Phù Giang rõ ràng tiêu chú từng cái tên người cùng vị trí. Trọng yếu nhất chính là, những người này tên đằng sau đều đánh dấu ra riêng phần mình thực lực. Đây đều là ta trước mắt điều tra ra nhân tộc cường giả, nếu là có thể liên hợp lại bọn hắn, cái kia chính là một cỗ to lớn trợ lực. Nhỏ xu tìm. La Diệp Tinh Hà từng tờ lật lên, trên mặt biểu lộ cũng là dần dần trở nên cổ quái. Căn cứ Phù Giang điều tra, nhân tộc trên phiến đại lục này còn có số lượng đông đảo cường giả. Du hư thất trọng trở lên, còn có hơn 10 người. Thậm chí, thiên mệnh cảnh cường giả cũng không ít. Trong danh sách con một trang cuối cùng, Diệp Tinh Hà đến hai cái tên quen thuộc. Lâm Phong, thiên mệnh bắt trọng, đệ thất hồn điện địa hồn sứ, nhân ma hôn huyết. Thư Sinh, du hư bắt trọng, đệ thất hồn điện nội điện thiên kiêu, nhân tuẩu. Diệp Tinh Hà kinh ngạc ngẩng đầu, lấy Phù Giang. Lâm Phong lớn người là người ma hôn huyết. Phù Giang cười nói, hết sức kinh ngạc sao? Nhân tộc ma tộc cùng tồn tại nhiều năm như vậy, có chút hôn huyết rất bình thường. Chương 1791, sâu kiến. Chương 1791, sâu kiến. Có thể Thư Sinh thế nào lại là nhân tộc? Ta cảm ứng qua, hắn là thuần túy ma tộc huyết mạch a. Đến du hư cảnh giới về sau, ma tộc cùng nhân tộc ở bề ngoài đã không có cái gì khác biệt. nhưng là cường giả ở giữa vẫn là có thể cảm ứng được đối phương huyết mạch khác biệt. Diệp Tinh Hà cùng Thư Sinh sóng vai chiến đấu lâu như vậy, chưa bao giờ cảm ứng được đối phương nhân tộc huyết mạch à? Phù Giang cười nói, tại trước ngươi, Thư Sinh là ta muốn đỡ cầm nhân tộc cờ sĩ, vì không để cho người chú ý, ta ẩn giấu đi hắn huyết mạch. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà rốt cuộc minh bạch, đệ thất hồn điện tại sao lại đối nhân tộc như thế tha thứ? Bởi vì Phù Giang sớm liền chuẩn bị xong, muốn cùng nhân tộc hợp lại. Điện chủ bàn cờ này, dưới thật lớn a. Diệp Tinh Hà cười khổ khen. Phù Giang than nhẹ một tiếng, nhân ma hai tộc nhiều năm như vậy, ngăn cách đã to lớn, sức một mình ta khó mà phá giải. Chỉ có đến đỡ một vị nhân tộc chính mình cường giả, mới có thể liên hợp nhân tộc lưu lại thế lực, cùng một chỗ đối kháng 12 tiên phong. Nói đến đây, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhíu mày. Có thể là thủy vận các một chuyện, điện chủ vì sao không thêm vào ngăn cản? Chính mình vừa mới gia nhập đệ thất hồn điện thời điểm, có thể là tham dự qua cắn giết thủy vận các hành động. Hiện tại mình biết rồi, thủy vận các chính là bát đại thương vực một trong. Nếu Phù Giang muốn lôi kéo nhân tộc, làm sao lại đối nhân tộc chuẩn bị ở sau đuổi tận giết tuyệt đâu? Phù Giang sắc mặt lập tức trầm xuống. Mệnh lệnh kia cũng không phải là ta dưới, lúc ấy hạ lệnh người chính là Mã Bạch, mà hắn cũng không phải là ta người. Hắn hướng phía dưới đệ thất hồn điện, ánh mắt bên trong lóe lên một tia chế lấp. Này đệ thất hồn điện mặc dù bị ta kinh doanh nhiều năm, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, như thế nói đến, 12 tiên phong trong điện có cây đình tồn tại. Phù Giang gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bản điện có hoài nghi, thế nhưng còn chưa cầm tới chứng cứ xác thật. Bọn hắn hết sức cẩn thận, lớn nhất cây đinh giấu rất sâu. Diệp Tinh Hà hiểu rõ Phù Giang ý tứ của những lời này. Đệ thất hồn điện cao tầng bên trong còn có 12 tiên phong người tồn tại. Điện chủ khả năng cân nhắc qua. Thư không cuồng. Diệp Tinh Hà trong đầu, thứ trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này người. Lúc trước Mạc Bạch muốn thẩm vấn chính mình lúc, chính là cái này Tư Không Cuồng nhảy ra ngoài. Không chỉ như thế, cái này người luôn luôn căm thù áp chế nhân tộc, có thể xương tình nghi to lớn. Phù Giang lắc đầu, hẳn không phải là Tư Không Cuồng. Vì sao? Trực giác. Đối với đáp án này, Diệp Tinh Hà chỉ có thể cười khổ. Vậy kế tiếp điện chủ làm thế nào dự định? Phù Giang khép cười một tiếng, ta sẽ dẫn trong điện cường giả tiến vào hư vô chi địa tăng cao thực lực chuẩn bị đại chiến. Đến mức ngươi, cần phải đi làm một chuyện. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, chuyện gì? Thu nạp 12 tiên phong trích cấp tài nguyên tu luyện. Diệp Tinh Hà ngạc nhiên, thậm chí có chút dở khóc dở cười. Tốt, ta sẽ dẫn người đi tới. Nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, không muốn đỡ sông biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Chờ ngươi thu nạp xong thuộc về chúng ta về sau, ta sẽ phái người chặn giết còn lại phân địa người, cướp đoạt tài nguyên. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà biểu lộ cũng biến thành nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, Phù Giang động tác tới nhanh như vậy. Điện chủ này là chuẩn bị trực tiếp trở mặt. Phù Giang cười lạnh một tiếng, những cái kia phản địch đã sống đủ lâu rồi. Diệp Tinh Hà còn muốn nói gì, Phù Giang lại khoát khoát tay ngăn trở hắn. Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được, chặn giết sự tình, ta sẽ an bài người khác đi làm. Phù Giang định chuyện kế tiếp là sẽ không dễ dàng bị người cải biến. Hết sức rõ ràng, tại Diệp Tinh Hà trở về sau, hắn đã có dự định. Diệp Tinh Hà biết điểm này, bởi vậy cũng quả quyết cáo từ rời đi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phù Giang. Hắn giờ phút này, nội tâm một mảnh hưng hực. Cùng 12 tiên phong ân đoán, cuối cùng đã tới giải quyết thời điểm. Hai ngày sau, Diệp Tinh Hà mang người đi tới Tang Hồn Hoang Nguyên. Nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, xung quanh trăm dặm liêu không có người ở làm các đại phân điện thế lực đan xen chỗ, nơi đây luôn luôn làm giảm sóc khu vực tồn tại. Mà tại Tang Hồn Hoang Nguyên trung ương, đang có một cái đơn giản doanh địa. Chờ Diệp Tinh Hà mang người tới thời điểm, còn lại mấy cái phân điện người đã đến. Lấy đệ thất hồn điện đội ngũ, còn lại mấy cái phân điện người đầu lĩnh, sắc mặt đều có chút khó. Dù sao, đệ thất hồn điện là thiên kiêu chiến đầu bảng. Lần này tài nguyên phân phối, số lượng của bọn họ cũng là nhiều nhất. Diệp Tinh Hà bỏ qua một đám ánh mắt quái dị, thẳng tắp đi vào trong sân. Đệ nhất hồn điện vài vị cường giả đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chờ. Đệ thất hồn điện thiên hồn sứ Diệp Tinh Hà phụ mệnh đến đây nhận lấy tài nguyên tu luyện. Nghe được cái tên này, còn lại mấy cái phân điện trong nháy mắt nghị luận ở mỹ. Diệp Tinh Hà, đệ thất hồn điện thiên tiêu chiến lĩnh đội, không phải nói hắn bị đuổi giết tiến vào cấm khu chết sao? Tại sao lại ra tới rồi? Trong đám người, đặc biệt đệ nhị hồn điện phản ứng kịch liệt nhất. Dù sao, bọn hắn thiên hồn sứ Tiểu Minh liền là bởi vì Diệp Tinh Hà mà chết. Đệ thất hồn điện là không có ai sao? Vậy mà nhường một cái du hư cảnh đương thiên hồn làm. Âm thanh chói tai vang lên, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt cay nghiệt gầy gò nam tử đang cười nhạo lấy dò xét đoàn người mình. Đến Diệp Tinh Hà nhìn về phía bọn hắn, nam tử kia biểu lộ càng thêm khinh thường dâng lên. Không có quy củ đồ vật, nho nhỏ du hư cảnh sâu kiến, dám nhìn thẳng bản tọa. Bởi vì nam u bọn hắn đều muốn tiến vào hư vô chi địa, Diệp Tinh Hà chuyến này chỉ dẫn theo hai cái thực lực yếu kém địa hồn sứ. Mắt thấy đối phương mở miệng khiêu khích, trong đó một tên địa hồn sứ tiến đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Đại nhân, cái này người tên là Nghiễm Hàn, đệ nhị hồn điện thiên hồn sứ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lập tức tại mọi người trong ánh mắt đón lấy đối phương. Ngươi vừa mới là nói ta? Nghiễm Hàn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt băng hàn. Phải thì như thế nào? Bản tọa gian dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám phản bác? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe lên nguy hiểm hào quang. Phản bác? Không cần thiết, ta thích dùng nắm đấm nói chuyện. Bành! Không có dấu hiệu nào phía dưới, Diệp Tinh Hà trực tiếp đấm ra một quyền. Cửu biến thần quyền hào quang chớp động, hướng thẳng đến lồng ngực của đối phương đánh tới. Lớn mật! Nghiễm Hàn không nghĩ tới Diệp Tinh Hà cũng dám ra tay với hắn. Kinh hãi phía dưới hét lớn lên tiếng, đưa tay phản kích. Thế nhưng đội vàng ở giữa, hắn căn bản không kịp đáp đủ bóc kỹ, chỉ có thể bằng linh lực cưỡng ép xuất kích. Và anh, cả hai đụng nhau phía dưới, trên trận mọi người trong nháy mắt biến sắc. Nghiễm Hàn lại bị đánh lui mười mấy mét, chật vật trên mặt đất trượt rất lâu, mới dừng thân hình. Thiên mệnh tam trọng. Bút thú các tiểu thuyết đọc lưới ở đây các cường giả đều kinh ngạc la lên. Nhất là Nghiễm Hàn, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Chính hắn cũng chỉ là thiên mệnh bốn trọng cảnh giới mà thôi, đối phương cũng chỉ là hơi yếu cùng hắn. Ngay tại vừa mới, hắn còn luôn miệng đem Diệp Tinh Hà so sánh sâu kiến. Không nghĩ tới, trong mắt của hắn sâu kiến, vậy mà đã đi đến thực lực như thế. Cái này sao có thể? Căn cứ trong điện lấy được tin tức, Diệp Tinh Hà rõ ràng chẳng qua là du hư bảy trọng cảnh giới. Mặc dù thực tế chiến lược hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Chương 1792, thần giai mệnh hồn đáng sợ. Chương 1792, thần giai mệnh hồn đáng sợ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn làm sao lại đến tình trạng như thế? Diệp Tinh Hà một kích thành công, cũng không có tiếp tục truy kích, mà là giống như cười mà không phải cười hướng đối phương. Hiện tại, ta có tư cách ngươi sao? Nghiễm Hàn hai quả đấm nắm chặt, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Diệp Tinh Hà. Trên người ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ, khó trách Tiếu Minh sẽ cắm trong tay ngươi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, hắn là chính mình muốn chết, có thể không oán ta được. Nghe nói lời ấy, Nghiễm Hàn khí thế trên người dần dần tăng lên, trên mặt biểu lộ cũng dữ tợn. Coi như ngươi đến thiên mệnh cảnh, trong mắt ta ngươi vẫn như cũng là sâu kiến. Tiếng nói vừa ra, hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, như mũi tên rời cùng, hướng phía Diệp Tinh Hà bắn nhanh tới. Đệ nhất hồn điện một vị cường giả vừa định lên tiếng, lại bị chính mình dẫn đội người lặng yên ngăn cản. Trước lại nói, đối mặt Nghiễm Hàn tiến công, Diệp Tinh Hà cũng không có trốn tránh đồng dạng bắn ra. Gọi ta là sâu kiến, bằng ngươi cũng xứng. Thiên quang thừa ảnh kiếm trong nháy mắt hiện lên ở trong tay, mũi kiếm hàn quang tựa như lập nhật. Hai bóng người cấp tốc đụng vào nhau, Nghiễm Hàn cũng lấy ra một thanh to lớn đồng chủ y. Kịch liệt đụng nhau tiếng vang triệt để cả tòa doanh địa, kim sắc quang mang cùng hào quang màu tím không ngừng bắn ra. Cả tòa doanh địa mặt đất, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở bị tàn phá đến cực hạn. Chiến đấu gợn sóng càng lúc càng lớn, những người còn lại không thể không lần lượt lui về phía sau. Mười mấy hiệp sau khi va chạm, Nghiễm Hàn biểu lộ dần dần khó dâng lên. Diệp Tinh Hà mặc dù so với hắn thấp một giai, thế nhưng linh lực chất lượng bên trên vậy mà xa xa vượt qua hắn. Không chỉ như thế, đối phương thân thể tựa như kim cương, cho dù hắn đánh trúng vào hai lần, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Tương phản, trên người mình đã nhiều hơn mấy cái kinh khủng vết kiếm. Cùng ta cận chiến, đồ đần độn. Diệp Tinh Hà bật cười một tiếng. Nghiễm Hàn lên cơn giận dữ, một đũa đem Diệp Tinh Hà kích lùi lại mấy bước. Sau một khắc, trên người hắn vẩn quanh lên một đạo hào quang màu tím nhạt. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Trong tay hắn đồng chủ ý lấp lánh, dần dần ấp ủ lên từng đợt vận sóng. Kinh đào đạo tắc, từng đợt hào quang màu tím hướng phía Diệp Tinh Hà không ngừng dũng mãnh lao tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày chống cự, lại phát hiện đối phương đạo tắc một đạo hơn một đạo. Mắt thấy Diệp Tinh Hà vậy mà lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, Nghiễm Hàn sắc mặt cười gằn. Đồ đần độn, ta đạo tắc lại không ngừng chồng chất công kích, ngươi có thể chịu mấy lần? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên phát hiện đối phương này chủng đạo thì đã tính, cưỡng ép ngăn cản, chỉ là vì kiểm nghiệm này chủng đạo thì cường độ mà thôi. Ngươi đạo tắc không sai, ta muốn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Tinh Hà lặng yên vận chuyển Thiên Thư Mệnh Hồn. Thời khắc này Thiên Thư Mệnh Hồn, mặt ngoài đã xuất hiện một vệt hào quang. Lần này cấm khu chuyến đi, hắn tăng lên không chỉ có là thực lực bản thân. Tại chuyên hỏa giả trợ giúp phía dưới, Thiên Thư Mệnh Hồn thu nạp trong cơ thể của bọn họ đạo tắc đã tấn cấp thần giai. Thần giai mệnh hồn, hắn chân chính năng lực cũng là bị kích phát ra tới. Thôn vệ, không phải đơn giản thôn vệ, mà là có thể thôn vệ cảnh giới cỡ này dưới tu sĩ cường đại nhất đồ vật đạo tắc. Mà Nghiễm Hàn cái này đạo tắc liền là thần giai Thiên Thư Mệnh Hồn cái thứ nhất chất dinh dưỡng, cho ta thu nạp. Đương theo lấy Diệp Tinh Hà một tiếng thấp à, Nghiễm Hàn kinh hãi phát hiện mình cùng đạo tắc ở giữa cảm ứng đột nhiên biến mất, nguyên bản liên tục không ngừng công kích cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Cái này sao lại thế này? Nghiễm Hàn thậm chí quên đi còn tại chiến đấu, ngây ngốc đứng tại chỗ. Lấy Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay run rẩy chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Ngươi đem ta đạo tắc làm đi đâu rồi? Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt hàn quang lóe lên. Mong muốn sao? Vậy ta còn cho ngươi. Sau một khắc, Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm bùng nổ hào quang chói sáng, thẳng tắp chém về phía đối phương. Kinh đào đạo tắc, không có sai biệt gợn sóng hình dáng công kích, lại một lần nữa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chẳng qua là lần này, công thủ giao thế, vốn thuộc về Nghiễm Hàn đạo tắc, vậy mà thêm tại hắn trên người mình. Bành! Một sông một cái gợn sóng không ngừng chống chất, đem Nghiễm Hàn một chút đánh lui. Màu vàng kim sóng biển vô cùng vô tận, dần dần ăn mòn Nghiễm Hàn phòng ngự. Cuối cùng, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Nghiễm Hàn không thể kiên trì được nữa bay ngược ra ngoài. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đuổi theo. Từ trên cao một cước đặt xuống. Bành! Nổ thật to tiếng vang lên, kích thích mặt đất một hồi cho bụi. Đợi cho bụi tan đi, mọi người ở đây đến làm bọn hắn kinh hãi một màn. Vừa mới còn cao cao tại thượng Nghiễm Hàn thiên hồn sứ, giống một đầu như chó chết, bị Diệp Tinh Hà đạp tại dưới chân. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, bàn chân kia tựa như một toàn núi lớn, áp chế hắn khó động một chút. Hỏi ngươi một lần nữa, ta có tư cách sao? Không chứa tình cảm thanh âm vang lên, Diệp Tinh Hà bá khí ngắm nhìn một phía. Có Nghiễm Hàn vết xe đổ, mặc dù ở đây không ít người thực lực cường hãn, lại cũng không có lựa chọn đứng ra. Chủ yếu là vừa mới một màn kia quá mức quỷ dị. Cái này Diệp Tinh Hà, vậy mà có khả năng cướp đoạt đạo tắc của người khác. Như năng lực này, quả thực nhường ở đây cường giả sợ hãi. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, đệ nhất hồn điện người cuối cùng tao mày đứng dậy. Một cái mang theo đấu đồng màu đen cương giả, chống rông xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tiên hồn sử, vẫn là buông ra Nghiễm Hàn đi, đều là thánh điện đồng liêu, hà tất như thế. Lấy thực lực này không rõ thuyết khách, Diệp Tinh Hà hơi hơi suy tư, lập tức giơ lên chính mình chân. Nếu đệ nhất hồn điện đại nhân mở miệng, việc này liền đến đây vì thế. Nhưng hắn cúi đầu hướng Nghiễm Hàn, đệ thất hồn điện không thể đủ. Nghiễm Hàn hiểu rõ hắn ý tứ, càng là có thể cảm nhận được Diệp Tinh Hà dưới chân truyền đến lực lượng khổng lồ. Hắn cắn răng thấp giọng nói, là ta sai rồi, ngươi tự nhiên có tư cách. Này chính là cúi đầu. Chẳng qua là trong mắt toán độc, lại là mảy may không che giấu được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, trực tiếp về tới đội ngũ của mình bên trong. Đến mức sau lưng gian nan bỏ dậy Nghiễm Hàn, hắn thậm chí đều không có lại liếc mắt. Bại tướng dưới tay, hắn xưa nay sẽ không để ý. Náo kịch đã kết thúc, tiếp xuống liền là chuyện chính. Cái kia mang theo áo choàng người cũng tan biến tại tầm mắt mọi người, đệ nhất hồn điện mấy cái du hư cựu trọng người đứng dậy. Ở trước mặt bọn họ, còn lơ lửng 6 cái không gian giới chỉ. Này giới thiên kiêu chiến, đệ thất hồn điện đoạt giải nhất, tài nguyên ưu tiên cung ứng. Người thứ hai. Theo từng câu tuyên cáo, 7 cái không gian giới chỉ phân biệt đi tới lục đại phân điện trước mặt. Diệp Tinh Hà bắt lấy thuộc về đệ thất hồn điện cái bên kia, trước tiên tra xét một phiên. Này một, nhịn không được giật nảy cả mình. Thủ bút thật lớn. Cái mai không gian giới chỉ này dung lượng, so Diệp Tinh Hà chính mình lớn mấy chục lần. Tại đây cái to lớn trong không gian, lít nha lít nhít sắp hàng vô số tài nguyên tu luyện. Chương 1793, xảy ra chuyện. Chương 1793, xảy ra chuyện. Đan dược, linh thạch, dược thảo, thậm chí đúc binh tài liệu cái gì cần có đều có. Như thế cung cấp, khó trách các đại phân điện đều nghĩ đoạt được đầu danh. Diệp Tinh Hà xác nhận số lượng không sai về sau, cũng không muốn nói nhảm, quay người liền muốn rời khỏi. Đúng vào lúc này, Nghiễm Hàn âm độc thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Diệp Tinh Hà, chớ đáp ý quá lâu, người sẽ hối hận. Diệp Tinh Hà quay đầu đi, lại chỉ tới đối phương che lấp ánh mắt. Tựa hồ là sợ Diệp Tinh Hà lần nữa làm loạn, đối phương nói xong câu đó trực tiếp liền rời đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, nhíu nhíu mày, xuất đội bước lên đường bể. Trên đường, một tên địa hồn sứ khó nén trong lòng xúc động, tiến đến Diệp Tinh Hà trước mặt vuốt mông ngựa. Đại nhân, ngài vừa mới thật chính là thái thần võ, lại đem đệ nhất hồn điện người đều trấn trụ. Phải biết, trước kia nhiều lần phân phát tài nguyên thời điểm, đệ nhất hồn điện là quyết không cho phép người gây chuyện. Nghe đến nơi này, Diệp Tinh Hà đột nhiên ngừng lại thân hình. Trong đầu của hắn, phản phất xẹt qua một tia chớp. Hắn rốt cuộc biết đến cùng là ở chỗ nào. Đệ nhất hồn điện người, biểu hiện quá mức bình tĩnh. Chính mình đem Nghiễm Hàn đánh thành như thế, vậy mà đều không có người ra tới ngăn cản. Phải biết, đây chính là trăm năm một lần tài nguyên phân phát. Có thể là đối phương vừa mới biểu hiện, hoàn toàn giống như là đang tận lực ổn định chính mình. Vậy đối phương làm như thế, đến cùng là vì cái gì đâu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Tinh Hà nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhớ tới Nghiễm Hàn vừa mới nói lời. Xảy ra chuyện. Diệp Tinh Hà mặt âm trầm nói ra. Hai tên địa hồn sứ không hiểu lấy Diệp Tinh Hà, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Sáng minh hết thể thuận lợi a. Diệp Tinh Hà không nói thêm gì, quay đầu hướng bên trong một cái hướng đi. Đó là thứ năm hồn điện rời đi địa phương. Xảy ra chuyện không phải bọn hắn bên này, mà là Phù Giang an bài một nhóm khác cướp đoạt vật liệu người. Thiên tiêu chiến người thứ hai, liền là thứ năm hồn điện. Phù Giang nếu muốn ra tay, nhất định cũng là theo cái kia vừa bắt đầu. Theo ta đi. Diệp Tinh Hà không có làm thêm nói rõ lý do, lập tức mang theo người hướng phía đó tiến đến. Mặc dù không biết là có hay không còn kịp, thế nhưng hắn làm không được thấy chết không cứu. Đoàn người tốc độ cao nhất đi đường, rất nhanh lại một lần nữa vượt qua Tang Hồn Bình Nguyên, cấp tốc tới gần thứ năm hồn điện khu vực. Đột nhiên, phía trước truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hắn lại một lần nữa ra tốc tiến đến, cuối cùng đã tới khiến cho hắn sắc mặt khó khăn một màn. Rất nhiều ăn mặc đệ thất hồn điện chế phục người, đang bị mấy lần cùng bọn hắn cường giả vây công. Những người kia không chỉ có thứ năm hồn điện người, còn có mặt khác các đại phân điện cường giả. Đây là cho đệ thất hồn điện bày ra cục. Trên trận, một tên thuộc về thứ ba hồn điện thiên mệnh cảnh cường giả, nhất kích đem đệ thất hồn điện một vị du hư cảnh đập thành một miệng. Sau đó, hắn bốn phía thế cục, đối cách đó không xa một chỗ chiến trường cười lớn. Ngọc Hưng, Tư Không Cuồng, đầu hàng đi, các ngươi bố cục đã sớm bị xuyên, chúng ta trái lại bố cục. Hôm nay, các ngươi trốn không thoát. Nghe được hai cái danh tự này, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Hắn biết Ngọc Hưng người này, đệ thất hồn điện phó điện chủ một trong. Nghe nói hắn một mực tại bế quan, không nghĩ tới vậy mà cùng Tư Không Cuồng cùng một chỗ, bị Phù Giang phái ra tới. Tam đại phó điện chủ tới hai cái có thể nói Phù Giang đã coi như là an bài thỏa đáng. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Ngọc Hưng cùng Tư Không Cuồng thực lực, hẳn là đều đã đạt đến thiên mệnh bắt trọng trở lên. Thế nhưng vây công bọn hắn mấy người, mỗi cái đều không yếu hơn bọn họ. Thời khắc này trong sân, hết thảy đệ thất hồn điện cường giả, cơ hồ đều là bị mấy vị cùng giai vây công. Cục diện như vậy, đơn giản liền là tử cục. Diệp Tinh Hà mang tới địa hồn sứ một mặt kinh hãi, một màn trước mắt khiến cho hắn hai triệt để hôn mê rồi. Đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bộ dáng vì giữ bí mật, Phù Giang căn bản không cùng tất cả mọi người nói ra tình hình thực tế, hai vị này địa hồn sứ cũng không biết. Dưới tình huống khẩn cấp, Diệp Tinh Hà cũng không kịp cùng bọn hắn làm thêm nói rõ lý do, đem trang bị vật liệu không gian giới chỉ đưa tới. Hai người các ngươi lập tức mang theo vật tư trở về, tìm điện chủ bẩm báo nơi đây tình huống. Nhớ kỹ, nhất định phải mau sớm. Nói xong cũng không đợi hai người phản đối, thân hình lóe lên tan biến ngay tại chỗ. Hắn không có trực tiếp gia nhập chính diện chiến trường, mà là lặng lẽ ẩn tàng thân hình sờ lên. Dùng tình huống hiện tại, hắn tùy tiện gia nhập cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chỉ có đánh lén, nhiễu loạn trong sân thế cục mới có thể vì đệ thất hồn điện tranh một tia sinh cơ. Bạch, một đạo như quỷ mị thân ảnh lặng lẽ tới gần trong chiến trường. Thời khắc này chiến đấu đã đi tới quyết liệt, không ai chú ý tới hắn lặng yên tới gần. Diệp Tinh Hà toàn thân thần kinh căng cứng, mượn nhờ một mảnh gò đất nhỏ tiếp cận một mảnh chiến trường. Hai cái du hư lục trọng người đang ở vây công đệ thất hồn điện một tên cường giả. Mắt thấy đối phương sắp chống đỡ hết nổi, hai người này mặt lộ vẻ vui mừng, chuẩn bị bùng nổ một kích chí mạng. Đột nhiên, một vệt không dễ dàng phát giác kim sắc quang mang chợt lóe lên. Sau một khắc, hai người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin ngã xuống. Trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đã bị sát ý quấy đến đập tan. Sát ý đạo tắc. Bị Diệp Tinh Hà cứu người kia còn đang sững sờ, một âm thanh lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi giúp những người khác. Một cái chứa đan dược bình ngọc bị quăng đến trên người hắn, cái này người trong nháy mắt phản ứng lại. Viện binh đổ. Hắn mừng rỡ, uống vào đan dược về sau, cấp tốc gia nhập một cái khác chiến trường. Diệp Tinh Hà bảo chế đúng cách, dùng thiên mệnh cường giả thực lực đóng vai sát thủ nhân vật đánh lén. Rất nhanh, 10 cái chiến trường dựa vào sự giúp đỡ của hắn kết thúc chiến đấu. Càng ngày càng nhiều đệ thất hồn điện người, theo tình cảnh nguy hiểm đi ra. Ở thiên mệnh cường giả không có ở đây tình huống dưới, không ai có thể tại Diệp Tinh Hà thủ hạ đi qua một chiêu. Cách đó không xa, thứ ba hồn điện tên kia thiên mệnh cường giả đột nhiên nhíu mày. Tại hắn cảm ứng bên trong, xung quanh tựa hồ ít đi rất nhiều người khí tức, mà những người này đều là người một nhà. Nhìn thấy hắn sững sờ, một cái vừa mới giải quyết đối thủ địa hồn sứ đi vào trước mặt hắn. Bách Diệp đại nhân, làm sao vậy? Bách Diệp trầm ngâm chốc lát nói, tuyến báo bên trên đệ thất hồn điện cường giả đều ở chỗ này sao? Tên kia địa hồn sứ quan sát một lát, vững tin nhẹ gật đầu. Đúng, hết thảy du hư thất trọng trở lên người, chúng ta đều đã an bài bao vây tiêu diệt. Bách Diệp gật gật đầu ấn xuống bất an trong lòng. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Trên chiến trường, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Mặc dù phe mình binh lực ưu thế, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Thông chi đại gia mau sớm giải quyết đối thủ, chậm thì sinh biến. Tuân mệnh. Theo Bách Diệp quy tắc này mệnh lệnh, đệ thất hồn điện người rõ ràng cảm giác được áp lực biến lớn hơn rất nhiều. Nhất là tại có hắn tên này thiên mệnh cường giả tình huống dưới, đệ thất hồn điện càng thêm khó mà chống đỡ. Dù sao, phe mình tất cả thiên mệnh cảnh đều đã bị kéo lại, mà Bách Diệp lại có thể tùy ý gia nhập vào du hư cảnh trong chiến đấu. Cách đó không xa một cái trong bóng ma, Diệp Tinh Hà điều động thiên thư mệnh hồn, đem chính mình toàn thân khí thế toàn bộ nội liễm. Chương 1794, ngươi tìm ta. Chương 1794, ngươi tìm ta. Đây cũng là thần giai thiên thư mệnh hồn năng lực một trong, đem toàn thân linh lực hoàn toàn bao trùm, tự thành thiên địa. Kể từ đó, tự nhiên không ai sẽ cảm ứng được nơi này còn có một vị cường giả ẩn nút. Hắn chú ý tới Bách Diệp, cái này du hư chiến trường bên trong thiên mệnh cường giả. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn đã đánh giết đệ thất hồn điện mấy người. Nhất định phải giết chết hắn. Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, lặng lặng cùng đợi. Giữa không trung còn có mấy danh thiên mệnh cao trọng người, hắn nhất định phải làm đến một đòn giết chết, mới có thể có cơ hội tiếp tục cẩn giấu. Một khi bị đối phương khóa chặt thân hình, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Bách Diệp lại một lần đánh giết một tên du hư ngũ trọng cường giả. Tại hắn trước khi chết bùng nổ thời điểm, Diệp Tinh Hà đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Hồn vệ, phù giang thân binh. Lúc trước Mặc Bạch Lý đồ thẩm vấn chính mình thời điểm, một đội hồn vệ liền từng xuất hiện. Trên người bọn họ khí tức, Diệp Tinh Hà nhớ kỹ rất rõ ràng. Khó trách, trước đó Diệp Tinh Hà còn đang nghi ngờ, đệ thất hồn điện ở đâu ra nhiều như vậy lạ lẫm cường giả. Nguyên lai, phù giang năm chính mình thân quân đều phái ra tới. Như thế hồn vệ trước khi chết bùng nổ, đem Bách Diệp đánh một cái lảo đảo. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới, một cái du hư ngũ trọng người vậy mà có thể bức lui chính mình, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mà như vậy sao một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà ra tay rồi. Sắc bén kim quang vạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng về phía Bách Diệp giữa lưng đâm tới. Nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ Bách Diệp toàn thân, hắn theo bản năng mong muốn phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà làm sao có thể cho hắn cơ hội? Ma chủ mệnh hồn lặng yên vận chuyển, chấn nhiếp rồi Bách Diệp trong tích tắc. Thừa dịp đối phương đỡ đẫn công phu, Diệp Tinh Hà linh lực trong cơ thể vượt mức vận chuyển. Phốc phốc, thiên quang thừa ảnh kiếm thấu thể mà qua. Lập tức sát ý đạo tắc cấp tốc lan tràn, đem Bách Diệp trong cơ thể máu thịt quấy đập tan. Tên này thiên mệnh nhị trọng cường giả, cứ như vậy không minh bạch sinh tử tại chỗ. Bạch. Diệp Tinh Hà đắc thủ sau cũng không có dừng lại, mà là lập tức tan biến ngay tại chỗ. Này một loạt cử động, kỳ thật chỉ cuối cùng ngắn ngủi mấy giây. Tất cả mọi người không biết, một tên thiên mệnh cảnh tự đầu đã vĩnh viễn không mở ra được hai mắt. Sát lục vẫn còn tiếp tục, Diệp Tinh Hà giống như tử thần, không ngừng thu gặt lấy trong sân sinh mệnh. Trên trận thế cục, dần dần hướng phía đệ thất hồn điện chuyển tốt. Giữa không trung thiên mệnh chiến trường, cũng chậm chậm phát hiện không thích hợp. Một tên thiên mệnh cự trọng cự đầu, cao mày tình huống phía dưới, lập tức sắc mặt khó dâng lên. Tên này cự đầu chính là lần này săn giết trong đội ngũ người mạnh nhất. Mặc dù chưa ra tay, thế nhưng trấn áp toàn trường, nhường tư không còn cùng Ngọc Hương thực lực, chỉ có thể phát huy ra tới một bộ phận. Bởi vậy, đối mặt so với chính mình hơi yếu một ít đối thủ thời điểm, cũng là đỡ trái hở phải, vô pháp thủ thắng. Mà vị này cự đầu, hiển nhiên là muốn tìm chuẩn cơ hội, phát động chí mạng công kích. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền sẽ muốn tư không còn cùng Ngọc Hương tính mệnh. Chuyện gì xảy ra? Bách Diệp đi đâu? Vì sao đệ thất hồn điện phản nghịch vậy mà chiếm cứ thượng phong? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, nguyên bản nóng nảy chiến đấu cũng lâm vào ngắn ngủi ngừng. Tư không cùng Ngọc Hưng đưa lưng về phía dựa chung một chỗ, nắm chặt thời gian điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Lão Ngọc, chúng ta chỉ sợ muốn cắm ở nơi này. Tư không cùng sắc mặt chẳng lẽ? Ngọc Hưng thở dài ra một hơi, mặt tái nhợt trên má tràn đầy kiên nghị. Chết thì chết đi, cũng tính là đúng lên điện chủ ân tình. Ấy, phía dưới là tình huống như thế nào? Vây công Ngọc Hưng bọn hắn mấy người liếc nhau, một người trong đó vô đồng bạn bên cạnh. Lục Ảnh đại nhân đi xuống. Lục Ảnh rời đi chiến trường, hướng phía dưới rơi đi. Sau khi hắn rời đi, vây công tư không cùng bọn hắn chiến đấu tiếp tục bùng nổ. Bọn hắn có dự cảm, hai người này sắp không chịu được nổi nữa. Diệp Tinh Hà lại một lần đánh giết hai tên kẻ địch về sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ mối nguy buông xuống. Quay đầu một, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Người đến, cường giả tối đỉnh, thiên mệnh cửu trọng. Đơn vẻ mặt khí thế đến, Diệp Tinh Hà liền biết cái này người hắn khó mà ngăn cản. Hắn không dám kéo dài, nhanh chóng ẩn tàng thân hình. Lục Ảnh tới đến phía dưới chiến trường về sau, nhíu mày cảm ứng một vòng. Rất nhanh, hắn đi tới một khối bóng mờ bên cạnh. Bách Diệp chết không nhắm mắt thi thể, đang tê liệt trên mặt đất. Lên trước mắt một màn này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Nơi này còn có một cái ẩn dấu cao thủ. Nghĩ đến cái này khả năng, Lục Ảnh cảm giác lực trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Trước khi đến, điện chủ đã nói rõ, lần này vây quét đệ thất hồn điện phản địch, quyết không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Thế nhưng khiến cho hắn bất đắc dĩ là, hắn trải qua điều tra, vậy mà không có phát hiện cái kia ẩn dấu cao thủ. Đáng chết sâu kiến, cút ra đây cho ta. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng chân trời, nương theo lấy kinh thiên tiếng nổ vang rền. Lục Ảnh không gian chung quanh, tựa hồ cũng tại thời khắc này phá toái. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, thiên thư mệnh hồn lập tức bị thôi động đến cực hạn. Đối mặt dạng này một cái cự đầu, hắn không dám lười biếng chút nào. Bên trong chiến trường đất này, từ Lục Ảnh dưới chân lên, bắt đầu dần dần bốc lên. Lâu tìm Diệp Tinh Hà không đến Lục Ảnh, đã dần dần mất kiên trì. Hắn dùng tiên mệnh cảnh mạnh mẽ điều khiển lực, một tấc bắt đầu tra tìm chiến trường hết thảy khu vực. Không chỉ như thế, một cái to lớn trong suốt cấm chế đã triệt để bao trùm toàn bộ chiến trường. Cấm chế phòng ngự cũng không mạnh, cho dù là Du Hư Tam trọng người cũng có thể đánh vỡ. Lục Ảnh lưu lại mục đích của nó, chẳng qua là làm một cái báo nguy trước. Một khi có người muốn đánh vỡ cấm chế rời đi, hắn ngay lập tức sẽ phát giác. Dùng hắn tiên mệnh cửu trọng tốc độ, chỉnh khu vực, hắn chớp mắt có thể đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày lấy Lục Ảnh động tác, trong lòng càng lo lắng. Này loại truy quét, hắn là tuyệt đối tránh không đi. Càng thêm có thể hận chính là, tại tìm không thấy tình huống của mình dưới, Lục Ảnh cười gần hướng về phía người khác. Ngươi như nếu không ra, ta liền giết sạch ngươi đệ thất hồn điện tất cả mọi người. Hắn theo tay khẽ vẫy, một tên đang cùng đối thủ huyết chiến hồn vệ bị hắn tham gia lòng bàn tay. Sau một khắc, thanh thúy tiếng răng rắc truyền đến. Tên này Du Hư ngũ trọng hồn vệ, không có chút nào sức đề kháng bị đập nát xương sọ. Lục Ảnh tiện tay đưa hắn ngã xuống đất, vừa lúc rơi vào Diệp Tinh Hà trước người cách đó không xa. Tên này hồn vệ chính là Diệp Tinh Hà lúc trước đã cứu người một trong. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vẫn là không có trốn qua số mệnh phải chết đi. Bị đập nát xương sọ hồn vệ còn chưa triệt để chết đi, hấp hối hắn, trên mặt đất chật vật thở phì phò. Huyết dịch đỏ thắm, không ngừng mà theo trong miệng của hắn toát ra. Nhưng ở này sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt thời khắc, hắn lại dáng chống đỡ lấy toát ra một câu. Đừng, đừng ra tới. Dù cho ở thời điểm này, tên này hồn vệ vẫn tại nghĩ đến ngăn cản Diệp Tinh Hà mạo hiểm. Cái này là phủ Giang Tân binh, đệ thất hồn điện tinh luyện. Diệp Tinh Hà tâm tựa hồ bị va chạm một thoáng, lấy cái kia chết không nhắm mắt hồn vệ, hắn nắm chặt nắm đấm. Mắt thấy Lục Ảnh lại để mắt tới một mục tiêu, Diệp Tinh Hà không đợi. Bạch, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu cách đó không xa một tên cường giả. Diệp Tinh Hà theo trong bóng tối lóe ra, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa không trung Lục Ảnh. Ngươi tìm ta? Đến Diệp Tinh Hà, Lục Ảnh khẽ miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, toàn thân khí thế trong nháy mắt khóa chặt hắn. Ngươi này con chuột cuối cùng không ẩn giấu, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Diệp Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, một mặt bình tĩnh lấy đối phương, từng chữ từng câu nói, ngươi giết không được ta. Hiu. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà thân hình đột nhiên chuyển qua ngoài mấy chục thước, tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại chỗ khơi dậy một hồi âm bạo. Chương 1795, thiên mệnh cửu trọng thực lực đáng sợ. Chương 1795, thiên mệnh cửu trọng thực lực đáng sợ. Mà hắn nguyên bản nơi ở, một đạo màu xanh nhạt sương mù đột nhiên theo mặt đất dâng lên, đem cái kia một mảnh nhỏ khu vực bao phủ. Phàm là bị sương mù chạm tới đồ vật, lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Cho dù là trên mặt đất mấy cố cường giả thi thể, cũng qua trong giây lát hóa thành một đoàn cát bã. Thiên mệnh cửu trọng cường giả, vậy mà sẽ chỉ đánh lên sao? Diệp Tinh Hà trong giọng nói mang theo trầm trọng, thế nhưng càng nhiều cũng là kiêng kỵ. Lục Ảnh phương thức công kích quá mức quỷ dị. Nếu không phải thiên thư mệnh hồn phát ra một tia báo nguy trước, hắn vừa mới tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Lục Ảnh nhất kích chưa trúng phía dưới cũng là hơi kinh ngạc, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Bản tọa chẳng qua là không muốn khó khăn thôi, như ngươi loại này sâu kiến, không đáng lãng phí bản tọa thời gian. Hào quang màu xanh nhạt từ Lục Ảnh trên thân hiện, Diệp Tinh Hà bên người không gian đột nhiên có chút đọc lại. Thiên mệnh cửu trọng cường giả đã miễn cưỡng dính đến không gian lĩnh vực. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy chính mình tựa như lâm vào chân không, mọi cử động biến đến mức dị thường chật vật. Có thể làm cho ta vận dụng không gian chi lực, ngươi chết không an. Lục Ảnh tựa hồ đối với năng lực của mình mười phần tự tin, vây khốn Diệp Tinh Hà về sau, trực tiếp cho hắn tuyên án kết quả. Tại Diệp Tinh Hà dễ dỗi đồng thời, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía chiến trường hét to một tiếng. Đệ thất hồn điện phản nghịch nhóm, lập tức tự phế tu vi thuốc thủ chịu trói, bằng không đợi kết quả của các ngươi chính là như vậy. Hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Trên chiến trường lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, tất cả mọi người tầm mắt đều bị hắn hấp dẫn tới. Lục Ảnh nghe răng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Tinh Hà một tay đưa nắm. To lớn uy áp bao phủ lại Diệp Tinh Hà, thậm chí liền hắn xung quanh không gian tựa hồ cũng tại phá thoái. Tiếng răng rắc không ngừng truyền đến, Diệp Tinh Hà toàn thân xương cốt đều tại dị hưởng. Tại đây dưới áp lực cường đại, Diệp Tinh Hà cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lục Ảnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên gia tăng cường độ, "Tốt, cái này là phản nghịch xuống chẳng." Bành! Một khu vực như vậy trực tiếp bạo liệt ra, mấy đạo khe hở màu đen xuất hiện, chính là không gian sau khi vỡ vụn sinh ra vết nứt không gian. Lục Ảnh cười lạnh thu tay lại chờ đợi lấy không gian ba động tan biến. Tại dự đoán của hắn bên trong, Diệp Tinh Hà giờ phút này hẳn là tan xương nát thịt. Ở trước mặt tất cả mọi người đánh giết cái này vậy quấy phân heo, nghĩ đến đệ thất hồn điện người hẳn là cũng không dám chống cự đi. Không gian ba động dần dần tan biến, nát bấy không gian chậm rãi chữa trị dâng lên. Nhưng mà đợi đến hết thảy khôi phục, tất cả mọi người ngây dại. Diệp Tinh Hà còn sống. Mặc dù toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương kinh khủng, thậm chí bên ngoài thần kim quang đều đã nhưng hoàn toàn ảm đạm. Nhưng kết quả sau cùng là, hắn chống được. Lấy sắc mặt khó khăn Lục Ảnh, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia khó khăn nụ cười, ta còn chưa có chết đâu. Trong sân ngắn ngủi yên tĩnh một lát sau, đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng hoan hô. Đệ thất hồn điện may mắn còn sống sót các cường giả, từng cái sắc mặt kích động lấy Diệp Tinh Hà. Ở thiên mệnh cửu trọng cường giả thế công dưới, Diệp Tinh Hà vậy mà sống tiếp được. Biểu hiện như thế, lập tức để bọn hắn tinh thần phấn chấn. Đối với hôm nay tử cục, bọn hắn đột nhiên cảm giác không nữa tuyệt vọng. Giết! Ta đệ thất hồn điện vô địch. Không biết là ai hô một câu như vậy, đệ thất hồn điện mọi người như điên cuồng, hướng về phía đối thủ giết tới. Nguyên bản được sự giúp đỡ của Diệp Tinh Hà, đệ thất hồn điện liền dần dần thay đổi thế yếu, lại bị Lục Ảnh như thế một làm, song phương lòng tin lập tức phát sinh to lớn đảo ngược. Những cái kia bây giết đệ thất hồn điện người, dần dần xuất hiện chống đỡ hết nội xu thế. Một màn này rơi ở trong mắt Lục Ảnh, lập tức nhường sắc mặt của hắn trở nên khó hơn. Mà Diệp Tinh Hà cho thấy bên trên giống như bình tĩnh, kỳ thực nhưng trong lòng thì một mảnh đắng chát. Thiên mệnh cửu trọng cường giả quá kinh khủng. Hắn bất hủ thần quan quyết, đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Lục Ảnh trên người sắc ý, phản phất ngưng tụ thành trạng thái cố định. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, Diệp Tinh Hà hiện tại đã bị thiên đao vạch quả. Hắn không nghĩ ra, chính mình mạnh mẽ như thế nhất kích, bằng trước mắt cái này chuột làm sao lại kháng hạ. Người là ai? Lục Ảnh đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Tinh Hà cũng không có dấu giếm, trực tiếp báo danh, đệ thất hồn điện, Diệp Tinh Hà. Nghe được cái này tên quen thuộc, Lục Ảnh nhẹ gật đầu. Nguyên lai là ngươi. Rất tốt, rất tốt. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ lưu lại thi thể của ngươi, tiên thi trong ngày. Một chữ cuối cùng hạ xuống, Lục Ảnh thân ảnh đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn như là xuyên qua không gian, xuất hiện tại Diệp Tinh Hà bên cạnh người. To lớn uy áp bao phủ mà ra, một đạo hiện ra lục quang tay cầm hướng về phía Diệp Tinh Hà đột nhiên vô xuống. Diệp Tinh Hà tránh cũng không thể tránh, kiên trì nhấc kiếm ngăn cản. Bành! Bành! Hai người đột nhiên đụng nhau, Lục Ảnh tay cầm vậy mà ngăn trở thiên quang thừa ảnh kiếm phong mang. Một cú cự lực dọc theo thân kiếm truyền đến, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nhịn không được rút lui mà đi. Hiện ra màu vàng kim hào quang thân thể, lại một lần trở nên ảm đạm. Hắn sở dĩ có thể tại Lục Ảnh dưới sự công kích sinh tồn, dựa vào là liền là bất hủ thần quan quyết. Đại thành bất hủ thần quan quyết, cấm địa một nhóm, hắn thu hoạch to lớn vô cùng. Nhân tộc vô số năm nội tình tích lũy, đương nhiên sẽ không là trở nhàn bảo vật có thể so sánh. Được sự giúp đỡ của truyền hóa giả, cả tòa trong cấm địa năng lượng đều bị luyện hóa vào hắn trong cơ thể. Giờ phút này Diệp Tinh Hà bất hủ thần quan quyết đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, thể xác thành thánh. Nhưng cho dù là dạng này thân thể mạnh mẽ, tại thực lực sai biệt tình huống dưới, vẫn như cũng bị đánh có chút không kiên trì nổi. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Tinh Hà đã lâm vào nguy cơ sinh tử. Ngươi này hộ thể thuật cũng không tệ, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Lục Ảnh cười lạnh, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên ra mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Thiên mệnh cửu trọng, có thể xưng cự đầu. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận ngoại lực gì đều là vô dụng. Diệp Tinh Hà lại một lần bị đánh bay mấy chục mét, mắt thấy Lục Ảnh sắp tuyệt sát, Diệp Tinh Hà cắn răng vận chuyển công pháp. Mục đích của hắn chính là vì tư không cùng bọn hắn tận khả năng tranh thủ thời gian. Chỉ cần bọn hắn có thể trong lúc này giải quyết đối thủ, vậy hôm nay mọi người ở đây còn có một chút hy vọng sống. Liều mạng. Màu vàng kim hào quang tại thiên quang thừa ảnh kiếm bên trên bắt đầu lấp lánh, một cỗ khí thế kinh người tràn ngập ra. Giờ khắc này, dù cho trên bầu trời thiên mệnh chiến trường cũng bị hấp dẫn tầm mắt. Đây là thần giai công pháp. Tư không cùng đối thủ nhịn không được có chút ngây người, bị tư không cùng nắm lấy thời cơ, một quyền đập trúng ngực. Người kia sắc mặt tái đi, nhịn không được lớn miệng phun ra máu tươi. Tư không cùng một bên truy kích đối thủ, một bên nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Nguyên lai là tiểu tử này đến rồi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được phía dưới biến cố đến từ người nào. Hắn cùng Ngọc Hưng hai người cũng ra tới. Diệp Tinh Hà đây là đang vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Nghĩ tới chỗ này, hai người liếc nhau về sau, lập tức bắt đầu toàn lực bùng nổ. Diệp Tinh Hà không kiên trì được bao lâu, có lẽ sau một khắc liền sẽ vỡ lạc. Chương 1796, tuyệt cảnh, hy vọng. Chương 1796, tuyệt cảnh, hy vọng. Phía dưới Diệp Tinh Hà không biết tư không cùng cũng đang liều mạng, hắn hết thể lực chú ý đều tập trung vào chính mình trên thân kiếm. Từ khi thực lực tăng vọt đến nay, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển thần giai công pháp. Nhìn thấy Lục Ảnh công kích sắp đến, Diệp Tinh Hà trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cho dù chết cũng muốn nhường ngươi trả giá đắt. Đóng đô sơn hà kiếm, chín tòa thật to đỉnh hiện hiện giữa không trung, cấu thành đại đỉnh rất nhiều kiếm quang không ngừng chớp động, tựa hồ muốn bạo phát đi ra. Tại Diệp Tinh Hà điều khiển dưới, chín tòa đại đỉnh hướng phía Lục Ảnh kích bắn đi. Bạo! Nương theo lấy Diệp Tinh Hà thấp a, thân đỉnh đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mưa kiếm. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xe gió không ngừng truyền đến, nghe được Lục Ảnh cũng nhịn không được kinh ồ một tiếng. Hắn tự nhiên nhận ra, đây là thần giai công pháp. Có chút ý tứ, ngươi này sâu kiến cũng là có chỗ kỳ ngộ. Lục Ảnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra kinh người hào quang. Lục U Ma vực, từng đoàn xương mù theo Lục Ảnh trong tay hiện hiện, ở trung quanh hắn xây dựng thành một đạo U Sâm đại điện. Bên trong đại điện, tựa hồ có vô số oan hồn đang ở kêu rên. Xương mù không ngừng quét tán, bao phủ lại Diệp Tinh Hà bốn phía. Màu vàng kim mưa kiếm trùng kích phía dưới, đại điện mặc dù không ở lay động, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn chỉnh, không ngừng hướng phía Diệp Tinh Hà để ép tới. Cuối cùng, mưa kiếm hoàn toàn biến mất. Diệp Tinh Hà sắc mặt trắng bệch chống kiếm mà đứng, luân phiên chiến đấu phía dưới, hắn tiêu hao quá khổng lồ. Mà tại trung quanh hắn, màu xanh lá xương mù nhưng như cũ tại chiều hắn tới gần. Cho dù là thần giai công pháp, cũng khó có thể kéo vào hai bên to lớn thực lực sai biệt. Lục Ảnh mang theo mèo bắt chuột ý cười, hai tay chắp sau lưng từng bước một hướng Diệp Tinh Hà đi tới. Tài năng chỉ có thế sao? Lấy Lục Ảnh vân đạm phong khinh bộ dáng, Diệp Tinh Hà không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn thật tận lực. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mặc dù vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, nhưng hắn cơ bản đã át chủ bài hết đường. Hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện tư không cùng bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Thời khắc này Diệp Tinh Hà đã không có sức đánh một trận. Lục Ảnh cười lạnh một tiếng, cung điện màu xanh lục không ngừng thu nhỏ, đối Diệp Tinh Hà ăn một tới. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động bất hủ thần quan quyết, nhưng như cũng cảm giác thân thể không ngừng bị trọng thương. Lục Ảnh tựa hồ chơi chán, cười lạnh xông Diệp Tinh Hà một trường gỗ xuống. Diệp Tinh Hà nỗ lực chống cự về sau, bất hủ thần quan quyết hộ thể hào quang cũng cuối cùng triệt để ảm đạm xuống. Nhà rột còn đập mưa, ngay tại Diệp Tinh Hà sắp ngã xuống thời điểm, một bóng người đột nhiên từ bên trên đập xuống. Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú một, tâm lập tức chìm tới cực điểm. Ngọc Hưng, lấy bộ ngực hắn chỗ kia to lớn lõm, Diệp Tinh Hà nhịn không được cười khổ một tiếng. Lần này là thật xong. Hắn hết sức kéo dài lâu như vậy, không nghĩ tới tư không cùng bọn hắn vẫn như cũ không có thể thu được thắng. Phía trên không biết xảy ra chuyện gì, Ngọc Hưng cái này mạnh mẽ hơn tư không của người, vậy mà trước tiên là bại. Không có hắn hiệp đồng, tư không cùng nghĩ đến cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi phía trên các cường giả đều giành tay, cái kia Diệp Tinh Hà lại không được sống. Đừng hắn cùng Lục Ảnh có thể dây dưa lâu như vậy, đó là bởi vì hắn thân thể mạnh mẽ. Cái gọi là chiến đấu, cơ hội liền là tại đơn phương bị đánh. Nếu là lại tới một người, đối mặt loại tình huống này, Diệp Tinh Hà cũng có loại xoay chuyển trời đất cảm giác vô lực. Sau một khắc, hắn một cái ngây người, bị Lục Ảnh hung hăng đập vào một chỗ trong vách núi. Đau nhức cảm giác lan tràn toàn thân, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy cả ngón tay đều không muốn động đậy một chút. Lục Ảnh cười lạnh rơi xuống đất, từng bước một hướng phía Diệp Tinh Hà tới. Đi ngang qua hôn mê Ngọc Hưng lúc, hắn đều không có nhiều liếc mắt. Hắn giờ phút này chỉ muốn giết chết Diệp Tinh Hà tên đáng chết này. Hiện tại ta cũng phải, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mắt thấy Diệp Tinh Hà sắp ngã xuống, trên trận đệ thất hồn điện đám người mặt xám như cho. Ngọc Hưng từ cao không hạ xuống bọn hắn đều ở trong mắt, cũng đối tình thế có một cái nhận biết. Hết sức rõ ràng, thời khắc cuối cùng muốn tới. Diệp Tinh Hà dãy rủa lấy theo vách núi bên trong rút ra thân thể, lảo đảo đứng tại chỗ. Cảm thụ được Lục Ảnh trong mắt sắc cơ, Diệp Tinh Hà nội tâm không khỏi dứt khoát. Sinh tử một cái chớp mắt, loại thời điểm này đã không tồn tại giữ lại lá bài tẩy. Thiên thư mệnh hồn, chỉ có thể dựa vào nó. Ngay tại Diệp Tinh Hà chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi làm không tệ, tiếp xuống ngươi không cần ra tay. Nghe được cái này truyền âm, Diệp Tinh Hà toàn thân thần kinh đều lỏng lẻo xuống dưới. Cuối cùng chạy đến, Lục Ảnh còn không biết xảy ra chuyện gì, đến Diệp Tinh Hà sắc mặt buông lỏng tựa hồ muốn thả bước bỏ, hắn nhịn không được mở miệng chào phúng. Làm sao? Nhận mệnh sao? Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra mỉm cười, lên đường bình an. Này không giải thích được ngữ, nhưng nghe được người cũng nhịn không được sững sờ. Lục Ảnh cười nhạo một tiếng, lời nói ngược a. Ngươi là điên rồi sao? Thế nhưng sau một khắc, hắn không cười được. Hắn không có nói sai, ngươi thật sự có thể lên đường. Một cỗ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại Lục Ảnh toàn thân. Mặc dù hắn phát động toàn bộ linh lực, lại cũng chỉ có thể ngốc ngốc đứng tại chỗ. Một màn này, tại lúc trước hắn trói buộc Diệp Tinh Hà lúc sau mà tương tự. Cái này, làm sao có thể? Lục Ảnh khó có thể tin mở miệng, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhưng là thiên mệnh cửu trọng a, mong muốn trói buộc chính mình dạng này từ đầu, cái kia phải là thực lực cỡ nào mới được? Tại hắn kinh nghi bất định trong ánh mắt, một bóng người phảng phất theo trong không gian đi ra. Mặc dù không có tản mát ra khí thế kinh người, nhưng hắn đứng ở nơi đó, giữa thiên địa nhân vật chính tựa hồ cũng chỉ có hắn. Phù Giang, đến cái này thân ảnh quen thuộc, còn tại huyết chiến hồn vệ lập tức hoan hô lên. Mà bọn hắn đối thủ lại không hẹn mà cùng lựa chọn thu tay lui lại. Người có tên, cây có bóng. Phù Giang là ai? Đó là đệ thất hồn điện chủ, dám cùng tiên phong khai chiến ngon nhân. Bực này cường giả đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Mắt thấy những người này sắp trốn xa, Phù Giang than nhẹ một tiếng, dính ta đệ thất hồn điện người máu, còn muốn đi sao? Vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường thời gian phảng phất đều đình chỉ. Những cái kia nguyên bản đang lao vụn một người, đột nhiên đều bị định ngay tại chỗ. Sau một khắc, hết thảy vây giết đệ thất hồn điện các cường giả liên tục hóa thành hư vô, máu tươi giải đầy chỉnh khu vực, ngắn ngủi mấy hơi thở, trong sân không còn có một địch nhân. Đến một màn này, Lục Ảnh như là giống như gặp quỷ, trừng lớn cặp mắt của mình. Chỉ riêng chiêu này mà nói, chính hắn là tuyệt đối làm không được. Kết hợp với Phù Giang tùy tiện trói buộc lại chính mình, một cái sự thực đáng sợ xuất hiện tại hắn trong óc. Không, không được cảnh. Ngươi vậy mà đột phá đến không được cảnh. Diệp Tinh Hà nghe vậy trong lòng hơi động, theo trong những lời này nghe được một cái tin tức trọng yếu. Thiên mệnh phía trên còn có không được. Không được cảnh, hẳn là thiên mệnh cảnh chi bên trên cấp bậc kia. Phù Giang nghe vậy không có phủ nhận, một mặt bình tĩnh lấy Lục Ảnh, ngươi cũng xem như cử đầu, tuyển cái tiểu chết đi. Chương 1797, không vực chi cảnh. Chương 1797, không vực chi cảnh. Mặt đối thiên mệnh cựu trọng lục ảnh, hắn không có giống trước đó những người kia một dạng tùy ý đánh chết, mà là cho đối phương lựa chọn quyền lợi. Có thể là như vậy ưu đãi, đối với lục ảnh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Lục ảnh cười khổ một tiếng hướng Phù Giang, nửa ngày, hắn chật vật mở miệng, ngươi là nửa bước, vẫn là. Phù Giang có chút ngoài ý muốn, lục ảnh lúc sắp chết vậy mà lại quan tâm cái này. Thế nhưng xuất phát từ một tia tôn trọng, hắn vẫn là cấp ra đáp án, ta đã thành công thuế biến. Nghe được câu trả lời này, lục ảnh trên mặt đột nhiên bình thường trở lại. Thì ra là thế, cái kia chết tại trên tay ngươi, đảo là vinh hạnh của ta. Cảm thụ được bên cạnh mình mạnh mẽ trói buộc, lục ảnh cuối cùng cảm nhận được cái kia chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn than nhẹ một tiếng, đối Phù Giang nói, nhưng tỉnh không táng. Phù Giang nghe vậy, khẽ gật đầu, có thể. Tại Diệp Tinh Hà nhìn soi mói, Phù Giang hơi hơi phất tay, một đạo kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện tại lục ảnh bên cạnh người. Vết nứt nguyên bản vẫn tính ôn hòa, nhưng không biết Phù Giang làm cái gì, cái kia đạo ôn hòa vết nứt đột nhiên bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ xé rách lực lượng. Lục ảnh thân thể tại cố lực lượng này xé rách phía dưới, rất nhanh bị xé thành vạn bèo hư vô. Sức cắn nuốt không ngừng theo khe hở bên trong truyền đến, lục ảnh thân thể cuối cùng tan biến ngay tại chỗ, chỉ còn lại có một đạo tối vầng sáng màu xanh lục lưu lại. Phù Giang hơi hơi bấy chảo, cái kia đạo quang vòng bị hắn nhét vào trong tay. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà hơi nghi hoặc một chút, Phù Giang mỉm cười nói, quay lại giải thích với ngươi, chưa giải quyết phía trên phiền toái. Vừa dứt lời, Phù Giang thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trên bầu trời chiến đấu sớm đã ngừng, tại Phù Giang ra sân về sau, phía trên mấy người đã giống như lục ảnh bị trói lại. Duy nhất ngoại lệ, liền là Tư Không Cuồng. Nhìn thấy Phù Giang phi thân đi lên, hắn đội vàng nên đón. Địa chủ. Phù Giang khẽ gật đầu, tiện tay triệu hắn một đạo quang mang bao phủ lại hắn, khổ cực, đi nghỉ ngơi một chút đi. Tư Không Cuồng nguyên bản thân thể trọng thương, trong nháy mắt này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Hướng về phía Phù Giang không mình hành lễ về sau, Tư Không Cuồng rơi đến phía dưới chiến trường. Đi qua Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn muốn nói lại thôi há hốc mồm. Cuối cùng, hắn hướng về phía Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, lập tức đi thăm dò Ngọc Hưng tương thế. Như thế một cái động tác đơn giản, kỳ thật đã biểu đạt ra hắn đối Diệp Tinh Hà thái độ đổi mới. Diệp Tinh Hà cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc, hắn liền muốn đánh giết Diệp Tinh Hà. Nhưng lúc đó Diệp Tinh Hà lấy ra tiên phong lệnh, ngược lại là khiến cho hắn không thể không nhận lầm. Nhưng mà đến tiếp sau phát sinh những sự tình kia, nhưng cũng nhường Tư Không Cuồng nhận rõ một sự kiện, Diệp Tinh Hà đặc sứ thân phận là giả. Bằng không mà nói, Phù Giang như thế nào lại đối với hắn ủy thác trách nhiệm? Đây cũng là vì cái gì, Diệp Tinh Hà tham tuyển thiên hồn sứ thời điểm, hắn sẽ đứng ra phản đối. Dù sao, không có đặc sứ thân phận về sau, Diệp Tinh Hà liền là một người bình thường tộc. Mà hắn luôn luôn đối nhân tộc còn có thành kiến. Không nghĩ tới chính là, hôm nay ngược lại là cái này hắn nhiều lần chèn ép nhân tộc, ngăn cơn sóng dữ. Nếu không phải Diệp Tinh Hà, phía dưới Du Hư chiến trường đã tan tác. Nếu không phải Diệp Tinh Hà, Lục Ảnh cũng sẽ không thoát ra rời đi thiên mệnh chiến trường. Cũng là bởi vì thiếu đi Lục Ảnh tồn tại, chính mình mới có thể kiên trì lâu như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Diệp Tinh Hà là ân nhân cứu mạng của hắn. Mà đối với hắn cái này biểu đạt thiện ý cử động, Diệp Tinh Hà đồng dạng ngồi trở lại dùng mỉm cười. Thế nhưng tại trong đáy lòng, hắn lại đang tự hỏi một chuyện. Hôm nay hành động, đến cùng là ai bộc lộ ra đi? Từ đối phương chuẩn bị tình huống đến, đệ thất hồn điện an bài triệt để bị đối phương nắm giữ. Có thể làm đến bước này, nhất định là trong điện cao tầng. Cái kia dấu xấu nhất ra hỏa. Thời gian một nén nhang về sau, Phù Giang từ trên không trung hạ xuống. Theo vừa mới lên phương truyền đến gọn sóng đến, cái kia mấy tên tiên mệnh cự đầu đã bước lục hành theo gót. Lần này, đệ thất hồn điện đại thắng. Thiên mệnh thất trọng trở lên đối thủ, lập tức tiêu diệt 5 vị. Loại cấp bậc cường giả này, toàn bộ đệ thất hồn điện cũng chỉ có 3, 4 người mà thôi. Lấy Phù Giang trong tay trôi nổi còn sáng, Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Phù Giang thấy thế mỉm cười, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút cảm khái. Cái này, chính là thiên mệnh cựu trọng cường giả trong cơ thể không gian quy tắc. Không gian quy tắc? Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm. Làm cường giả đi đến thiên mệnh cựu trọng hậu kỳ, liền sẽ tiếp xúc đến không gian chi lực, ngưng tụ không gian quy tắc. Chỉ có dạng này người, mới xứng đáng là chân chính cự đầu. Phù Giang không thể nghi ngờ cho Diệp Tinh Hà mở ra một cái thế giới mới. Khó trách Phù Giang có được vượt qua thời không lực lượng. Thiên mệnh cựu trọng về sau, chính là không được cảnh sao? Diệp Tinh Hà nhịn không được hỏi. Phù Giang lắc đầu, ngưng tụ đủ nhiều không gian chi lực đột phá thiên mệnh cựu trọng về sau, còn chỉ có thể coi là nửa bước không ngực. Hắn ở trong tay mấy đạo không gian quy tắc, lập tức một tay hướng về phía bên người nhẹ nhàng trượt đi. Một khe hở không gian bị xé mở, mạnh mẽ không gian chi lực bừa bãi tàn phá mà ra, lại ở trong tay của hắn dần dần bình tĩnh. Các đại phân điện địa chủ, cơ bản đều là nửa bước không ngực cảnh, bọn hắn chỉ có thể làm được lợi dụng không gian. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ không gian chi lực, mới có thể nắm giữ không gian. Này, liền là không ngực cảnh. Nương theo lấy lời của hắn, toàn bộ đệ thất hồn điện người đột nhiên bị một đoàn trong suốt lực lượng bao vây. Sau một khắc, thời không chuyển đổi. Chờ Diệp Tinh Hà đám người phản ứng lại, bọn hắn vậy mà đã về tới đệ thất hồn điện phụ cận. Tất cả mọi người bị tràng cảnh này choáng váng. Di hình hóa ảnh, xuyên qua không gian, chớp mắt trăm triệu dặm. Này là cỡ nào cường đại? Phù Giang sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng vừa mới cử động như vậy, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là to lớn. Thiên mệnh cảnh so là đối thiên địa chi lực vận dụng, không được cảnh so là đối không gian vận dụng, đây cũng là ngươi về sau muốn đi đường. Lấy Phù Giang hơi có thâm ý ánh mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Mặc dù Phù Giang nói dễ dàng, nhưng theo lục ảnh trước khi chết trong lời nói có khả năng nghe ra. Nửa bước không được mong muốn đột phá, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phù Giang vốn có thể không cần như thế na gì tiêu hao, làm tất cả những thứ này, chẳng qua là muốn cho Diệp Tinh Hà đối không gian chi lực càng có cảm xúc. Kế hoạch của bọn hắn đã khai triển, mà Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Làm vì nhân tộc tương lai cơ sĩ, hắn ít nhất cần nửa bước không vực mới có thể có đầy đủ lực ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà hít thở sâu một hơi, ta hiểu được điện chủ. Phù Giang mỉm cười, lập tức hướng chúng nhân nói, đi thôi, hồi trở lại địa. Đoàn người rất mau trở lại đến đệ thất hồn điện, Ngọc Hưng bởi vì thương thế nghiêm trọng, bị Phù Giang sai người mang đến trị liệu. Mà mặc khác hết thảy tham dự hành động người, đều bị Phù Giang dẫn tới chính mình đại điện. Bên trong đại điện, Phù Giang ngồi cao trên ghế, sắc mặt bình tĩnh lấy phía dưới mọi người. Lần hành động này, chỉ có các ngươi biết được. Nhưng vì sao, tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, đây là muốn thanh toán. Điện bên trong còn có hơn 10 vị cường giả, ngoại trừ rất nhiều hồn vệ bên ngoài, chính là Tư Không cùng cái này phó điện chủ, cùng với ba vị nội điện đời trước thiên tiêu. Nghe được Phù Giang như thế hỏi thăm, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Chương 1798, gian tế. Chương 1798, gian tế. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết Phù Giang trong lời nói hàng nghĩa. Có gian tế. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau về sau, không có người lựa chọn mở miệng. Một bầu không khí quái dị bắt đầu ở trong đại điện lan tràn. Đều là cùng một chỗ huyết chiến hữu, bọn hắn không nguyện ý hoài nghi bất luận cái gì người. Thế nhưng sự thật nói cho bọn hắn, trong đám người này nhất định là có một tên gian tế tồn tại. Phù Giang cũng không có vội vã truy vấn, chẳng qua là ở phía trên lặng lặng lấy mọi người, tại hắn ánh mắt áp bách phía dưới, trái tim của mỗi người đều phảng phất chấn áp một toàn núi lớn. Lâu dài sau khi trầm mặc, Tư Không cùng kiên trì đứng dậy. Điện chủ, thuộc hạ dùng vì chuyện này không thể võ đoán, ở đây chư vị đều là huyết chiến mà quay về người, ta tin tưởng bọn họ bên trong không có phản địch. Lời vừa nói ra, trong sân tất cả mọi người không khỏi thở dài ra một hơi. Tư Không cùng cái này phó điện chủ đứng dậy, bọn hắn áp lực liền nhỏ rất nhiều. Đứng tại Tư Không cùng bên cạnh người Diệp Tinh Hà, giờ phút này đang cau mày suy tư. Hắn vừa mới tại cả tòa chiến trường chạy tới chạy lui, nếu quả như thật có phản địch, hắn cũng có thể nhớ tới một chút manh mối. Nhưng mà không đợi Diệp Tinh Hà nghĩ ra, Phù Giang lời nói lạnh như băng liền đã vang lên. Không có phản địch. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao Ngọc Hưng bản thân bị trọng thương về sau, ngươi lấy một địch mấy người, lại kiên trì thật lâu? Vừa dứt lời, cả tòa đại điện phảng phất bị hàn khí bao phủ. Trong điện vô số cường giả cũng nhịn không được sắc mặt động dung. Phù Giang ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, đây là tại hoài nghi Tư Không cùng. Diệp Tinh Hà cũng có chút chấn kinh, không rõ Phù Giang đây là muốn làm gì. Dùng hắn đối Phù Giang hiểu rõ, vị điện chủ này đại nhân cũng không phải loại kia võ đoán người. Chỉ bằng vào Tư Không cùng không có trọng thương ngã gục, nhất định hắn là cái kia tên phản đồ. Này không có đạo lý. Trọng yếu nhất chính là, trước đây không lâu hắn còn từng hoài nghi tới Tư Không cùng, mà Phù Giang bản thân là đúng này, là rõ ràng phủ nhận. Lấy Phù Giang trên mặt toát ra sắc cơ, Diệp Tinh Hà triệt để hồ đồ rồi. Tư Không cùng cũng có chút run sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Điện chủ, không phải ta, thuộc hạ đối với ngài luôn luôn trung thành tuyệt đối a, còn dám giở biện. Phù Giang cười lạnh quát lớn, sự thật đều bày ở trước mắt, ngươi không cần dãy rủa. Bản điện thủ hạ quyết không cho phép ngươi người kiểu này tồn tại. Nói xong, Phù Giang nhấc tay khẽ vẫy, Tư Không cùng không tự chủ được, chính là phù hướng giữa không trung. Sau một khắc, một cỗ cự lực đập nện ở trên người hắn, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Phù Giang tựa hồ hoàn toàn không có nương tay, Tư Không cùng thân thể đụng nát đại điện bức tường, đi thẳng tới bên ngoài. Dư lực chưa hết dưới, hắn còn phá vỡ vài tòa cung điện, trực tiếp té lăn quay trên quảng trường. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh hút đưa tới đệ thất hồn điện vô số cường giả chú ý. Phù Giang chống rông xuất hiện giữa không trung, to mà băng lãnh thanh âm vang vọng tại mỗi người bên hai. Tư Không cùng phản bội ta đệ thất hồn điện, làm hại trong điện rất nhiều đồng liêu chết trận. Hôm nay, bản điện chứng cứ rõ ràng hình phạt bình thường. Đang ở phun từng ngụm máu lớn, Tư Không cùng còn muốn phủ nhận, Phù Giang cũng đã triệu hồi ra một cái quả cầu ánh sáng, hung hăng vung tại Tư Không cùng trên thân. A! Thống khổ tiếng kêu rên vang vọng cả tòa quảng trường. Lấy sắc mặt dữ tợn, không ngừng bị quả cầu ánh sáng ăn mòn thân thể Tư Không cùng, tất cả mọi người nhịn không được tê cả da đầu. Phù Giang sắc mặt băng hàn, phía dưới mọi người, bản điện sẽ để cho hắn nhận hết tra tấn 3 ngày mà chết, nhìn chư vị ngày sau tự giải quyết cho tốt. Diệp Tinh Hà lấy một màn này, trong lòng có chút nghi hoặc. Phù Giang đích thật là gia đoàn mạnh, chẳng lẽ hắn thật nắm giữ chứng cứ? Tư Không cùng tiếng kêu rên không ngừng băng lên, Phù Giang lại không hề rời đi, xui như vậy phụ hai tay lấy Tư Không cùng chịu hình. Đệ thất hồn điện tất cả mọi người mắt thấy tất cả những thứ này, có người lòng đầy căm phẫn, có mặt người xương kinh khủng. Dần dần, Tư Không cùng thanh âm nhỏ xuống. Mặc dù còn sống, nhưng đã ở vào sắp chết địa. Phù Giang hừ lạnh một tiếng, tiện tay đổi ra một đạo quang mang chiếu rọi tại Tư Không cùng trên thân. Nguyên bản đã hôn mê Tư Không cùng, lại một lần nữa tỉnh táo lại, không được tiêu thảm. Cái này tư thế, Phù Giang là chuẩn bị khiến cho hắn tỉnh táo chịu hình 3 ngày. Thời gian tốc độ cao trôi qua, trong nháy mắt 2 ngày trôi qua. Nay trong vòng 2 ngày, không có người rời đi quảng trường, bao quát Phù Giang. Mỗi khi Tư Không cùng nhịn không được đã hôn mê, Phù Giang đều sẽ đưa hắn làm tỉnh lại. Như thế hành vi, liền Diệp Tinh Hà cũng nhịn không được trái tim băng giá. Cuối cùng, ngày thứ 3 đến. Nguyên bản nhắm mắt lại treo lơ lửng ở giữa không trung Phù Giang, đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang từ hắn con ngươi bắn ra, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cuối cùng nhịn không được sao? Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi sững sờ, sau một khắc Phù Giang đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, trên tay của hắn lại mang theo một người. Ngọc Hưng, cái này trong chiến đấu ra sức huyết chiến, cuối cùng thân chịu trọng thương công thần, cứ như vậy bị Phù Giang nguyện giống như chó chết xách đi qua. Tất cả mọi người nhịn không được lăng tại chỗ, chỉ có Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ lấy một màn này. Phù Giang mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái truyền âm ngọc. Bản điện còn tưởng rằng ngươi có thể có nhiều kiên nhẫn, không muốn ba ngày đều không thể kiên trì. Ngọc Hưng mặt xám như cho lấy Phù Giang, ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Điện chủ, nguyên lai ngươi một mực tại diễn kịch. Phù Giang khẽ miệng khẽ nhếch, phất tay đem giữa không trung tư không cuồng phóng ra. Diệp Tinh Hà lúc này mới phát hiện, tư không cuồng mặc dù bị hành hạ hai ngày, nhưng hắn khí thế trên người tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Càng khen chốt chính là, trên người hắn như có như không toát ra một tia không gian chi lực. Chẳng lẽ nói bản điện chẳng qua là đang giúp hắn hấp thu không gian phát tắc, đi vào thiên mệnh cửu trọng mà thôi. Thuật điện, cũng là nghĩ câu người ra tới. Phù Giang lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tư không cùng đầu tiên là mờ mịt, sau đó giật mình, tiếp lấy mặt lộ vẻ mừng như điên, hướng về phía Phù Giang một chân quỳ xuống. Đa tạ điện chủ giúp ta tấn cấp. Này trong vòng 2 ngày, Phù Giang nắm lục ảnh trong cơ thể không gian đạo tắc, đánh vào hắn trong cơ thể. Được sự giúp đỡ của Phù Giang, hắn đã hoàn toàn hấp thu cái kia đạo phát tắc, thuận lợi tấn cấp thiên mệnh cửu trọng. Phù Giang đưa tay nhường Tư Không Cùng đứng lên, lập tức bóp nát trong tay truyền âm ngọc. Ngọc Hưng thanh âm, theo truyền âm ngọc bên trong vang lên, Tư Không Cùng đã bị nghi làm phản địch, ta không ngại, kế hoạch thuận lợi. Khắc, Phù Giang đã tấn cấp không vực, nhìn đề phòng. Bằng chứng như núi. Phù Giang lạnh lùng lấy Ngọc Hưng, ngươi truyền âm thời điểm ta liền che giấu không gian, chủ tử của ngươi không thu được tin tức. Ngọc Hưng một mảnh chán nản, nhận mệnh cúi đầu. Tư Không Cùng cực kỳ tức giận. Khó trách ngày đó, ngươi vậy mà lại bị đánh lén lật bại, hại chúng ta kém chút thất bại trong gang tấc, nguyên lai ngươi là cố ý. Ngọc Hưng lại không phản ứng đến hắn. Chẳng qua là hướng Phù Giang. Điện chủ có thể hay không tại thuộc hạ vì ngài hiệu lực nhiều năm, thả ta một con đường sống. Phù Giang mặt như sương lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ ngoan lệ. Ngươi hiệu lực nhiều năm người, có thể cũng không phải là ta. Mà Bạch đám người đều là chịu ngươi chỉ thị a. Ngươi bế quan lâu dài, cũng là tàng đủ sâu. Chương 1799, chân tướng với 7. Chương 1799, chân tướng với 7. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ Ngọc Hưng toàn thân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Ngọc Hưng kêu thảm thân thể rạn nứt, hóa thành một hồi bụi trần. Phù Giang nhẹ hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, đem những trần đó cắt đuổi như rác rưởi quét vào vết nứt không gian bên trong. Lập tức, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra trùng thiên hào khí. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tận lực quét sạch đệ thất hồn điện. Nhưng phàm bị hắn lưu lại cường giả, đều là chung với năm đó ma chủ. Đến mức 12 tiên phong. Bất quá là ma chủ năm đó người hầu mà thôi. Bây giờ, cuối cùng một cái không ổn định nhân tố bị hắn bài trừ. Toàn bộ đệ thất hồn điện, từ hôm nay trở đi chính là bền chắc như thép. Ta đệ thất hồn điện nhiều năm qua có thụ áp bách, tài nguyên tu luyện bị nhiều lần đứt đoạn. Bản điện không muốn tiếp tục chịu đựng. Từ hôm nay trở đi, ta đệ thất hồn điện không nữa do 12 tiền phong thống lĩnh. Ở trước mặt tất cả mọi người, Phù Giang trực tiếp hất bàn. Vậy anh, cả tòa thiên địa tựa hồ cũng đang rung chuyển. Cái này rung động tin tức, nhường đệ thất hồn điện các cường giả không khỏi kinh hãi. Đệ thất hồn điện chỗ sâu mấy tòa cung điện bên trong, hết thảy bế quan cường giả cũng nhịn không được xuất hiện, đi vào trên quảng trường. Diệp Tinh Hà chưa từng thấy qua vị thứ ba phó điện chủ Khải Mây, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Điện chủ, ngươi có phải hay không tra ra cái gì? Phù Giang khẽ gật đầu, lấy chính mình năm đó phụ tá, ta đã triệt để tra ra. A, bọn hắn đáng chết. Đáng chết. Cái này năm đó cùng Phù Giang cùng một chỗ vì ma chủ hiệu lực cường giả, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Còn lại đám người mặc dù không rõ tường tình, nhưng cũng chưa nói ra nghi vấn. Phù Giang trưởng quản đệ thất hồn điện nhiều năm, uy vọng đã thật sâu dựng nên. Nếu không phải Phù Giang nỗ lực duy trì, đệ thất hồn điện sớm đã bởi vì tiền phong chèn ép mà tán loạn. Mọi người không có quên, Phù Giang thân phận ban đầu là cái gì? Ma chủ tay hạ đệ nhất chiến tướng. Hắn chính là ma tộc chính thống, là ma chủ ý chí kéo dài, lấy trên dưới một lòng mọi người. Diệp Tinh Hà huyết dịch cả người tựa hồ cũng đã sôi trào. Phù Giang cuối cùng mở ra kế hoạch, lấy phía dưới tâm tình kích động đám người, Phù Giang lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đưa tay vung lên, một cánh cửa xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Mấy đạo cường hãn khí tức từ bên trong truyền đến. Vũ Điền Nam Vũ đám người tấn cấp thiên mệnh. Hôm nay bản điện cho các ngươi cởi mở thánh địa. Phàm ta đệ thất hồn điện cường giả đều có thể nhập thánh địa tu luyện 3 ngày. Lại là một cái quyết định trọng yếu. Diệp Tinh Hà không khỏi nội tâm nhảy một cái. Hư vô chi địa bên trong năng lượng mặc dù dư giả, nhưng cũng là có hạn. Nếu là tùy ý chỗ có người tiến vào tu luyện, chỉ sợ sau 3 ngày, bên trong năng lượng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Hết sức rõ ràng, Phù Giang này là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Trong sân hết thảy cường giả đều đang hoan hô, Phù Giang lại quay đầu hướng Diệp Tinh Hà. Tại hắn ra hiệu dưới, Diệp Tinh Hà phi thân mà lên, đi vào phía sau của hắn. Vì chống cự 12 tiên phòng, ta đệ thất hồn điện hải nạp bách xuyên, tiếp nhận nhân tộc cường giả. Ta bên cạnh người Diệp Tinh Hà bọn ngươi đã biết rõ, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta đệ thất hồn điện mới nhâm phó điện chủ. Lời vừa nói ra, dưới trận lần nữa bùng nổ biển động reo hò. Tại Phù Giang tận lực an bài xuống, Diệp Tinh Hà tại đệ thất hồn điện trong lòng mọi người sớm đã đặt vững đầy đủ hy vọng. Lần này tấn thăng làm phó điện chủ cũng là xem như chúng vọng sở quy. Đợi mọi người chúc mừng hoàn tất, Phù Giang quay người hướng Diệp Tinh Hà. Diệp phó điện chủ sẽ hiệu triệu nhân tộc vô số cường giả đến đây, ta đệ thất hồn điện không sợ hết thảy. Tất thắng, tất thắng. Cả tòa đệ thất hồn điện đốt đi lên, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kích động. Ngay tại lúc mọi người chuẩn bị tiến vào hư vô chi địa lúc, đệ thất hồn điện bùng trời, đột nhiên bắt đầu ma khí tràn ngập. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ tại toàn bộ đệ thất hồn điện bùng trời. Phía dưới các cường giả bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Phù Giang hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế bốc lên, vì mọi người triệt tiêu ở cỗ uy áp này. Nếu đến rồi, liền cút ra đây đi. Theo phù giang này tiếng quát lớn, đệ thất hồn điện phía trên ma khí không ngừng bốc lên, lại hóa thành một người mặt. Này to lớn mặt người tựa như bao phủ cả phiến thiên địa, tản ra vô tận khí tức tà ác. Phù giang, ngươi muốn tạo phản? Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, phản phất đến từ thần linh thẩm phán. Phù giang mặt như phủ băng, trong đôi mắt hào quang phản phất muốn đột phá chân trời. Đối mặt với mạnh mẽ địch đến, phù giang trên mặt lại là không thèm để ý chút nào. Ai nói ta muốn tạo phản? Năm đó, rõ ràng là các ngươi phản bội ma chủ. Cái kia ma khí tạo thành mặt người không ngừng bốc lên, lại lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ biểu lộ. Dùng ngươi không quan trọng một điện lực lượng, vọng tưởng châu chấu đá xe sao? Phù giang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay về phía không trung, hướng về phía đoàn kia ma khí đột nhiên bổ xuống. Chân thân không đến, không quan trọng ma khí hóa ảnh cũng đừng ồn ào. Tại mặt người nổi giận vẻ mặt, phù giang đem đoàn kia ma khí cào thành một đoàn, nắm vào lòng bàn tay. Chờ xem, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ tìm tới các ngươi. Bầu trời lần nữa khôi phục tư thái, nhưng đệ thất hồn điện đám người vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Vừa mới cái kia ma đạo khí thân phận của hóa ảnh không cần nói cũng biết. Tiên phong, không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Lấy mọi người biểu tình bất an, phù giang sắc mặt lên cốc, hướng về phía dưới đột nhiên vất tay. Nhập thánh địa, tăng cao thực lực. Ta đệ thất hồn điện không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn lời nói này, lập tức cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Đúng rồi. Sợ cái gì, điện chủ mạnh mẽ như thế, tất nhiên có khả năng ngăn trở tiên phong. Tiên phong lại như thế nào? Chúng ta là ma chủ chính thống. Tăng cao thực lực. Vì ma chủ thanh lý môn hộ. Thông hướng hư vô chi địa cửa lớn đã mở rộng, trừ bỏ một chút luân phiên trực ban người bên ngoài, những người khác dồn dập bước vào. Rất nhanh, đệ thất hồn điện quảng trường bên trên liền trở nên trống rông dâng lên. Đợi đến người cuối cùng tiến vào, Diệp Tinh Hà đi vào phụ giang bên người, lấy tay hắn bên trên bắt lấy đoàn kia ma khí. Điện chủ, đây là 12 tiên phong một trong, phải không? Phù giang gật gật đầu, tới những tiên kia những năm này cũng không có nhàn rỗi, thực lực tiến bộ không ít. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, người điện chủ kia có chắc chắn hay không ngăn trở bọn hắn? Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, phù giang cũng không có giấu giếm. Những năm này ta tuy có kỳ ngộ, nhưng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn 3-4 người, lại nhiều, ta liền không thể ra sức. Đáp án này không khỏi nhường Diệp Tinh Hà trong lòng chợt lạnh. Kể từ đó, chúng ta chẳng lẽ không phải không có phần thắng chút nào? Phù Giang mỉm cười, an ủi hắn nói, cũng không cần bi quan như thế. Những tên kia sống an nhàn sung sướng nhiều năm, sớm đã không có tử chiến dũng khí. Thật đánh lên đến, ta tại trước khi chết liều đi mấy người bọn hắn không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà trong lòng lập tức hiểu rõ, khó trách Phù Giang cũng không đặc biệt lo lắng. 12 tiên phong cũng không phải thánh nhân, dùng bọn hắn phản bội ma chủ hành vi đến, hẳn là sẽ không vì người khác hy sinh chính mình. Kể từ đó, cao đoan nhất trên lực lượng, cũng tỉnh không phải là tuyệt cảnh. Phù Giang tiếp tục nói bổ sung, năm đó một trận chiến về sau, ma tộc không ít cường giả lựa chọn ẩn thế mà cư, bọn hắn phần lớn là cùng 12 tiên phong không hợp người. Chương 1800, giải cứu Linh Khê. Chương 1800, giải cứu Linh Khê. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, điện chủ là dự định mời bọn họ rời núi. Phù Giang gật đầu, ta đã sắp xếp người cầm thủ lệnh của ta đi, chẳng qua là có một ít vương tộc người, chỉ sợ cần ta tự mình ra mặt. Vương tộc? Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động. Hắn có thể chưa quên, muội muội của mình Linh Khê thu nạp ma tộc vương tộc chi huyết. Khoảng cách Linh Khê bản thân phong ấn đã đi qua rất lâu, lưu cho hắn cứu trợ thời gian không nhiều lắm. Phù Giang nếu nâng lên vương tộc, nghĩ đến hẳn là đối với cái này có hiểu biết. Điện chủ, ngươi có biết ma tộc vương huyết vào cơ thể về sau, có phương pháp nào có thể để bù đắp loại kia khủng bố tiêu hao? Vương huyết vào cơ thể? Phù Giang kinh ngạc la lên, ngươi biết có thể làm cho vương huyết vào cơ thể người? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thực không dám giấu giếm, người kia là muội muội ta. Phù Giang nghe xong sững sờ, trên mặt biểu lộ đều có chút mờ mịt. Điều đó không có khả năng. Vương huyết chỉ có ma tộc vương tộc người phương có thể thu nạp, ngươi muội muội một cái nhân tộc. Nàng cũng không phải là ta thân sinh muội muội, nàng là ma tộc. Diệp Tinh Hà ngắt lời nói. Phù Giang lộ ra vẻ thoải mái, lập tức lại nhíu nhíu mày. Cho dù là ma tộc, cũng cần là vương tộc người mới có thể. Năm đó một trận chiến, vương tộc người cơ hồ ngã xuống hầu như không còn, như thế nào còn có người sống sót? Lấy Phù Giang một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Tinh Hà không khỏi có chút cấp bách. Điện chủ, việc này đều có thể ngày sau lại đi tìm kiếm. Muội muội ta hiện tại nguy cơ sớm tối, vương huyết đang không ngừng tiêu hao trong cơ thể nàng năng lượng, còn mời điện chủ viện trợ. Phù Giang hơi hơi đưa tay, ngăn trở Diệp Tinh Hà. Yên tâm, liền xông nàng vương tộc thân phận, bản điện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ở trong tay ma khí về sau, Phù Giang đột nhiên vừa cười vừa nói, cũng là xem như nhân duyên tế hội. Tại Diệp Tinh Hà ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đem trong tay ma khí phong ấn chặt, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này ma đạo bước hơi ảnh, chính là 12 tiên phong một trong, huyền tiểu thi, hao hết tâm lực ngưng tụ mà thành, không thua gì một vị thiên mệnh bắt trọng cường giả. Bản điện đã xóa đi hóa ảnh linh trí, còn lại này chút tinh thuần ma khí, ngươi có thể rót vào ngươi muội muội trong cơ thể, trợ nàng thực lực tăng lên. Diệp Tinh Hà nghe vậy mừng rỡ, vội vàng theo Phù Giang trong tay tiếp nhận. Điện chủ, ta muốn rời khỏi một hồi. Phù Giang rõ ràng sớm đã đối với cái này có chuẩn bị, rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Cũng tốt, bản điện cũng muốn gặp thấy vị kia vương tộc người là ai, bất quá. Hắn do dự một lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng, bản điện hiện tại chẳng qua là tự lập môn hộ, còn chưa cùng tiên phong trở mặt. Nhưng nghĩ đến, ngày đó chỉ sợ không xa. Diệp Tinh Hà biết hắn đang lo lắng cái gì, một mặt nghiêm túc gật đầu hứa hẹn, điện chủ yên tâm. Ta sẽ nhanh đi mau trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà thân ảnh liền theo đệ thất hồn điện bùng trời bay lên, hướng phía Vô Nhai Hải phương hướng bay đi. Ngay tại lúc đó, Phù Giang cũng trở lại đại điện nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Một đạo hư ảo thân ảnh từ Phù Giang trên thân hiện hiện, bạch phá không gian rời đi. đang tu luyện đệ thất hồn điện mọi người còn không biết, thời khắc này đệ thất hồn điện nhân ma hai tộc cường giả đều đã lặng lẽ rời đi. Long chỉ muốn về Diệp Tinh Hà, đem tự thân tốc độ phát huy tới cực hạn. Đi ngang qua huyết tộc cùng quỷ tộc lãnh địa lúc, hắn cũng không có chút nào giảm tốc độ, sông ngang sông thẳng theo vùng trời lướt qua. Mà phía dưới hai tộc người, đối với không trung động tĩnh, tự nhiên có cảm ứng. Nhưng phát giác được Diệp Tinh Hà khí thế trên người về sau, hai tộc cao thủ không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua. Thiên mệnh cảnh cử đầu, bực này cường giả đi ngang qua một thoáng tính là gì? Như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn là không nguyện ý cùng cường giả như vậy là địch. Diệp Tinh Hà vui sướng chạy như bay lấy, trong lòng không khỏi hào khí ngất trời. Lúc trước hắn theo truyền tống trận truyền đưa tới lúc, vẫn chỉ là thần hải cảnh mà thôi. Một năm không đến, hắn đã vượt qua du hư, thẳng tới thiên mệnh. Hắn có thể có thành tựu như thế này, không thể rời bỏ trong lòng cái kia cố chấp niệm. Linh Khê chờ lấy ta. Thánh Nguyên Đại Lục, Thánh Âm Tông. Lúc trước trận đại chiến kia về sau, Thánh Âm Tông địa điểm cũng bị Linh Khê phong ấn. Hơn nửa năm đến, mới tông môn đã thành lập, chẳng qua là thiếu chút ngày xưa nội tình. Phía nam trên một ngọn núi cao, Tiền Ngọc Sơn ngồi xếp bằng, hơi lộ ra hoa dâm tóc theo gió phiêu lãng lấy. Đột nhiên, trong tu luyện hắn mở mắt, lấy cách đó không xa cái kia một đỉnh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Thánh Âm Tông đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm cao vút vang vọng cả tòa tông môn, Thánh Âm Tông các đệ tử không rõ ràng cho lắm từ các nơi phi thân lên. Tông chủ, làm sao vậy? Mấy vị trưởng lão đội vàng đi vào Tiền Ngọc Sơn bên người. Tiền Ngọc Sơn sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa cảm thụ một thoáng mục trong đỉnh truyền đến uy áp. Bầu trời tuyệt bích chỗ truyền tống trận có gì động? Cái gì? Mấy người sắc mặt run sợ. Chỗ kia truyền tống trận thông hướng chính là Vô Nhai Hải, lại che giấu vô cùng, vì sao lại có người từ nơi đó ra tới? Chẳng lẽ là bị đại lục khác người phát hiện? Mấy vị trưởng lão ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức bắt đầu an bài tông môn đệ tử bày trận. Tông chủ, có thể cảm nhận được người tới thực lực sao? Tiên Ngọc Sơn trầm ngâm một lát, lắc đầu, ta cảm ứng không ra thực lực cụ thể, thế nhưng rất mạnh. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, mấy vị trưởng lão càng kinh hãi. Tiên Ngọc Sơn thực lực đã đạt đến du hư cửu trọng đỉnh phong, liền hắn đều không cảm ứng được người tới thực lực, cái này sao có thể? Tông chủ, cường giả như vậy buông xuống, chúng ta như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ ta Thánh Âm Tông hôm nay liền muốn hủy diệt sao? Mấy vị trưởng lão cũng không khỏi bị quan dâng lên, Tiên Ngọc Sơn cắn răng độc thân. Ta Thánh Âm núi thủ hộ Thánh Nguyên Đại Lục nhiều năm, vô luận người tới là người nào, ta Thánh Âm Tông đều muốn ra sức một trận chiến. Các đệ tử nghe lệnh, vài tông môn đại trận. Tại Tiên Ngọc Sơn an bài xuống, hết thảy Thánh Âm Tông đệ tử tại trong vòng mấy cái hít thở, làm xong trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị. Cơm nắm đọc sách một đỉnh không ngừng lắc lư, trận trận mây trắng hiện hiện, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bầu trời tuyệt bích bị người tới từ nội bộ mở ra. Ngay tại Tiên Ngọc Sơn chuẩn bị xuất thủ trước thời điểm, một cái bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Các vị, không cần như thế hoan nên ta đi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tiên Ngọc Sơn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tinh, Tinh Hà. Mây trắng tan đi, một cái ý cười đầy mặt người xuất hiện tại toàn bộ Thánh Âm Tông trước mặt, chính là tốc độ cao nhất gấp trở về Diệp Tinh Hà. Các vị, đã lâu không gặp. Tiên Ngọc Sơn ngốc ngốc Diệp Tinh Hà nửa ngày, do dự mở miệng hỏi, thực lực của ngươi? Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, hơi có tiến bộ. Lời vừa nói ra, Tiên Ngọc Sơn khỏe miệng không khỏi có quắp mấy lần. Thế này sao lại là hơi có tiến bộ a? Một năm không đến thời gian, vậy mà đã xa xa siêu việt chính mình. Tốt, đại gia tản đi. Tiên Ngọc Sơn dở khóc dở cười giải tán rất nhiều đệ tử. Các ngoại nhân đều đi về sau, hắn mới quay đầu hướng Diệp Tinh Hà. Hơn nửa năm này, ngươi chỉ sợ đã trải qua không ít ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, một mặt cảm khái nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn một năm này trải qua sự tình, Tiên Ngọc Sơn bọn hắn là không tưởng tượng nổi. Chương 1801, công chúa ma tộc. Chương 1801, công chúa ma tộc. Tông chủ, ta lần này trở về là vì cứu Linh Khê ra tới. Tiên Ngọc Sơn gật gật đầu, điểm này hắn sớm liền nghĩ đến. Ngươi có chắc chắn hay không? Linh Khê hiện tại bản thân phong ấn, một khi mở ra phong ấn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Vương Huyết hao hết năng lượng. Diệp Tinh Hà tự tin cười cười, theo trong không gian giới chỉ xuất ra đoàn kia ma khí. Đây là một vị thiên mệnh cảnh bắt trọng cường giả toàn thân năng lượng, hẳn là đầy đủ Linh Khê tiêu hao. Hắn cũng không nói đến tiên phong sự tình, dù sao không vượt cảnh đối Tiên Ngọc Sơn bọn hắn tới nói, thực sự quá xa vời. Nhưng dù cho như thế, Tiên Ngọc Sơn bọn hắn cũng lần nữa bị chấn động đến. Thiên mệnh bắt trọng, ngươi vậy mà trực tiếp cướp đoạt một cái thiên mệnh bắt trọng cường giả toàn thân năng lượng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngươi đã vượt xa khỏi thiên mệnh bắt trọng rồi? Cho đến giờ phút này, Tiên Ngọc Sơn chờ người mới ý thức được, Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn đã không cùng một đẳng cấp người. Mấy người liếc nhau, không khỏi cười khổ một tiếng. Tiên Ngọc Sơn sửa sang lại một chút cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói, "Đã ngươi đã có chuẩn bị, vậy liền đi làm đi." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt hướng không trung. Một cái tựa như liệt nhật lồng ánh sáng màu tím đang trôi nổi ở nơi đó. Diệp Tinh Hà lách mình mà lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ánh sáng. "Linh Khê, ca hồi trở lại đến rồi." Lồng ánh sáng hơi rung nhẹ, tựa hồ có cảm ứng. Diệp Tinh Hà hốc mắt có chút ướt át, không chần chờ nữa, trực tiếp đem đoàn kia năng lượng dơ lên. "Linh Khê, nếu như ngươi có thể nghe được ta, lập tức mở ra phong ấn, ta tới giúp ngươi tiêu hao vương huyết chi lực." Tại Diệp Tinh Hà ánh mắt mong chờ bên trong, lồng ánh sáng lắc lư càng lợi hại. Sau một khắc, tiếng răng rắc không ngừng truyền đến, tử sắc quang mang lấp lánh toàn bộ chân trời. Cuối cùng, lồng ánh sáng vỡ tan mà mở. "Ca." Thư nhược thanh âm vang lên, lập tức nhường Diệp Tinh Hà đau lòng. Hắn không dám trì hoãn, lập tức điều khiển đoàn kia ma khí tiến vào lồng ánh sáng bên trong. "Linh Khê, hấp thu nó, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Linh Khê đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Tinh thuần ma khí không ngừng bị thu nạp, Diệp Linh Khê nguyên bản dầu hết đèn tắt thân thể lập tức bắt đầu tràn ngập sức sống. Được sự giúp đỡ của Phù Giang, này chút ma khí đã sớm bị xóa đi hết thể nguyên thuộc về Huyền Cựu Thi ân ký. Bởi vậy, Diệp Linh Khê thu nạp dâng lên không trở ngại chút nào. Rất nhanh khí tức của nàng dần dần cường đại lên, thanh âm cũng biến thành có chút sinh khí. "Ca, ngươi hồi trở lại đến rồi." Diệp Tinh Hà sắc mặt xúc động, lấy bị tử khí bao bọc ở bên trong muội muội. "Có lỗi với Linh Khê, ca đã về trễ rồi." Diệp Linh Khê ngon mà cười, "Không muộn, ta biết ca nhất định sẽ trở lại." Theo ma khí không ngừng tiêu hao, Diệp Linh Khê thực lực cũng dần dần tăng lên, vậy mà đi thẳng tới du hư cảnh thất trọng. Mà trong cơ thể nàng luôn biết, khi lấy được đầy đủ ma khí cung ứng phía dưới, cũng bắt đầu chân chính cải thiện thân thể của nàng. Một cỗ uy nghiêm cảm giác, bất chi bất giác từ trên người Diệp Linh Khê bắt đầu bốc lên. Diệp Tinh Hà thấy thế, hơi hơi yên lòng. Cuối cùng, đợi đến cuối cùng một tia ma khí tiêu hao hầu như không còn, Diệp Linh Khê bên người lồng ánh sáng màu tím cũng đã biến mất. Hai đạo tinh quang từ trong mắt nàng bắn ra, tựa hồ xuyên thấu toàn bộ bị phong bế Thánh Âm Tông. Du hư cửu trọng. Diệp Linh Khê đang thu nạp vương huyết cùng ma khí về sau, vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến du hư cửu trọng đỉnh phong. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, Diệp Linh Khê lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới. Dù sao, Lâm Nguyệt lúc trước đã từng cho nàng sớm nói qua. Lấy Diệp Tinh Hà cái kia tờ quen thuộc mặt, Diệp Linh Khê mỉm cười, trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. "Ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Diệp Tinh Hà mỉm cười vuốt ve một thoáng tóc của nàng. "Nha đồng đốc, ta nói qua, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên khẽ nhíu mày. Trong cơ thể hắn ma chủ mệnh hồn, vậy mà không bị khống chế vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, ma chủ mệnh hồn vậy mà không kiểm soát. Hắn cấp tốc phản ứng lại, chuẩn bị khu xử thiên thư mệnh hồn tiến hành áp chế. Diệp Linh Khê lại đột nhiên mở miệng nói, "Ca, trong cơ thể ngươi giống như có đồ vật tại kêu gọi ta." Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, đã ngừng lại động tác của mình. "Ngươi có thể cảm ứng được trong cơ thể ta mệnh hồn?" Diệp Linh Khê gật gật đầu, chần chờ bạch phá đầu ngón tay, đem một giọt máu chám tại Diệp Tinh Hà mi tâm. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ma chủ mệnh hồn càng điên cuồng vận chuyển dâng lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo ma ảnh từ Diệp Tinh Hà mang hiện hiện. Ma chủ mệnh hồn nhưng vẫn đi hiện thân. Một đạo hiện ma khí gần sóng, phi tốc tòng ma chủ mệnh hồn trong cơ thể xuất hiện, trốn vào Diệp Linh Khê trong cơ thể. Diệp Tinh Hà thấy thế kinh hãi, muốn ngăn cản lại bị Diệp Linh Khê đưa tay ngăn cản. "Ca, ta không sao." Cái kia đạo ba văn trốn vào trong cơ thể về sau, Diệp Linh Khê lông mày liền quá chặt, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Thật lâu, nàng mi tâm giãn ra, trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Nguyên lai là dạng này. "Linh Khê, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Tinh Hà đội vắng hỏi. Diệp Linh Khê triển mi cười một tiếng, lấy Diệp Tinh Hà sau lưng ma chủ mệnh hồn. "Ca, ta giống như biết ta là ai." Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Ngươi nói là, ngươi biết thân thế của ngươi rồi?" Diệp Linh Khê gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Diệp Tinh Hà sau lưng mọi người, muốn nói lại thôi. Gặp nàng này tấm vẻ mặt, Diệp Tinh Hà lập tức phất tay vài tầng tiếp theo cách đâm cái giới. "Nói đi, bọn hắn nghe không được." Diệp Linh Khê thở dài ra một hơi, tầm mắt cùng Diệp Tinh Hà đối mặt. "Ta không phải bình thường ma tộc, thân phận của ta tựa hồ là công chúa ma tộc, cũng chính là ma chủ nữ nhi." "Cái gì?" Dù là đã trải qua rất nhiều việc lớn, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ trong lòng một hồi không nói ra được cảm giác không chân thật. Cái này năm đó, mình tại bờ sông nhặt được nhỏ tiểu anh hải, làm sao lại thành công chúa ma tộc? Ma chủ sớm đã ngã xuống nhiều năm, ngươi thế nào lại là nữ nhi của hắn đâu? Diệp Linh Khê cười nói, "Ta cũng là mới vừa từ phía sau ngươi cái kia mệnh hồn bên trong, biết tất cả những thứ này. Năm đó đại chiến trước ta bị phụ thân ta phong ấn, mười mấy năm trước, có thể là phong ấn lực lượng tiêu tán, ta mới bị trận pháp truyền tống ra phong ấn chi địa, lưu lạc tại bên ngoài, cuối cùng bị ngươi cứu." Nghe Diệp Linh Khê nói rõ lý do, Diệp Tinh Hà tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ lại một kiện khác trọng yếu sự tình. "Ngươi nói ngươi theo ta ma chủ mệnh hồn đạt được những tin tức này, chẳng lẽ nó là ma chủ?" Nghĩ đến cái này khả năng, Diệp Tinh Hà thân thể không khỏi phát lạnh. Hắn vẫn cho là, này đạo mệnh hồn cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì ý thức. Trên bản chất, cùng một khối đá, đầu gỗ, không có gì khác nhau. Không nghĩ tới, hắn lại còn sót lại ý thức. Trong cơ thể của mình, dĩ nhiên thẳng đến tồn tại một cái cường giả tuyệt thế. Diệp Linh Khê lắc đầu, ánh mắt bên trong lướt qua một tia bị thương. "Bất quá, nó hẳn là chỉ là ta phụ thân năm đó tàn hồn mảnh vỡ một trong. Năm đó một trận chiến, ma chủ mặc dù sớm đã ngã xuống, nhưng cấp độ kia cường giả, mặc dù linh hồn nát vụn, một sợi tàn hồn cũng đủ để tồn tại đến nay." Diệp Tinh Hà nghe đến nơi này, thở ra một cái thật dài, thu hồi ma chủ mệnh hồn. "Thật không nghĩ tới, Linh Khê thân phận của ngươi đã vậy còn quá tôn quý." Chương 1802, phá cục. Chương 1802, phá cục. Diệp Linh Khê nhếch miệng cười một tiếng, giống như nũng nịu giữ được Diệp Tinh Hà cánh tay. "Ca, bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn là ngươi muội muội." Diệp Tinh Hà cương triều vỗ vỗ đầu của nàng, phất tay hủy bỏ cái giới. Tiên Ngọc Sơn mấy người cũng biết Diệp Tinh Hà bọn hắn vừa mới hẳn là đang nói việc lớn, vì vậy cũng một mực kiên nhẫn chờ tại bên ngoài. Nhìn thấy kết giới tạm biến, bọn hắn phi thân tới gần. "Linh Khê, chúc mừng ngươi nha." Diệp Linh Khê mỉm cười, đa tạ tiền bối. Mấy người hàn huyên một hồi, Tiên Ngọc Sơn liền mời Diệp Tinh Hà đến phía dưới sơn môn nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, lắc đầu cự tuyệt. "Tông chủ, ta còn có một số chuyện trọng yếu, chỉ sợ không dành trì hoãn." Hắn lần này trở về, chính là vì cứu ra Linh Khê, không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Mà lại, hắn hiện tại kẻ địch thực lực đều quá mức mạnh mẽ. Một phần bạn bọn hắn chú ý tới Thánh Nguyên Đại Lục, vậy đối Tiền Ngọc Sơn bọn người tới nói liền là tai họa ngập đầu. Nghe được Diệp Tinh Hà nói như vậy, Tiền Ngọc Sơn mấy người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn giờ phút này đã không tại một cái thế giới, gặp nhau quá nhiều, đối với song phương đều không phải là chuyện tốt. Xế chiều hôm đó, Diệp Tinh Hà liền mang theo muội muội thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Mới từ truyền tống trận đi ra, Diệp Linh Khê liền mở miệng nói, "Ca, có một số việc, lúc trước tại Thánh Âm Tông ta không thật nhiều nói." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Làm sao vậy? Ta được đến trong trí nhớ, đi chép rất nhiều thứ, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Diệp Tinh Hà nguyên bản còn không để ý, thế nhưng theo Diệp Linh Khê một câu nói ra, hắn không khỏi chỉnh trọng lên. Hắn không nghĩ tới, ma chủ vậy mà lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Khó trách Phù Giang đến nay đối ma chủ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối, phụ thân ngươi không hổ là khoáng thế hào hùng. Nghe Diệp Tinh Hà tán thưởng, Diệp Linh Khê mặt mày cụ xuống. Nhưng hắn hiện tại vẫn phải chết. Diệp Tinh Hà an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Yên tâm đi, ca sẽ giúp ngươi báo thù." "Ca?" Diệp Linh Khê đột nhiên cắn chặt bờ môi, hắn mặc dù là phụ thân ta, nhưng ta đối trí nhớ của hắn không nhiều. So sánh với báo thù cho hắn, ta càng hy vọng ngươi có thể an toàn. Diệp Tinh Hà nghe vậy liền giật mình. Đây cũng là như thường, dù sao truyền thừa cùng huyết mạch là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Hắn mỉm cười, vuốt vuốt Diệp Linh Khê tóc. "Cũng không chỉ có là vì phụ thân ngươi, càng là vì ta nhân tộc." Hai người vừa nói chuyện vừa đi đường, rất mau trở lại đến đệ thất hồn điện. Vừa hạ xuống, Diệp Tinh Hà liền nhíu mày. Phù Giang chỗ trong đại điện, nộ khí giống như thực chất, đến mức cả tòa đại điện đều đang lắc lư. Lâm Phong đám người đứng ở ngoài điện, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng không dám tiến vào. Thấy Diệp Tinh Hà đến, Lâm Phong vội vàng tiến ra đón, "Tinh Hà, ngươi mau vào đi khuyên nhủ đi, điện chủ xưa nay không có dạng này qua." Diệp Tinh Hà cũng là có chút ngoài ý muốn, tại trong ấn tượng của hắn, Phù Giang cho tới bây giờ đều là bình tĩnh như nước, hết thảy đều nắm trong tay. Vì sao hắn mới đi ngắn ngủi mấy ngày, Phù Giang liền sẽ có biểu hiện như thế? "Đừng lo lắng, ta đi vào." Diệp Tinh Hà lôi kéo Diệp Linh Khê tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện. Vừa một bước vào, một cỗ cường đại uy áp liền tốc thẳng vào mặt. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, vội vàng điều động linh lực chống cự. Cũng may Phù Giang chẳng qua là vô ý thức phóng thích uy áp, vì vậy Diệp Tinh Hà cũng không lo ngại. "Điện chủ." Thấy người tới là Diệp Tinh Hà, hắn nỗ lực thu hồi phẫn nộ trong lòng. "Người trở về rồi, gặp qua điện chủ." Diệp Tinh Hà hơi hơi cong lưng, lấy đầy giấy vừa bộn đại điện, Diệp Tinh Hà dò hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Phù Giang hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm. Qua nhiều năm như vậy, bản điện coi là vương tộc may mắn còn sống sót người còn có thể đối ma chủ có vẻ tôn kính, không nghĩ tới. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hắn đoán được xảy ra chuyện gì. Trước khi đi, Phù Giang liền nói qua muốn đi mời ma tộc cần thế người. Hiện tại đến, hẳn là kế hoạch không thuận. "Điện chủ, bọn hắn không nguyện ý." Phù Giang vỗ lan can, toàn bộ bảo tọa đột nhiên nổ tung. "Đám này hỗn trướng, không chỉ không nguyện ý, thậm chí không nữa thừa nhận ma chủ chính thống." Diệp Tinh Hà nghe vậy không khỏi nhíu mày. Ma chủ chính thống thân phận là bọn họ cùng 12 tiên phong rằng co lực lượng một trong. Như không này, rất nhiều ma tộc trung lập cường giả sẽ không trở thành bọn hắn trợ lực. Thực lực của hai bên khoảng cách, tự nhiên cũng không cách nào đền bù. Không biết điện chủ có tính toán gì không? Phù Giang nhẹ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ sát ý như là năm đó, bản điện sớm đã diệt bọn hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà hiểu rõ hắn lo lắng, 12 tiên phong đại địch phía trước, Phù Giang không muốn dựng đứng càng nhiều kẻ địch. Dùng thực lực của hắn, diệt trừ mấy người không khó. Nhưng nếu là bởi vậy kích thích trung lập phái phản cảm, đem những người kia đẩy lên 12 tiên phong một phương, vậy liền hối hận thì đã muộn. Lấy Phù Giang có chút khổ não vẻ mặt, Diệp Tinh Hà đột nhiên mỉm cười. "Có lẽ ta có thể vì điện chủ phân ưu." "Ồ." Phù Giang trong mắt dị sắc lóe lên, "Ngươi có biện pháp thuyết phục bọn hắn?" Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, nắm Diệp Linh Khê tay nắm nàng kéo đến trước mặt. Phù Giang hơi hơi cảm ứng một phiền, cũng không lắm để ý, hỏi, "Đây cũng là ngươi cứu vương tộc người à?" Hắn là biết Diệp Tinh Hà lần này rời đi nguyên nhân. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mở miệng nói, "Đây là muội muội ta Linh Khê, mà nàng chính là giúp chúng ta phá của người." Nhã Văn Cố Phù Giang ngưng lông mày hướng Diệp Linh Khê, lúc trước bởi vì quá phẫn nộ, hắn cũng không chú ý tới một chút chi tiết. Bây giờ cẩn thận lấy nữ tử này, lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Tinh Hà hướng Diệp Linh Khê, huynh muội ở giữa ăn ý không cần lời nói biểu đạt. Diệp Linh Khê vạch phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi trôi nổi mà ra. Lên trước mặt tựa như sinh mệnh không ngừng nhảy vọt giọt máu, Phù Giang sắc mặt đại biến. Một cỗ thoáng như tới từ viễn cổ khí tức, từ giọt huyết dịch kia trên thân tuôn ra. Diệp Linh Khê tóc không gió mà bay, quanh quẩn lấy một cỗ không hiểu uy nghiêm. Cho dù là Phù Giang bực này cường giả nhìn thấy, cũng suýt nữa kìm nén không được quỳ xuống xúc động. Đó cũng không phải đơn thuần vương tộc chi huyết. Ngươi là Phù Giang ma tướng, phụ thân ta huyết mạch chi lực, ngươi chẳng lẽ cảm ứng không ra sao? Bạch. Nghe thấy lời ấy, Phù Giang trong nháy mắt đi vào Diệp Linh Khê trước mặt. Lần nữa cẩn thận cảm ứng một phiên về sau, vị này cường giả tuyệt thế, trong hai mắt dường như có nước mắt tuôn ra. Đại điện lắc lư càng lợi hại, mảnh không gian này tựa hồ đều đang run rẩy. Ngươi là Vương Thượng tiểu công chúa. Thời khắc này Phù Giang chỉ cảm thấy tựa như giống như nằm mơ. Hắn muốn cho rằng Vương Thượng tất cả huyết mạch đều đã biến mất, không muốn vô số năm sau lại còn có thể gặp lại Vương Thượng người thân. Thiên phù hộ ta ma tộc a, công chúa lại còn ở nhân gian. Thân là ma chủ thủ hạ tín nhiệm nhất chiến tướng, Phù Giang đối ma chủ năm đó an bài là biết được một chút. Năm đó ma chủ nhỏ nhất nữ nhi còn ở trong tã lót, đại chiến trước ma chủ làm phòng có sai lầm, lấy tuyệt thế trận pháp đem hắn phong ấn. Chỉ tiếc ma chủ ngã xuống về sau, vị này ma tộc nhỏ nhất công chúa cũng mất đi tin tức. Phù Giang trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay vị này tiểu công chúa lại còn sẽ ra hiện ở trước mặt của hắn. Kể từ đó, những cái kia vương tộc người ai còn dám nhiều lời. Chương 1803, hàng phục. Chương 1803, hàng phục. Phù Giang cười to, hai mắt tinh quang nội ẩn, như có điều suy nghĩ, quét qua lúc trước vẻ bất đắc dĩ. Như ma chủ nhất mạch toàn bộ ngã xuống, vương tộc người còn có thể đối đệ thất hồn điện chính thống thân phận đưa ra nghi vấn. Nhưng bây giờ, ma chủ hậu duệ trở về, lại có không tuân theo hiệu lệnh người, hắn đều có thể chẳng chi, gian đe. Càng quan trọng hơn là, có thân phận của Diệp Linh Khê, những cái kia vẫn như cũ chung với ma chủ cường giả, tất nhiên sẽ nghe hỏi chạy đến. Ra nở về đốt nạ. Nét như thế, việc lớn có hy vọng. Tại Diệp Tinh Hà ám chỉ dưới, Diệp Linh Khê đỡ lên Phù Giang. Điện chủ kế hoạch, ta ca đã nói cho ta biết, ta đã trở về, tự nhiên muốn vì năm đó sự tình lấy thuyết pháp. Phù Giang xúc động cực điểm, liên tục điểm điểm, hơn nửa ngày mới ổn định thần tâm. Công chúa trở về tin tức, ta sẽ mau chóng truyền bá ra ngoài, như thế mới có thể chiếm cứ đại nghĩa vị trí đến mức những cái kia ngu xuẩn mất không người. Diệp Linh Khê khẽ cười nói, ta nguyện cùng điện chủ cùng nhau đi tới. Phù Giang nghe vậy, vui sướng cười ha ha. Ngoài tiệm Lâm Phong đám người nghe vậy, cũng thở phào một cái. Sau nửa canh giờ, thương lượng xong tất ba người, lặng lẽ rời đi để thất hồn điện. Tại Phù Giang lần lượt xuyên qua thời không phía dưới, ba người rất mau tới đến một tòa hoang vu cự sơn trước đó. Bên ngoài đi, núi lớn này âm u đầy tử khí, nhưng Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm ứng một phiên, mơ hồ trong đó đã nhận ra hàng rào lực lượng. Phù Giang hai tay ôm quyền, hơi hơi xông Diệp Linh Khê hành lễ. Công chúa điện hạ, năm đó vương tộc một đầu còn sót lại chi mạch, bây giờ liền ẩn cư tại đây dãy núi Lạc Phong. Tại Diệp Linh Khê ngầm đồng ý dưới, Phù Giang một tay phất lên. Nguyên bản hoang vu dãy núi, đột nhiên như nước tường sinh ra gợn sóng. Một cái như có như không bình chướng xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Bình chướng bên trong bị người dùng sức mạnh to lớn đem dãy núi san bằng, hóa thành một cái to lớn bình đài. Một cái thành nhỏ liền xây dựng ở trên bình đài. Trong thành trì mơ hồ có cường giả khí tức tràn ngập. Hàn Phong ra gặp một lần. Phù Giang thanh âm xuyên phá bình chướng, vang vọng cả tòa thành nhỏ. Trong thành thị bên trong cung điện kia, hai tên cường giả nghe tiếng mà ra, phi tốc xuyên qua bình chướng đi vào mấy người trước mặt. Diệp Tinh Hà dương mắt đi, người cầm đầu chính là một cái gầy gò trung niên, trên mặt tựa như mặt đờ, không có chút nào tâm tình chập chờn. Khí thế trên người hẳn là đã đạt đến thiên mệnh cửu trọng cảnh giới, mà cùng sau lưng hắn cái kia khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử cũng có thiên mệnh bắt trọng thực lực. Phù Giang, bản tọa nói qua, ngươi cùng 12 tiên phong sự tình, ta Lạc Phong thành vô ý tham dự. Phù Giang nhẹ hừ một tiếng, ta đã cáo chi ngươi năm đó sự tình, ngươi thân là vương tộc chi mạch, lại vẫn có thể thờ ơ. Hàn Phong còn không nói chuyện, phía sau hắn nữ tử trước tiên mở miệng. Ma chủ đã chết, chủ mạch giết hết, chúng ta vì sao còn muốn vì một người chết tham dự vào này loại trong chiến đấu? Vừa dứt lời, Phù Giang lập tức mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Tố Hoa, ngươi như còn dám nói hiệu nói bừa, thật coi bản điện không dám ve ve ngươi. Nữ tử bị Phù Giang trên người sát ý chấn trụ một lát, sau đó cường tự mở miệng. Ngươi như giết ta, không sợ dẫn những người còn lại căm hận sao? Nàng liền là đoan chắc điểm này, bởi vậy mới có thể tại Phù Giang bực này cường giả trước mặt không kiêng nể gì cả. Phù Giang khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dù sao cũng phải giết gà dọa khỉ đúng không? Lời vừa nói ra, Hàn Phong hai người nhất thời trong lòng siết chặt. Lấy Phù Giang thân ảnh biến mất tại chỗ, Hàn Phong cấp tốc ngăn tại Tố Hoa trước người, cũng tại trung quanh thân thể hắn, vài tầng tiếp theo lực lượng bức tường ngăn cản. Nhưng mà Phù Giang trong nháy mắt phá vỡ thời không, đã đi tới Tố Hoa sau lưng. "Phù Giang, ngươi muốn làm gì?" Tố Hoa cũng trong lòng biết không ổn, toàn thân thực lực đều thi triển, màu tím hộ thể quần sáng từ hắn bên ngoài thân hiện hiện. "Hừ, thứ không biết chết sống." Phù Giang quát khẽ một tiếng, một cỗ cự lực lực lượng trực tiếp tập phá Tố Hoa phòng ngự, từ sau lưng xuyên thủng đến ngực. "Phốc phốc." Máu tươi lập tức từ Tố Hoa trong miệng bắn ra, nàng đẹp đẽ gương mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng giọng khe thẻ nói, "Phù Giang, ngươi không sợ những người khác thất vọng đau khổ sao?" "Phù Giang, ngươi qua." Hàn Phong gầm thét một tiếng. Một cỗ rét lạnh khí tức truyền đến, Hàn Phong mệnh hồn toàn bộ triển khai, đối Phù Giang đánh tới. Phù Giang nhẹ hừ một tiếng, một tay nhẹ nắm. Hàn Phong một kích toàn lực, bị hắn nhẹ nhõm đón lấy. Tại Tố Hoa ánh mắt kinh hãi bên trong, Phù Giang nhấc chân đạp xuống, đem Tố Hoa trực tiếp đạp xuống mặt đất. "Bản điện nếu là muốn giết các ngươi, dễ dàng." Bạn lữ của mình bị Phù Giang đạp tại dưới chân, Hàn Phong cũng không dám lại có chỗ cử động. Hai người bọn họ dù cho hợp lại, cũng sẽ không là Phù Giang ba hợp chi địch. "Ngươi mạnh mẽ như vậy thu nạp cường giả, không sợ bị đám người lên công chi sao?" Nghe được Hàn Phong lời ấy, Diệp Tinh Hà liền biết nên chính mình ra sân. Phù Giang tuy có đầy đủ lòng dạ, nhưng ma chủ là nghịch lân của hắn. Đối mặt nhục nhã ma chủ người, hắn là khó mà bảo trì lý trí. "Hàn Phong tiền bối, điện chủ cũng không phải là dùng lực các người. Ta đệ thất hồn điện, xác thực vì ma tộc chính thống. Bởi vì ma chủ hậu duệ, còn có may mắn còn sống sót người." Lời vừa nói ra, như long trời lở đất, Hàn Phong toàn thân chấn động, không dám tin lấy Diệp Tinh Hà. Bị Phù Giang đạp tại dưới chân Tố Hoa, càng là âm thanh kêu lên, điều đó không có khả năng. "Ma chủ vài vị hậu duệ, năm đó đều đã chết trận, đây là tất cả mọi người chính mắt thấy." Phù Giang hừ lạnh một tiếng, dưới chân lại tăng thêm một chút lực đạo. "Vương thượng lưu tính, há lại ngài chờ có khả năng phỏng đoán." Diệp Linh Khê từ Diệp Tinh Hà sau lưng đi ra, mỉm cười, huyết mạch chi lực trong nháy mắt dâng lên mà ra. Huyết dịch thấu thể một khắc này, Hàn Phong toàn thân khí thế cũng không khỏi co rụt lại. Cái này, hắn không thể không tin. Thân là vương tộc chi mạch, hắn đối chủ mạch huyết mạch cảm ứng, so với Phù Giang càng thêm rõ ràng. Thật chính là ma chủ huyết mạch. Hàn Phong nỉ non, đột nhiên đối Diệp Linh Khê một chân quỳ xuống. vương tộc chi mạch Hàn Phong gặp qua công chúa. Nhìn thấy Hàn Phong quỳ xuống, Tố Hoa cũng không khỏi đến ngây dại. Tuy nói trong mắt còn có không cam lòng, lại cũng không dám lại nói thêm cái gì. Ma chủ năm đó hy vọng cái thế, mặc dù ngã xuống nhiều năm, vẫn như cũ có rất nhiều cường giả trung tâm với hắn. Nếu là ma chủ dòng chính đều ngã xuống cũng không sao, nhưng bây giờ công chúa ma tộc tái hiện, hết thảy cũng không giống nhau. Rất nhanh, toàn bộ Lạc Phong thành bắt đầu ồn ào dâng lên. Tất cả cường giả đều tại Hàn Phong mệnh lệnh dưới, bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị di chuyển đến đệ thất hồn điện. Về sau trong 2 ngày, Phù Giang mang theo Diệp Tinh Hà 2 người, không ngừng đi vào từng cái ma tộc cường giả ẩn cư chỗ. Ma chủ hậu duệ tên tuổi, quả nhiên 10 phần hữu hiệu. Vô số cường giả tất cả đều bái phục, hướng đệ thất hồn điện hội tụ mà đi. Càng về sau, đã không cần Phù Giang bọn hắn tự mình có mặt. Rất nhiều nghe hiểu việc này người, nối liền không dứt, chạy tới đệ thất hồn điện. Nhìn phía dưới không ngừng tràn vào đám người, Phù Giang giơ thẳng lên trời cười dài, đại thế thành rồi. Tại đệ thất hồn điện thực lực tăng lên thời khắc, Diệp Tinh Hà lại lặng yên rời đi. Kết thúc đối ma tộc cường giả bái phỏng về sau, hắn chính là đi tới một nơi bí ẩn. Đây là một tòa thâm tàng vu hải đáy ngọn núi, trung quanh đen kịt nước biển, hóa thành to lớn lốc xoáy, cao tới không biết nhiều ít và mét. Chương 1805, ác chiến. Chương 1805, ác chiến. Dù sao, hết thảy đều là âm thầm tiến hành, nhưng lần này khác nhau rất lớn. Tuân tiên phong lệnh, cảnh tượng giống nhau, tại mấy cái khác phân điện đồng thời tiến hành. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại lục tựa hồ cũng chấn động lên. Vô số ẩn thế người bị tiên phong theo bế quan thức tỉnh. Vạn giới sơn, khổ hải, tiên tăng cốc, từng đạo cường hãn khí tức phóng lên tận trời, hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Nếu là từ trên cao đi, đệ thất hồn điện bốn phía tựa như xuất hiện từng đầu trường long. Đi tại phía trước giải rác cường giả, đều là tiến đến đầu nhập ma chủ chính thống người. Mà theo sát phía sau đại bộ đội, thì là các đại phân điện triệu tập cường giả. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không gạt được Phù Giang. Khi biết tin tức một khắc này, Phù Giang hai mắt phảng phất xuyên thấu chân trời, thẳng tới hư vô. Một cỗ phảng phất muốn chân áp chư thiên khí tức, bao phủ lại cả tòa đệ thất hồn điện. Các ngươi muốn chiến? Bản điện chờ lấy. Ma tộc nội bộ náo động, nhưng cả tòa đại lục cũng bắt đầu thần hồn nát thần tính. Làm khối đại lục này bá chủ, vô số thế lực nhỏ cũng bắt đầu đứng trước lựa chọn. Vô luận là quỷ tộc vẫn là huyết tộc, đều lựa chọn phong bế bản tộc đối ngoại lối đi. Mà bị các đại phân điện thống soái phụ thuộc tông môn, cũng bắt đầu sóng ngầm phun trào. Nếu là bình thường, hai bên có lẽ sẽ không coi trọng những thế lực nhỏ này. Nhưng ở này loại thời kỳ nhạy cảm, bất luận cái gì một cỗ lực lượng gia nhập, đều có thể sẽ trở thành vì chiến thắng then chốt. Cho nên, Phù Giang cùng 12 tiên phong, đều không hẹn mà cùng phái người bốn phía bơi nói đến. Đệ thất hồn điện, bên ngoài, năm đạo cường hãn khí tức từ cao không hạ xuống, đem bốn phía dãy núi san thành bình địa. Đệ nhị đến thứ 6 hồn điện điện chủ, dùng siêu tuyệt thực lực, bình chỉnh xuất đại quân đóng quân doanh địa. Sau nửa canh giờ, đất rung núi chuyển thanh âm vang lên. Từng đội câu hồn sứ kết thành quân trận, từng bước tới gần. Trong trời cao, càng có vô số cường giả khí thế bức người bay lượn tới. To lớn cờ xí theo gió mà động, mang theo y mắng áp bách. Đệ thất hồn điện các cao tầng đứng tại chỗ cao, quan sát cách đó không xa bầy. Phù Giang đột nhiên cười lạnh một tiếng, thật là đại thủ ta, các đại phân điện cơ hồ là khuynh xảo mà động. Lâm Phong khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút lo lắng. Điện chủ, chúng ta phải đi lung lạc các phe người trở về, hiệu quả không tốt. Phù Giang tựa hồ sớm có mong muốn. Đúng vậy, phần lớn thế lực lựa chọn đóng cửa sân môn. Phù Giang bình tĩnh nhẹ gật đầu, không sao, trận chiến đấu này then chốt không ở chỗ bình thường quân sĩ, mà là đỉnh cấp cường giả chi chiến. Tư không cùng sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền mà ra, điện chủ, để cho ta đi trước đánh giết bọn hắn một lần đi. Hai quân giao chiến, khí thế làm đầu. Thừa dịp đối phương dừng chân chưa ổn, ra tay trước có thể áp chế một thoáng nhuệ khí của đối phương. Phù Giang tự nhiên là biết được điểm này, nhưng hắn lại lắc đầu. Ngươi như ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư không còn nghi ngờ lấy Phù Giang, người sau cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường vung ra. Cút ra đây đi. Giang giác. Vô hình uy áp bao trùm phía trước không gian, đột nhiên như chiếc gương phá thoái, năm đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Tại bọn hắn xuất hiện trong tích tắc, toàn bộ đệ thất hồn điện không khí trung quanh, phản phất đều tại thời khắc này bị rút sạch. Năm đại điện chủ. Tư không cùng sắc mặt hơi trắng bệnh, khó trách Phù Giang không cho hắn ra tay, nguyên lai đối phương đã sớm mai phục cường giả. Quỷ La cười lạnh một tiếng, đeo tại sau lưng tay lại tại run nhẹ nhẹ. Phù Giang, ta sớm biết ngươi phản ý sáng tỏ, hôm nay đại quân áp cảnh, như muốn mạng sống, lập tức quy hàng. Phù Giang khẽ cười một tiếng, ánh mắt như kiếm, quét nhìn trước mặt mấy người. Bằng các ngươi cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta đặt song song? Vừa dứt lời, Phù Giang thân ảnh đột nhiên tan biến. Quỷ La đám người biến sắc, lập tức ngưng thần chuẩn bị phòng ngự. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Phù Giang cũng không trực tiếp ra tay. Lực lượng vô hình bao phủ bọn hắn quanh thân, liền như là một đầu cự thú miệng, đem bọn hắn cùng bên người không gian cùng một chỗ thôn vệ. Bọn hắn 6 người, tựa như tan biến tại cái thế giới này. Không gian chiến trường, hắn đã bước vào không vực. Quỷ La tiếng kêu kinh hãi vừa mới vang lên, liền bị Phù Giang một trường đánh bay. Ồn ào. Khẽ hở không gian bên trong, Phù Giang một người tiến vào đối phương trong 5 người. To lớn uy áp vừa bãi tàn phá mà ra khiến cho không gian chiến trường đều không ngừng run rẩy. Quỷ La 5 người không dám kinh thị, trong nháy mắt thi triển ra toàn bộ thực lực. Hai bên đụng nhau phía dưới, vết nứt không gian không ngừng lan tràn. Nếu là tại bên ngoài, giờ phút này chỉ sợ sớm đã trời đất sụp đổ. Từng đạo vết nứt theo Quỷ La đám người tan biến địa phương xuất hiện, một khu vực như vậy, bao phủ đáng sợ uy áp khiến cho người không dám tới gần. Bút thú các bọn hắn cái này tầng thứ chiến đấu, người ngoài liền xem tư cách đều không có. hai bên cũng không biết bên trong đến cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, phía dưới đại quân dần dần kìm nén không được sao động. Phù Giang đã bị chư vị điện chủ ngăn chặn, đệ thất hồn điện quần long bố thủ. Chư vị, giết địch. Theo vài tiếng hét to, phía dưới năm nơi quân đoàn hướng về phía đệ thất hồn điện đánh tới. Xông lên phía trước nhất chính là các đại phân điện phó điện chủ. Tại nhân số bên trên, bọn hắn là vượt xa khỏi đệ thất hồn điện vốn có thế lực. Nhưng giờ phút này, đệ thất hồn điện cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Lâm Phong lách mình đi vào một chỗ trong đại điện, hướng về phía trong điện mọi người hành lễ, chư vị, phiền toái. Trong điện nhắm mắt chờ đợi các cường giả, từng cái mở mắt đứng dậy. Hỗn hợp mà lên khí thế, nhường cả ngọn núi tựa hồ cũng lắc lư một cái. Tiêu diệt phản địch, việc nằm trong phận sự. Vâng, từng đạo bóng người đằng tiên mà lên, cùng tư không cùng đám người tụ hợp. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đệ thất hồn điện đám người liếc nhau, riêng phần mình chọn lựa một vị đối thủ phóng đi. Đáng chết, là Hàn Phong bọn hắn. Các ngươi vậy mà thật đầu phục Phù Giang. An Thần, ngươi dám tạo phản, không sợ tiên phong diện sát mà? Phẫn nộ hò hét, theo còn lại mấy điện cường giả trong miệng truyền đến. Nhưng bị bọn hắn điểm danh người, lại đều cười lạnh một tiếng. Đến tột cùng ai là phản địch? Bành, bành, bành. Kịch liệt đụng nhau tiếng vang lên, chói lọi hào quang phảng phất tràn ngập cả tòa thiên điện. Đệ thất hồn điện bùng trời, lập tức bắt đầu tràn ngập kinh khủng uy năng. Hơn 10 vị thiên mệnh cường giả chiến đấu, làm cho cả đệ thất hồn điện đều đang run rẩy. Bên trong dãy núi, không ngừng có to lớn đá vụn sụp đổ mà xuống. Nguyên bản cao vút trong mây mỏng núi, tại đụng nhau trong dư âm bị san bằng. Phía dưới một chút thực lực hơi yếu người, thậm chí bị tiếng nổ vang rền chấn thất khiếu chảy máu. Nếu không phải những cường giả này tận lực khống chế, chỉ sợ phía dưới đại quân sớm đã thây phơi khắp nơi. Xuất chiến. Theo hai bên ở lại giữ cường giả mệnh lệnh, hai bên thiên mệnh cảnh trở xuống cường giả cũng bắt đầu hỗn chiến dâng lên. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, trong không gian bên ngoài cũng bắt đầu bị máu tươi trô đổ vào. Đệ thất hồn điện mặc dù cường giả tối đỉnh không kém hơn đối phương, thế nhưng bình thường chiến lực lại kém xa tít tắp năm điện hợp lại. Bởi vậy, vừa mới khai chiến, liền hao tổn không ngừng. Chương 1806. Lịch chuyển chương 1806, lịch chuyển ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền có hai vị địa hồn sứ chết trận. Câu hồn sứ ngã xuống, càng là không biết bao nhiêu. Diệp Linh Khê một trưởng bố vỡ một vị du hư thất trọng cường giả, nhìn quanh một vòng về sau, nhịn không được nhíu mày. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Vô luận phía trên tình hình chiến đấu như thế nào, nếu là câu hồn sứ toàn bộ chiến vong, sau trận chiến này, bọn hắn cũng rất khó trưởng không toàn cục. Nghĩ đến đây, nàng phi thân lên, gia nhập vùng trời chiến trường. Lâm Phong giờ phút này đã mở ra phong ấn, thiên mệnh bắt trọng thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Đối thủ của hắn là một tên thiên mệnh thất trọng thiên hồn sứ, đang bị hắn từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Diệp Linh Khê tiến vào chiến trường về sau, không nói hai lời, liền cùng Lâm Phong hợp lại mà chiến. Lần này, cái kia người nhất thời áp lực đại tăng. Hắn vốn là không địch lại Lâm Phong, huống chi còn có Diệp Linh Khê cái này sinh lực quân tại. Diệp Linh Khê một trường vỗ ra, đưa hắn kích lui ra ngoài, lập tức hướng Lâm Phong. Phía dưới không kiên trì nổi, phát động đi. Lâm Phong nghe vậy quét nhìn phía dưới liếc mắt, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tình huống so với bọn hắn dự đoán còn biết bát hơn một chút, chỉ có thể sớm phát động. Một viên lệnh bài xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, theo hắn khu động tản mát ra hào quang chói sáng. Hồn vệ ám bộ, động thủ. Thanh âm vang dội, xuyên thấu cả tòa chiến trường. Tại ngũ đại hồn điện cường giả nghi hoặc thời khắc, bên trong chiến trường tình thế đổi biến. Một chút nguyên bản còn tại cùng đệ thất hồn điện chiến đấu cường giả, đột nhiên đối đồng bạn bên cạnh khởi xướng tập kích. Có một ít, thậm chí còn là ngồi ở vị trí cao địa hồn sứ. Tại đồng bạn không có chút nào phòng bị phía dưới, những người này cấp tốc lấy được đáng sợ chiến quả. Hơn 20 vị du hư cảnh cường giả, tại đợt thứ nhất thế công bên trong, bị mơ mơ hồ hồ mang đi sinh mệnh. Đệ nhị hồn điện phó điện chủ, Linh Phá Xuyên, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, hắn cực kỳ tức giận, một quyền đánh lui Hàn Phong, hướng phía dưới một vị mặt lạnh cứng giả. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Hồng Hòa, ngươi dám phản ta? Bị hắn quát lớn người kia cười lạnh một tiếng, nện xuyên một vị du hư tam trọng lồng ngực. Ta vốn là đệ thất hồn điện người, chưa bao giờ hiệu trùng, nói gì phản loạn. Cảnh tượng giống nhau xuất hiện tại chiến trường các nơi. Phía trên những cái kia thiên mệnh cao trọng các cường giả đều không nghĩ tới, nay chút bị bọn hắn tín nhiệm nhiều năm thuộc hạ, vậy mà lại là Phù Giang người. Hôn vệ bí ẩn nhất một đám người, ám bộ. Sớm tại vô số năm trước, Phù Giang liền đã tại bộ cục. Đương nhiên, 12 tiên phong cũng không có nhà rỗi. Chỉ bất quá, bị Phù Giang sớm rút trừ đi mà thôi. Có ám bộ đám người phản bội, phía dưới áp lực của chiến trường lập tức chợt giảm. Ngay tại ngũ đại hồn điện cường giả chuẩn bị bùng nổ thời điểm, không gian đột nhiên nát vụn. Nam đạo chói lọi hào quang, giống như pháo hoa bắn ra, sau đó cấp tốc cảm đạo. Ngay sau đó, mấy cái hấp hối thân ảnh theo không gian chiến trường bên trong rơi xuống phía dưới. Địa chủ, địa chủ. Thiên mệnh cao trọng chiến trường lập tức truyền đến từng tiếng kinh hãi kêu gọi. Ngũ đại phân điện địa chủ lại bị Phù Giang một người hạ gục. Đợi không gian ba động dần dần tán đi, một bóng người tung bay mà đứng, túi nhìn phía dưới chúng sinh. Trên người khí tức mạnh, liên liệt nhật chi quang tựa hồ cũng bị che giấu. Phù Giang, đối mặt năm đại cường giả vây công, hắn không chỉ chiến thắng, thậm chí không thấy vẻ mặt chật vật. Giờ phút này, hắn sừng sững tại tất cả mọi người phía trên, thanh âm giống như thiên ngoại thần chỉ. Đệ thất hồn điện đám người, giết địch. Vâng. Nhìn thấy điện chủ như thế cường hãn, đệ thất hồn điện người, phảng phất phong ma, toàn thân khí huyết đều đang sôi trào. Vốn là hơi chiếm thượng phong trận chiến dưới mặt đất tràng, lập tức xuất hiện thiên về một bên tình huống. Bao quát thiên mệnh cao trọng chiến trường, cũng bởi vì Phù Giang cường thế thắng lợi, mà xuất hiện rối loạn tương mừng. Tư không cùng ngửa mặt lên trời cười dài, một cỗ mơ hồ uy áp dần dần từ hắn trên thân tuôn ra. Các ngươi này chút phản địch, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Giết.
Bành.
Theo hắn càng đánh càng mạnh, một cái vô hình hàng rào tựa hồ bị hắn xuyên phá. Lúc trước câu ra nội ứng lúc, Phù Giang liền đem một vị thiên mệnh cửu trọng không gian quy tắc rót vào trong cơ thể hắn. Bước vào thiên mệnh cửu trọng về sau, lại tiến vào hư vô chi địa tu luyện nhiều ngày, thực lực mơ hồ đạt đến một cái cực hạn. Hôm nay luân phiên chiến đấu phía dưới, tư không cùng vậy mà mò tới nửa bước không vượt cánh cửa. Làm trên người hắn bắt đầu phát ra không gian ba động lúc, Phù Giang lập tức chú ý tới nơi đây. Cơ duyên không sai. Hắn mỉm cười, lập tức ánh mắt băng hàn hướng một chỗ. Nơi đó, là quỷ la rơi xuống chỗ. Hắn giờ phút này, vừa mới lão đảo bị thuộc hạ đỡ dậy. Còn chưa chờ hắn điều dưỡng thương thế, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên theo hắn sau lưng truyền đến. Mượn ngươi thể nội không gian quy tắc dùng một lát. Quỷ la sắc mặt đại biến, vừa định liều mạng, thân thể lại đột nhiên ngốc trệ. Một bàn tay vô hình, theo hắn sau ngực xuyên qua, hái ra trong cơ thể hắn một vài thứ gì đó. Sau một khắc, ngọn lửa nóng bỏng theo hắn trong cơ thể dấy lên. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, quỷ la phát ra từng đợt không cam lòng kêu rên, chợt hóa thành cho tàn. Nửa bước không bực cường giả, thứ năm hồn điện điện chủ quỷ la, vẫn. Phù Giang hờ hững vung tay lên, quỷ la trong cơ thể không gian phát tác, trực tiếp lướt vào tư không cùng trong cơ thể. Nguyên bản liền ở vào kỳ dị trạng thái dưới tư không cùng, lập tức khí thế phóng đại. Ha ha ha. Đa tạ điện chủ. Trong ngay mắt, tư không cùng vừa xài bước ra, bên cạnh người không gian phá toái. Nửa bước không bực. Xong rồi. Đệ nhị hồn điện điện chủ âm nam sinh, sắc mặt khó, cắn răng lấy giữa không trùng Phù Giang. Giờ phút này bọn hắn năm vị nửa bước không bực hao tổn một người, đệ thất hồn điện lại mới tăng một người. Cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực của hai bên đã nghịch chuyển. Phù Giang đã không phải bọn hắn có thể địch. Nghĩ đến đây, hắn từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, đột nhiên bóp nát. Thỉnh tiên phong buông xuống, chu diện phản địch. Theo hắn một tiếng thấp a, đệ thất hồn điện phía trên không gian đột nhiên bắt đầu nhuyễn động. Phù Giang hơi biến sắc mặt, toàn thân khí thế lập tức bắn ra đến cực hạn. Cuối cùng nhịn không được sao, không ngừng nhúc nhích trong không gian, tựa hồ có cái gì chuẩn bị phá thể mà ra. Đáng sợ uy áp từ từ bao phủ lại cả tòa chiến trường. Nguyên bản còn tại huyết chiến hai bên đều không tự chủ được đình chỉ động tác, bởi vì tại cỗ uy áp này phía dưới, thiên mệnh cảnh trở xuống cơ hồ đều khó mà chuyển động thân thể. Bành! Theo một cỗ to lớn tiếng nổ tung, không gian thật lớn vết nứt xuất hiện tại đệ thất hồn điện phía trên. Một tòa cổ xưa thạch điện chậm rãi theo trong cái khe nổi lên. Tiên phong buông xuống, cổ lao thạch điện bên ngoài, một đám thân xuyên áo giáp màu đen cường giả chỉnh tề đứng hầu, trường thương trong tay phản xạ hàn quang, nhường không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Mà bên trong đại điện, 11 cỗ cường hãn không hiểu khí tức, nhường tư không cùng vị này nửa bước không vực đều nhịn không được run. Bực. Nằm là chư vị tiên phong đến, chu diện phản địch, tiên phong vô địch. Ngũ đại phân điện cường giả cũng nhịn không được hoan hô lên, mà đệ thất hồn điện đám người thì là nhanh chóng tập hợp đến cùng một chỗ. Đối mặt bực này cường giả, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép diệt. Đợi cho không gian dần dần ổn định, cổ lão thạch điện hoàn toàn theo trong không gian hiện hiện. 11 thân ảnh chống rồng xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Chương 1807, một cây chẳng chống vững nhà. Chương 1807, một cây chẳng chống vững nhà. Kinh thiên uy áp, nhường Phù Giang cũng nhịn không được rút lui một bước. Huyền Cửu Thi quét nhìn toàn trường, nhịn không được nhíu mày. Phế vật. Hắn nói tự nhiên là mặt khác năm đại điện chủ. Năm điện lực lượng tiến công đệ thất hồn điện, vậy mà lấy cái tổn bình hao tướng kết cục. Âm nam sinh đám người e ngại cúi đầu xuống, không dám tranh luận. Gian dạy xong bọn hắn về sau, Huyền Cửu Thi hướng Phù Giang. Chúng ta đã tới, ngươi còn không hàng? Phù Giang cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, đem tiên phong uy áp bước lui. Để cho ta hàng. Thắng ta lại nói. Huyền Cửu Thi hơi hơi nhăn lông mày, mặc dù ngươi đã đi vào không được cảnh, nhưng chúng ta giờ phút này đều đến, ngươi đoạn vô sinh đường. Phía dưới Hàn Phong đám người nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày. Huyền Cửu Thi nói không sai. Phù Giang mặc dù là không được cảnh cường giả, nhưng 11 vị tiên phong cũng là 11 đánh 1. Thực lực sai biệt quá lớn. Phù Giang muốn thế nào phá cục? Đối mặt Huyền Cửu Thi bức bách, Phù Giang cười lạnh một tiếng, trên người khí tức vậy mà lại lần nữa tăng gọn. Muốn giết ta, các ngươi định dùng mấy người chôn cùng? Lời vừa nói ra, 11 vị tiên phong lập tức im lặng. Bọn hắn ra tới, Phù Giang cũng không phải là sơ nhập không vực, mà là đã đi tới không vực trung kỳ. Không vực cảnh, căn cứ trưởng không gian chi lực trình độ, chia làm sơ, trung, hậu tam cảnh. Dùng bọn hắn thực lực, nghĩ bại Phù Giang không khó. Nhưng nếu chặn đánh giết, vậy liền cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì bọn hắn bên trong, không vực trung kỳ, cũng chỉ có 5 người mà thôi. Còn lại 6 người, đã ở trên không vực sơ kỳ dừng lại vô số tuế nguyện. Nếu là Phù Giang liệu mình một trận chiến, chỉ sợ không thể thiếu sẽ mang đi mấy người. Trong lúc nhất thời, trang diện vậy mà lâm vào thế bí. Phù Giang nhịn không được cười nạo một tiếng, khinh miệt quét mắt đối phương liếc mắt. Hắn liền biết lại là cục diện này. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, ai biết nguyện ý lấy chính mình mệnh nói đùa. Các ngươi, già rồi. Không lưu tình chút nào trân trọng, nhường 11 vị tiên phong đều sắc mặt khó. Huyền Cửu Thi đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, lập tức quyết định, ra tay bắt Phù Giang. Như hắn liều mạng, chúng ta 5 người sẽ ngăn lại. Lời vừa nói ra, mấy tên thực lực hơi yếu tiên phong hơi yên lòng. Tại ngắn ngủi đối mặt về sau, 11 cỗ cường đại không gian ba động đột nhiên bao phủ hướng Phù Giang. Phù Giang hơi biến sắc mặt, lại là không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Không gian chiến trường lần nữa hiện hiện, thế nhưng lần này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đáng sợ không gian ba động, nhường thiên mệnh cảnh cường giả đều không thể không tránh né. Từng đạo khe hở màu đen dần dần lan tràn, như mạng nhện trải rộng cả vùng không gian. Phù Giang trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn giờ phút này giết tới điên cuồng. Trung thiên kiếm ảnh tại không gian gợn sóng che giấu dưới, không ngừng theo từng cái hướng đi đánh út về phía tiên phong. Huyền Cửu Thi đám người mặt không đổi sắc, lái từng đạo bức tường không gian ngăn cản. Ngay tại lúc đó, còn không ngừng áp xúc Phù Giang bên cạnh người không gian. Mắt thấy mình sắp bị trói buộc, Phù Giang trong mắt hàn quang lóe lên. Ma kiếm mệnh hồn. Ra. Một thanh khắc đầy quỷ dị ký hiệu trường kiếm màu đen, theo phía sau của hắn gào thét mà lên. Đã bao nhiêu năm, không có ai biết, hắn Phù Giang vốn là ma chủ cầm kiếm người. Ma chủ tay hạ đệ nhất chiến tướng, vì ma chủ cầm kiếm chạm bốn phương. Kiếm ma ba thiên. Chém. Luôn luôn nho nhã Phù Giang, giờ phút này tựa như tuyệt thế ma thần, không ngừng huy kiếm chém xuống. Đối diện thực lực mạnh hơn hắn mọi người, vậy mà tại giờ phút này lựa chọn không ngừng phòng ngự. Cảm thụ được không gian chiến trường bên trong không ngừng bốc lên ma khí, Tư Không cùng đám người lại sắc mặt dần dần nghiêm túc. Điện chủ thế cục không tốt lắm. Mặc dù Phù Giang hiện tại có vẻ như đè ép đối phương tại đánh, nhưng tất cả những thứ này đều là đối phương cố ý hành động. Mục đích của bọn hắn liền là không muốn cùng Phù Giang liều mạng, nghĩ tiêu hao hết Phù Giang thực lực. Mà điểm này, Phù Giang chính mình vô cùng rõ ràng. Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đối phương không ngừng lấy không gian chi lực trói buộc hắn, hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị trấn áp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Phù Giang thu kiếm mà đứng. Mới vừa một phiên công kích, tốn công vô ích. Hắn cười lạnh, Huyền Cửu Thi, các ngươi này mời một tên phản đồ. Ma chủ tức sẽ tái hiện, các ngươi đều phải chết. Vâng. Đơn giản một câu, lại làm cho Huyền Cửu Thi đám người khí thế trên người bay lên. Làm phản bội ma chủ người, bọn hắn sợ nhất liền là điểm này. Thân là năm đó cường giả tuyệt thế, người nào dám khẳng định ma chủ liền không thể sống lại. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Nghe nói lời ấy, Phù Giang ngửa mặt lên trời cười dài. Sợ phải không? Vô dụng, ma chủ nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Hắn câu nói này, trong nháy mắt nhường này mười một người, vừa kinh vừa sợ. Nếu liếc nhau, đồng nhiên cùng nhau động tác. Sau một khắc, Phù Giang trên người áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Nguyên bản một mực phòng ngự mọi người, sợ đêm dài lắm động, trong nháy mắt chuyển thành tiến công. Tương đạo chói lọi hào quang, không ngừng tại không gian chiến trường lấp lánh. Phù Giang trong tay ma kiếm, đều tại lần lượt oanh kích bên trong, bị đánh run không ngừng. Nguy rồi, điện chủ nguy hiểm. Tư Không cùng sắc mặt đại biến, một phát bắt được Lâm Phong. Điện chủ đối ngươi tín nhiệm nhất, hắn đến cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, còn không thi triển sao? Tư Không cùng đi theo Phù Giang nhiều năm, muốn nói Phù Giang không có chuẩn bị, hắn là cái thứ nhất không tin. Lâm Phong lưỡng lự hướng không gian chiến trường, hai quả đấm nhịn không được nắm chặt. Muốn hiện tại liền phát động sao? Cứ như vậy, chỉ sợ là chuyện vô bổ a. Ngay tại hắn lưỡng lự thời khắc, không gian chiến trường bị một cỗ cự lực đập nát, Phù Giang thân ảnh theo bên trong bay ngược mà ra. Lấy bộ ngực hắn loang lổ vết máu, Tư Không cùng hướng về phía Lâm Phong gầm thét. Nhanh a, điện chủ không chịu nổi. Ngươi thúc giục ta cũng không dùng. Cái này chuẩn bị ở sau chỉ có điện chủ mới có thể khởi động, ta như sớm nói ra, chỉ sợ sẽ hỏng điện chủ việc lớn. Ngươi, Tư Không cùng sắc mặt nhăn nhó, tức giận đẩy ra Lâm Phong. Ta đây đi giúp điện chủ. Ngay tại Tư Không cùng chuẩn bị phi thân lên thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến. Tư Không phó điện chủ, ngươi vẫn là lưu lại để phòng còn lại cường giả đi. Điện chủ nơi đó, ta đi. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Linh Khê lập tức toát ra một cô vui mừng. Ca, nàng bên cạnh người không gian đột nhiên nứt ra, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, chính là xuất quan mà đến Diệp Tinh Hà. Tư Không cùng kinh ngạc hắn liếc mắt, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi, thực lực của ngươi? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ma chủ mệnh hồn từ sau người chậm rãi hiện hiện. Ta thực lực, hẳn là nửa bước không được đi. Với anh, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tràn ngập, nhường cả tòa chiến trường cũng nhịn không được ghé mắt. Lại một vị mới cường giả xuất hiện. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đi thẳng tới Phù Giang bên người. Phù Giang giờ phút này cũng hơi kinh ngạc, thậm chí có một loại như mộng ảo cảm giác. Nếu như nhớ không lầm, Diệp Tinh Hà đi vào đệ thất hồn điện chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Lúc trước cái kia du hư cảnh thiếu niên, vậy mà đã nửa bước không được rồi. Hắn chẳng qua là ra ngoài đóng cái quan mà thôi a. Cùng hắn so ra, chính mình thật còn tính là thiên tài sao? Diệp Tinh Hà lấy hắn hơi lộ ra đờ đẫn ánh mắt, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Điện chủ, lúc này cũng không phải ngẩn người thời điểm. Chương 1808. Làm sao có thể? Chương 1808. Làm sao có thể? Phù Giang lúc này mới tỉnh dậy, cười khổ gật đầu một cái. Diệp Tinh Hà thực lực tăng lên tuy đáng mừng, nhưng tình huống bây giờ đối bọn hắn vẫn như cũ không ổn. Ngươi cùng Tư Không cùng hợp lại, tận lực liên lụy ở một người, sự tình khác giao cho ta. Hai cái rơi bước không được, cũng là miễn cưỡng có khả năng đứng vững một vị không được sơ kỳ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, thiên quang thừa ảnh kiếm trong nháy mắt hiện hiện. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức đột nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên. Dắt dắt bọn họ một người, chính ta là đủ rồi. Bạch. Sáng chói kim quang hiện hiện, Diệp Tinh Hà lại chủ động hướng về phía một vị tiên phong phóng đi. Lao giả, đi ra đánh một trận. Tên kia không được sơ kỳ tiên phong sắc mặt tâm trầm, cười lạnh khu xử từng đoàn ma khí lên tiếp. Cho ta thời gian một nén nhang, bản tọa tự sẽ diệt tiểu tử này. Huyền Cửu Thi hơi hơi nhăn lông mày, hắn luôn cảm thấy nội tâm hơi lộ ra lo lắng. Vong Vô Kỳ, cẩn thận một chút, tiểu tử này chỉ sợ có gì đó quái lạ. Hừ. Vong Vô Kỳ cười lạnh một tiếng, bất quá là nửa bước không được sâu kiến mà thôi. Một vàng một tím hai đạo quang mang, qua trong dây lát đụng thẳng vào nhau, như mạng nhện vết nước không gian, hiện lên ở hai người chung quanh. Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng lại, áp chế trong cơ thể gợn sóng linh khí. Tiên phong thực lực quả nhiên mạnh mẽ, nhất kích phía dưới, hắn lại chính là bị thương. Vong Vô Kỳ nhìn xuống hắn, ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường, "Tiểu tử, chết trên tay ta, ngươi có thể không tiếc." Diệp Tinh Hà sắc mặt trầm tĩnh, nhấc kiếm đứng trang nghiêm. Sau một khắc, chói mắt kim quang đột nhiên từ giữa không trung hiện hiện, tựa như rượu dương chói mắt. Một tòa tòa thật to kiếm đỉnh hiện lên ở Diệp Tinh Hà bên cạnh người. Khác với lúc đầu chính là, này chút kiếm đỉnh vậy mà tụ thành một cái thần ảo trận pháp, uy năng càng thêm 3 phần. Đóng đô sơn hà. Bộ này thần giai công pháp, Diệp Tinh Hà đã đại thành. Vô số kiếm ảnh dọc theo huyền ảo quỹ tích không ngừng vượt quanh. Tại một lần ngắn ngủi ngưng trệ về sau, liền như lũ quét cuốn tới đổ xuống mà ra. Vong Vô Kỳ sắc mặt đại biến, nhấc tay khẽ vẫy, một cái lồng ánh sáng màu đen hiện lên ở trung quanh hắn. Lồng ánh sáng phía trên có từng đạo vòng xoáy hiện hiện. Hắn vậy mà không dám mạnh mẽ chống đỡ, mà là vận dụng không gian chi lực phân giải. Mưa kiếm chớp mắt là tới, tại lồng ánh sáng bên trên kích thích từng cơn sóng gợn. Veng, veng, veng. Chói hai tiếng nổ vang rền vang lên, liền đang ở kịch chiến phù giang đám người, cũng nhịn không được vì thế mà choáng váng. Trọn vẹn mười mấy hơi thở điên cuồng công kích về sau, Diệp Tinh Hà chống kiếm mà đứng. Thần giai công pháp tiêu hao to lớn, cho dù là hắn, cũng cần phục hồi từ từ mới có thể. Oanh tạc hình thành gợn sóng dần dần tán đi, Diệp Tinh Hà ngưng thần nhìn về phía Vong Vô Kỳ phương hướng. Nơi đó, không ai. Diệp Tinh Hà trong lòng lớn cảnh, hiểm lại càng hiểm hướng mặt bên mà tới. Sau một khắc, một cái u sâm màu đen móng vuốt rơi vào hắn vị trí cũ, xé rách chỗ kia không gian. Vong Vô Kỳ trên mặt âm u, theo trong không gian chậm rãi đi ra, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Thân là ma tộc tôn quý nhất tiên phong, hắn vừa mới lại bị đè lên đánh. Tuy nói cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng cũng đủ làm cho hắn mất hết thể diện. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Rét lạnh nội tâm thanh âm vang lên, từng đạo ảo ảnh bao phủ hướng Diệp Tinh Hà bốn phía. Diệp Tinh Hà huy kiếm ngăn cản, kim loại đụng nhau tiếng không ngừng truyền ra. Vong giả địa ngục. Như Lai Tử Cửu U nói nhỏ, tại Diệp Tinh Hà bên tai hiện hiện. Không đợi hắn phản ứng lại, trước mắt của hắn đã xuất hiện vô số ảo ảnh. Từng cái phảng phất địa ngục trở về vong hồn, gào thét lên đối Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà gian nan chống cự, lại chỉ có thể ngăn cản một nửa không đến tập kích. Vong hồn công kích phảng phất nhằm vào linh hồn, nhưng Diệp Tinh Hà động tác cũng bắt đầu chậm chạp. Phía dưới Tư Không cùng Lâm Phong đám người sắc mặt đại biến, khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Chỉ có Diệp Linh Khê còn tính là miễn cưỡng giữ vững trấn định. Nhìn xem bị khói đen bao vây lại Diệp Tinh Hà, đang ở vây công phủ Giang Huyền Cựu Thi khẽ cười một tiếng. Đây cũng là viện quân của ngươi sao? Tựa hồ có chút không chịu nổi một ga. Phù Giang ứng đối lấy 10 người tiến công, đã có chút giật gấu ba bay. Mấy đạo kinh khủng vết thương, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Đối mặt Huyền Cựu Thi nói móc, Phù Giang đáp lại là một đạo lăng lệ đến cực điểm thế công. Nếu không phải đối diện đám người này mỗi người có tâm tư riêng, hắn hiện tại sớm đã bị thua. Chẳng qua là lo lắng hắn sắp chết bùng nổ mang đi mấy người, cho nên mới có thể làm cho hắn kiên trì đến bây giờ. Nhìn xem Diệp Tinh Hà bị nhốt vào tuyệt cảnh, Phù Giang kỳ thật cũng cực kỳ lo lắng. Hắn hơi hơi nhăn lông mày, đánh giá trên trận thế cục. Chẳng lẽ muốn hiện tại phát động sao? Có thể là chính mình còn chưa hoàn thành mục tiêu. Lúc này phát động, sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Ngay tại hắn lưỡng lự thời khắc, khói đen đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn sóng. Vong Vô Kỳ kinh ồ một tiếng, còn chưa chờ hắn có hành động, khói đen đột nhiên bắt đầu tiêu tán dâng lên. Đây là thôn vệ đạo tắc, cho ta hút. Nương theo lấy Diệp Tinh Hà gầm thét, nồng đậm khói đen đột nhiên hướng phía hắn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Vong Vô Kỳ sắc mặt đại biến, mặt âm trầm vung chảo bổ xuống. Diệp Tinh Hà nhấc kiếm ngăn cản, bị một cỗ cự lực đánh bay xa mấy chục thước. Nhưng hắn bên cạnh người khói đen đã bị hắn thu nạp trọn vẹn chừng 5 thành. Không biết sống chết ra hỏa, ta người chết sương ngủ, và ngươi cũng dám thu nạp. Vong Vô Kỳ cười lạnh một tiếng chờ đợi lấy Diệp Tinh Hà bị khói đen vào cơ thể mà chết. Nhưng quan sát một lát sau, hắn nhưng lại chưa thấy xa xa Diệp Tinh Hà có chút khó chịu. Cái này sao có thể? Những cái kia sương mù chính là hắn ngưng tụ nhiều năm mà thành, không biết thu nạp nhiều ít cường giả vong hồn năng lượng. Bên trong tràn ngập tĩnh lặng, khủng bố chi ý, tính sát thương mạnh, mặc dù là đồng cấp bậc cường giả cũng không dám đụng vào. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là nửa bước không vực. Hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Nhìn xem Vong Vô Kỳ khó có thể tin vẻ mặt, Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn dĩ nhiên sẽ không sợ sệt. Thiên thư mệnh hồn liền ở trong cơ thể hắn, mặc cho ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào, toàn diện trấn áp. Vong Vô Kỳ lúc này cũng hiểu rõ, tính toán của mình đã thất bại. Hắn mặt tâm trầm, đảo là coi thường ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ chẳng qua là nửa bước không được mà thôi. Cho bản tọa chết đi. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại không gian chi lực đột nhiên theo trên người hắn tràn ra. Diệp Tinh Hà không gian bốn phía, tại thời khắc này đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Hắn lập tức mong muốn dễ rủi lấy rời đi, lại tựa như lâm vào vũng bùn, khó mà thoát thân. Không gian tối say, ép như thần chỉ quát lớn âm thanh, vang vọng cả vùng không gian. Diệp Tinh Hà bên ngoài thân hộ thể kim quang, cơ hồ là qua trong dây lát liền bị chèn đập tan. Không gian không ngừng lúc đích, Diệp Tinh Hà trực tiếp tan biến tại một khu vực như vậy. Vong Vô Kỳ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Hừ, sâu kiến thủy chung chẳng qua là sâu kiến, chưa đạt không vực, vĩnh viễn chống cự không được không gian chi lực. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch nhìn xem vùng không gian kia, thấp giọng nỉ non nói, Diệp Tinh Hà, chết rồi. Tư Không cùng hai mắt đỏ bừng, như một đầu phẫn nộ sư tử. Vị không gian tối say đè ép, lực phòng ngự mạnh hơn cũng bất lực. Tựa hồ tất cả mọi người nhận định Diệp Tinh Hà vẫn lạc, nhưng ngay tại Vong Vô Kỳ chuẩn bị tiếp tục vây quét phủ Giang thời điểm, dị tượng chợt hiện. Nguyên bản dần dần khôi phục lại bình tĩnh không gian, đột nhiên bị rạch ra một vết nứt. Chương 1809, huyết mạch đắc chế. Chương 1809, huyết mạch đắc chế. Một cái thân ảnh quen thuộc, Vân Đạm Phong khinh theo bên trong cất bước mà ra. Diệp Tinh Hà, làm sao có thể? Lâm Phong đám người tại chỗ chờ đợi, Vong Vô Kỳ càng là lên tiếng kinh hô. Hắn đối công kích của mình rất có lòng tin, tuyệt đối không phải một vị nửa bước không được có khả năng ngăn cản. Nhưng rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền cấp ra hắn đáp án. một cỗ thần dị gợn sóng từ Diệp Tinh Hà trong cơ thể lan tràn mà ra. Nguyên bản nên đưa hắn xé rách không gian ba động, lại nhu thuận bờn quanh tại trung quanh hắn. Đây là không được cảnh. Cả phiến tiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh, tiên phong nhóm cũng đều dừng tay lại nhìn về phía nơi này. Bọn hắn không thể tiếp nhận, Diệp Tinh Hà làm sao có thể bước vào chân chính không được cảnh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch. Một vệ thú quang theo hắn đồng lỗ hiện hiện, nguyên bản trôi nổi sau lưng hắn ma chủ mệnh hồn, đột nhiên dần dần do hư chuyển thực. Ma, chủ, chân, thân. Diệp Tinh Hà trên người khí tức, trong nháy mắt trở nên có lượng, mạnh mẽ, gian trá. Mỗi chữ mỗi câu thấp à, lúc này, từ Diệp Tinh Hà trong miệng truyền ra, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Tại ma chủ mệnh hồn chuyển hóa làm thực chất trong nháy mắt đó, Diệp Tinh Hà khí thế cũng đi tới một cái đỉnh phong. Đây là một loại trạng thái huyền diệu, mặc dù Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chẳng qua là nửa bước không được cảnh. Nhưng nhờ vào ma chủ mệnh hồn liên hệ, hắn vậy mà khác loại thành đạo, ngắn ngủi bước vào không được. Không được cảnh đáng sợ khí tức, phô thiên cái địa. Mà nhất làm cho tiên phong kinh hãi, không phải thực lực của hắn, là phía sau hắn bóng người kia. Cái kia phảng phất che khuất bầu trời, to lớn thân ảnh. Giờ phút này, theo tử hư biến thực, thân ảnh này khuôn mặt cũng rõ ràng. Cái gì? Lại là ma chủ? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trong chớp nhoáng này, vài vị tiên phong khí tức trong người kịch liệt vận sóng, không gian xung quanh trực tiếp bật mèo. Rõ ràng, tâm cảnh của bọn hắn giờ phút này cơ hồ sụp đổ. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, vô số năm sau lại còn sẽ thấy năm đó nam nhân kia. Giết hắn, vong vô kỷ. Hiện tại lập tức muốn giết hắn. Luôn luôn đạm định Huyền Cửu Thi, giờ phút này sắc mặt cũng bắt đầu bật mèo dữ tợn. Hắn mặc dù nhìn ra được, ma chủ mệnh hồn cũng không phải là người sống trạng thái, nhưng năm đó nam nhân kia thật là đáng sợ. Mà lúc này Diệp Tinh Hà cùng ma chủ lại là có không thể gọi tên liên quan. Bọn hắn không dám đánh cược. Trong kinh hoàng, nguyên bản vây giết phủ Giang Tiên Phong bên trong, lại có hai người hướng phía Diệp Tinh Hà bay tới. Tam đại không được sơ kỳ cường giả, giống giận đối Diệp Tinh Hà triển khai vây giết, đem hết toàn lực, gần như điên cuồng. Từng đạo không gian ba động bừa bãi tản phá mà ra, đem Diệp Tinh Hà hoàn toàn bao phủ lại. Vô hình lực xoắn, nhắm ngay Diệp Tinh Hà cắt chém mà đi. Diệp Tinh Hà khẽ miệng cười lạnh, thể nội không gian gợn sóng tuôn ra, đem những cái kia gợn sóng từng cái lắng lại. Tại hắn hiện ra ma chủ chân thân thời điểm, không được sơ kỳ cường giả đã không thể dựa vào không gian chi lực diện sát hắn. Vong vô kỳ đám người thấy thế, mặt âm trầm bay lượn mà ra. Giết! Vong giả địa ngục, diệt linh lôi quang, thiên sát ú hồn. Ba đạo cực kỳ cường hãn công kích hiện lên hình tam giác đối Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà bên ngoài thân kim quang bùng lên, bất hủ thần quang quyết thôi động đến cực hạn. Ngay tại lúc đó, thiên quang thừa ảnh kiếm không ngừng bung lên. Kiếm ý đạo tắc, thời gian đạo tắc, sát lục đạo tắc, bao như không nghèo lực lượng pháp tắc không ngừng tuôn ra, triệt tiêu lấy tiên phong nhóm thế công. Một vòng đụng nhau phía dưới, Diệp Tinh Hà bị manh nhưng đánh bay. Hắn dù sao cũng là vừa mới bước vào không vực, lại lấy một địch ba. Trước đây khu phẫn nộ mà kinh khủng thế công dưới, hắn rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Nhưng dù vậy, ba vị tiên phong cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn đánh sụp. Áp lực chợt giảm phù giang, cười lớn huy kiếm quét ngang. Kiếm mang lấp lánh, sát ý mãnh liệt, trong nháy mắt quét ra bên người rất nhiều tiên phong. Huyền Cửu Thi dùng không gian chi lực không ngừng làm hao mòn đi kiếm mang, sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Chư vị, lại không toàn lực ứng phó, hôm nay chỉ sợ phải có biến số. Ở bên người hắn vài vị tiên phong nghe vậy, biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không thể lưu thủ, giết. Thoáng qua ở giữa, phù giang áp lực chợt tăng. Ở đây tiên phong bên trong, cùng hắn đồng cấp liền có mấy người nhiều. Một khi những người này toàn lực ứng phó, hắn không kiên trì được bao lâu. Diệp Tinh Hà một quyền đánh lui Vong Vô Kỳ, nghiêng mắt nhìn về phía trốn chiến trường kia, không khỏi nhíu mày. Hắn giống như tư không cuồng, tin tưởng vững chắc phù giang tất nhiên là có hậu thủ. Nhưng giờ phút này phù giang đã sắp bại vong, chẳng lẽ hắn còn không thi triển sao? Phù giang có thể đợi, Diệp Tinh Hà cũng không dám lại cược đi xuống. Lại một lần đánh lui ba người thế công về sau, hắn hướng về phía dưới hét to một tiếng. Linh Khê, sớm đã chờ đã lâu Diệp Linh Khê nghe vậy, lập tức hai chân ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại. Đây là nàng cùng Diệp Tinh Hà sớm đã ước chuyện đã quyết, là nàng tòng ma chủ tàn hồn bên trong lấy được che giấu. Mấy giọt màu tím tinh huyết từ mi tâm của nàng bên trong hiện hiện. Tại huyết dịch thoát thể mà ra trong tích tắc, nàng bên cạnh người Hàn Phong kem chút nhịn không được quỳ xuống. Loại kia theo huyết mạch chỗ sâu truyền đến uy áp, nhường sắc mặt của hắn đều hơi trắng bệnh. Bao quát chung quanh tư không cùng đám người, cũng khuôn mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia mấy giọt hơi hơi phát tím huyết dịch. Đây là ma chủ chân huyết. Cô gái này lại là ma chủ huyết mạch truyền thừa. Hàn Phong kích động một chân quỳ xuống, còn lại mấy cái bên kia vừa xuất thế ẩn thế cường giả cũng hơi hơi cúi người, không dám nhìn thẳng. Mà lúc này đang ở huyết chiến rất nhiều không được cảnh cường giả, rất nhanh cũng đã nhận ra phía dưới dị thường. Nhìn xem Diệp Linh Khê đỉnh đầu hiện cái kia mấy giọt tinh huyết, Huyền Cửu Thi sắc mặt đại biến. Không tốt, mau ngăn cản cái kia dư nghiệt. Hắn cảm ứng được, đó là ma chủ huyết mạch. Hai vị tiên phong nghe vậy, lập tức mong muốn thoát thân mà ra. Có thể phù giang lại như phong ma bày ra thế công, quả thực là ép bọn hắn vô pháp rời đi. Diệp Linh Khê trong tay chậm rãi hiện ra một cái thần bí ký hiệu, trong cơ thể ma khí tuôn ra, bao phủ lại cái kia mấy giọt máu dịch. Theo nàng không ngừng khu động, huyết dịch bên trong, từng đạo phảng phất viễn cổ mà đến thanh âm vang lên. Ma chủ chân thân, tam giới độc tôn. Hạo đại như là tiếng chuông vàng kèn lớn thanh âm, dần dần vang lên. Mọi người ở đây sắc mặt càng là không khỏi cổ quái. Nhất là trước đó nghe được Huyền Cửu Thi cùng Vong Vô Kỳ hai người nói chuyện, càng là cảm thấy hoang đường. Những thứ này, giống như là 12 tiền phong thanh âm. Thời khắc này Huyền Cửu Thi, đáy lòng mãnh nhưng bắn ra bất an mãnh liệt. Nghe dần dần truyền đến thanh âm, hắn cùng bên người tiên phong sắc mặt đều lại biến. Không tốt, là chúng ta năm đó tuyên thệ hiệu trung chân ma rùa. Hắn đều đã chết, nay huyết chú lại còn truyền thừa đến huyết mạch bên trong. Là một cỗ vô hình gợn sóng từ trên người Diệp Linh Khê hiện hiện về sau, nguyên bản càng đánh càng hăng chư vị tiên phong, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đột nhiên chạy tứ tán. Cháy mau, chân ma rùa vừa hiện, chúng ta thực lực một nửa khó tổn. Chẳng qua là, lại thế nào trốn được? Vâng, cái kia cố gợn sóng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt xuyên qua không gian, trong chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Chương 1810, biến số. Chương 1810, biến số. 11 vị nguyên bản khí thế trùng thiên tiên phong, đột nhiên ở giữa, khí tức đều là điên cuồng trượt. Trên thân khí thế, vậy mà càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng bảo lưu lại nửa bước không vực cảnh giới. Không tốt. Phía dưới ngũ đại điện điện chủ hô to không ổn, Huyền Cửu Thi đám người càng là sắc mặt trắng bệnh. Mà tại đối diện với của bọn hắn, phản ứng lại Phù Giang, lại cười lên ha ha. Các ngươi phản nghịch hạng người, ma chủ mặc dù bị các ngươi hãm hại ngã xuống, cũng đủ để áp chế gắt gao các ngươi. Theo ma chủ huyết mạch xuất hiện, tình hình chiến đấu tại thời khắc này, nghịch chuyển. 11 vị tiên phong, khí tức không ổn định, chạy tứ tán. Phù Giang hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ không gian chi lực lan tràn mà ra. Huyền Cửu Thi đám người phía trước, lập tức dựng đứng lên từng đạo không gian bình chướng. Không chờ bọn họ hợp lực đánh tan, sau một khắc, kinh khủng không gian chi lực liền đã bắt đầu như cối xay ép hướng bọn hắn. Diệp Tinh Hà thấy thế, khoe miệng dương nhẹ. Cũng là khu xử không gian quy tắc, dung nhập Phù Giang trong công kích. Nghiện áp chi lực trong nháy mắt tăng lớn, mà bị ép tụ tập tại cùng một chỗ rất nhiều tiên phong nhóm, đông cảm giác áp lực vô tận, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Rõ ràng có chút khó mà chống đỡ được. Thân ở bên ngoài vong vô kỳ, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng tại bị nghiền nát. Hắn sắc mặt kinh hãi liền ngay cả công kích, bộc phát trận trận ma khí, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên. Phù Giang, bản tọa nguyện ý quy hàng, đừng có giết ta. Cao cao tại thượng tiên phong, bây giờ chật vật tựa như chó nhà có tang. Thấy Phù Giang nhìn như không thấy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ cầu khẩn. Bản tọa là không bực cảnh cường giả, bản tọa có khả năng ra sức châu ngựa. Vị tiểu hữu này, cho ta một cơ hội. Một nén nhang trước đó, hắn còn dựa vào cảnh giới dẫn trước, dùng không gian tối xay gạt bỏ Diệp Tinh Hà. Không muốn trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đã đổi vị trí. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, như hôm nay các ngươi thắng, sẽ cho chúng ta cơ hội sao? Lời vừa nói ra, Vong Vô Kỳ ánh mắt lập tức ám đạm xuống dưới. Sinh tử chi tranh, tại sao cơ hội nói chuyện? Năm đó bọn ngươi cấu kết thần tộc, đánh lén vương thượng, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Hôm nay, bản điện vì vương thượng thanh lý môn hộ. Phù Giang trận trận trong tiếng giống giận dữ, mạnh mẽ không gian chi lực lần nữa tăng gọn. Vong Vô Kỳ thống khổ kêu rên một tiếng, toàn thân kinh mạch triệt để hóa thành một phấn. Tại Huyền Cửu Thi đám người cực kỳ khó coi vẻ mặt, đã từng cao cao tại thượng ma tộc tiên phong Vong Vô Kỳ, dần dần hóa thành một biển. Đợi không gian chi lực bao phủ mà qua, Vong Vô Kỳ vẫn nhìn xem tan biến tại chỗ đồng bạn, Huyền Cửu Thi đám người sắc mặt âm trầm. Có vài vị thực lực hơi yếu tiên phong, ánh mắt bên trong càng là lóe lên vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cũng là sợ đi vào Vong Vô Kỳ theo gót. Phù Giang, ngươi thật muốn buộc chúng ta liều chết đánh cược một lần sao? Huyền Cửu Thi thời khắc này biểu lộ, dù sao cũng hơi ngoài mạnh trong yếu. Coi như ngươi có khả năng giết chết chúng ta, nhưng chúng ta liều mạng phía dưới, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Phù Giang mặt mũi lênh khốc, dừng dưng đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Các ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Làm người hít thở không thông uy áp không ngừng tuôn ra, Huyền Cửu Thi đám người biểu lộ càng thống khổ dâng lên. Ngay tại lại một vị tiên phong sắp ngã xuống thời khắc, Huyền Cửu Thi khuôn mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu trắng tinh đột nhiên từ đầu của nó đỉnh hiện hiện. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, một cỗ bất an cảm giác xông lên đầu. Sau một khắc, không hiểu uy nghiêm cảm giác từ Huyền Cửu Thi thể trên tuôn ra. Thánh khiết bạch quang xuyên thấu qua không gian, huy sái ở phía dưới trên chiến trường. Này chút bạch quang phảng phất mang theo vượt mức bình thường sức cuốn hút, nhường một chút bản thân bị trọng thương ma tộc cường giả đều mặt lộ vẻ an tường chi sắc. Chỉ có như vậy nhìn như thánh khiết vô hạ bạch quang, lại làm cho Phù Giang mặt trầm như nước. Thần tộc thánh quang, đơn giản bốn chữ, nhường tư không cùng đám người biểu lộ cũng biến thành trở nên nặng nề. Năm đó bọn hắn là tham dự qua trận chiến kia, biết được bốn chữ này sau lưng ý nghĩa. Huyền Cửu Thi, tưởng cho ngươi vẫn là ma tộc đỉnh cấp cường giả, vậy mà sớm liền thành thần tộc cậu. Nghe tư không cùng gầm thét, Diệp Tinh Hà có chút không hiểu, đi vào Phù Giang bên cạnh người. Điện chủ, này cái gọi là thánh quang đến cùng có lai lịch gì? Phù Giang thấp hừ một tiếng, giải thích nói, thần tộc thánh quang chính là thần tộc thánh địa, bay trong tiên hồ kỳ dị sản phẩm, vạn năm khó lấy được một sợi. Vật này có thể khử trừ trong cơ thể hết thảy tà ma, chữa trị tự thân thương thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chân quý như thế đồ vật, thần tộc như thế nào cho hắn? Phù Giang ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, phủi liếc mắt Huyền Cửu Thi. Này thánh quang đối thần tộc tuy là bảo vật, nhưng đối với hắn tộc người lại là hại lớn hơn lợi. Vì sao? Bởi vì sử dụng nó người sẽ trả giá to lớn đại giới, sẽ bị thánh quang khống chế tâm trí, đối thần tộc vương giả nói gì nghe nấy, cùng nô lệ không khác. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tinh Hà lập tức hiểu rõ. Khó trách tư không cùng sẽ tức giận như thế. Có thể được ban cho thánh quang người, cùng thần tộc ở giữa tất nhiên sớm đã không phải quan hệ hợp tác. Nói một cách khác, nếu không phải sớm đã lập chí đầu nhập, Huyền Cửu Thi cũng sẽ không đem thánh quang mang ở trên người. Phù Giang trên thân khí thế lại tăng 3 phần, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, mơ hồ trong đó cơ hồ muốn bốc cháy lên. Ngươi không ngờ sa đọa đến tận đây, Huyền Cửu Thi, ngươi thật chính là tộc ta tội nhân. Đối mặt lời ấy, Huyền Cửu Thi chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Ngược lại đều là do cậu, bản tọa vì sao không thể chọn một chủ nhân? Càn rỡ. Phù Giang cũng không còn cách nào nhẫn lại, thân hình trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã đi tới Huyền Cửu Thi bên cạnh. To lớn kiếm ảnh bao phủ xuống, nhắm ngay Huyền Cửu Thi mi tâm bao phủ xuống. Huyền Cửu Thi hừ lạnh một tiếng, trong mắt bạch quang lóe lên. Sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Phù Giang thế công, vậy mà trực tiếp bị hắn chống cự tại thân thể bên ngoài. Ngay tại lúc đó, một đạo hiện ra hồng quang không gian ba động, cũng bao phủ hướng Phù Giang cổ. Trong điện quang hỏa thạch, Phù Giang xé rách không gian né tránh mà ra, lui về lúc trước vị trí. Cảm thụ được Huyền Cửu Thi trên người khí tức, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Thực lực của hắn khôi phục. Thần tộc thánh quang quả nhiên mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp loại trừ ma tộc chân ma rùa hạn chế. Phù Giang cười lạnh một tiếng, thánh quang chỉ có một sợi, ngươi có thể khôi phục chẳng qua là ngươi thực lực bản thân mà thôi, có gì có thể đắc ý. Huyền Cửu Thi khẽ miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, tiện tay xé rách vây cuốn tiên phong nhóm không gian bình chướng. Bản tọa bên cạnh người còn có 9 vị nửa bước không vực, chỉ cần bản tọa cuốn lấy ngươi, bằng bên cạnh ngươi tiểu tử kia, thật chống đỡ được sao? Hắn câu nói này, như là tiến công tín hiệu, còn lại 9 vị tiên phong, trong nháy mắt bật ra. Mục tiêu của bọn hắn dị thường rõ ràng, Diệp Tinh Hà. 9 vị đã từng không vực cảnh. Mặc dù không cách nào điều khiển không gian chi lực, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng đủ làm cho Diệp Tinh Hà không còn sức làm gì hơn. Quan trọng nhất là, Diệp Tinh Hà cùng ma chủ mệnh hồn ở giữa liên hệ, là cần tiêu hao tự thân linh lực. Hắn giờ phút này, đã duy trì không ở cái trạng thái này bao lâu.